Chương 151, làm tiền tổ hai người chương 151, làm tiền tổ hai người cứu Mộ Gia châu bò. Khương Kỳ thứ 32 lần ở trong lòng ca ngợi nhìn cứu Mộ Gia. Khoảng cách Hạo Thiên thí luyện đã qua 2 ngày, Khương Kỳ cũng trở về đến chính mình công việc chính. Hoa Sơn thần nữ miếu người coi miếu. Hai ngày này đáng nhắc tới chuyện có 2 kiện. Thứ nhất, vậy là trọng yếu nhất, Khương Kỳ sư tôn Dương Tiễn bế quan. Tại Dương Tiễn tiếp chỉ sau đó, chúng thần đều mang tâm tư tản đi, Dương Tiễn liền trực tiếp mang theo Khương Kỳ trở về Kim Hà động Ngọc Tiền Sơn. Nói với Ngọc Đỉnh chân nhân một lúc sau, Ngọc Đỉnh chân nhân một điểm ngoài ý muốn đều không có. Dương Tiễn trước giờ biết mình sẽ thăng chức tăng lương chuyện này, là bởi vì Đại Thiên Tôn tại Hạo Thiên thí luyện lúc cho mình thông khí. Mà Ngọc Đỉnh chân nhân đã sớm biết, thậm chí kia thần vị thai nghén cùng sáng lập, Ngọc Đỉnh chân nhân đều là ra khí lực, hoặc nói, Ngọc Đỉnh chân nhân tại trong chuyện này sánh vai nhìn đạo môn đại ngôn thân phận. Phía trước cũng đã nói, tự cấp Phật môn nói xấu trong chuyện này, đạo môn là chuyên nghiệp, huống chi còn là hợp tác với Đại Thiên Tôn, có lớn tiên tôn đè vào phía trước. Cớ sao mà không làm đấy? Chẳng qua Dương Tiễn tịnh không để ý cái này, tại dặn dò một phen Khương Kỳ, cũng để xuất sư tôn Ngọc Đỉnh chân nhân nhiều hơn chăm sóc chính mình cái này không bất lo đệ tử sau đó, Dương Tiễn trực tiếp đi đã sớm an bài tốt bế quan nơi. Cũng là Côn Lôn Ngọc Hư cung thiền điện, đó là thích hợp nhất Dương Tiễn bế quan địa phương. Lần này bế quan ra đây, Dương Tiễn liền không còn là Thái Ức Kim Tiên, sẽ trực tiếp vấn đỉnh kia thần thông giả chi tôn. Cũng chỉ có chờ Dương Tiễn đến đại la cảnh giới sau đó, Đại Thiên Tôn bên ấy nhằm vào Phật môn kế hoạch mới biết bắt đầu. Đợt này, Dương Tiễn không bèn bèn là ra ngoài đạo môn người thân phận phối hợp Đại Thiên Tôn, càng nhiều hơn chính là vì tự thân cùng Đại Thiên Tôn quan hệ. Tại mở ra khúc mắc sau đó, Dương Tiễn đối Đại Thiên Tôn xem trọng cùng quân quýt vậy từ từ ở trong lòng nảy mầm. Mà chứ ra chuyện này bên ngoài, còn có một việc. Chẳng qua có vẻ hơi nhỏ nhặt không đáng kể chính là Hoa Sơn thần nữ miếu chi thượng, đến rồi một vệ thần quang trong có 68 vị hoàng cân lực sĩ, khiêng một cái to lớn vân đài, tại vân đài chi thượng là các loại bảo vật. Kim hoa trăm đám, thiên cẩm trăm thất, kim đan 10 hạt, bàn đào 10 cái, nam châu trăm cân, quỳnh tương và lượng. Đây là Đại Thiên Tôn cho Khương Kỳ khen thưởng. Mà chứ ra này 68 vị hoàng cân lực sĩ bên ngoài, phía trước nhất đứng 3 vị đại thần, Khương Kỳ đều biết, nhưng vô cùng buồn bực, 3 vị này là thế nào hôn đến cùng nhau đi. Chúng ta phụng Đại Thiên Tôn sắc mệnh mà đến, Thiên Xu viện thất phẩm thiên quan Khương Kỳ, tiếp thưởng thức. Hầu ca khoát trên người cà sa, bên ngoài còn bảo bọc một kiện thiên đỉnh võ tướng ngân bạch cao khoát, nhìn lên tới dở dở ương. Có thể thấy được, hầu ca vô cùng nỗ lực giả ra một bộ trang nghiêm túc mục dáng vẻ, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày vui cười hay là bại lộ hầu ca chân thực tính cách. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhất phẩm đại thánh đến cho Khương Kỳ tiễn khách thượng, không nói những cái khác, mặt mũi kéo căng. Khương Kỳ tiến lên nên đón, nhìn trời chắp tay nói, Khương Kỳ nhìn khuyết khấu tại Đại Thiên Tôn ân thưởng thức. Dứt lời, quy quy củ củ bái ba bái, sau đó mới đứng dậy, đối với hầu ca, cùng với hầu ca bên cạnh hai vị chắp tay hành lễ. Gặp qua đại thánh, Thái Bạch sư bá, Na Cha sư thúc. Không sai, lần này khao, không mẹn mẹn là hầu ca đến rồi, liên đối nhìn Thái Bạch Kim Tinh cùng Na Cha đều tới. Cho nên Khương Kỳ vừa mới buồn bực, ba vị này là tại như thế nào hôn đến cùng nhau đi. Hiền chất không cần đa lễ. Thái Bạch Kim Tinh hơi cười một chút, nói ra, tuyên chỉ ý giả vốn là lão phu, trên đường gặp Tam Thái tử cùng đại thánh, lúc này mới muốn làm một đường, không phải sao, ngay cả tuyên chỉ công việc đều bị đoạt đi. Lão Tinh Quân làm gì như vậy hẹp hỏi, lão Tôn cũng coi là thiên đỉnh lão nhân, còn không có làm qua công việc này, thứ nhất được thêm kiến thức, thứ hai, hắc hắc, vậy có vẻ lão quan ngươi dịu dắt người chậm tiến phải không nào. Hầu ca cười híp mắt dựng vào Thái Bạch Kim Tinh bà bay, cười hắc hắc nói, cũng là đại thánh ngươi, nếu là đổi người bên ngoài, lão phu không thiếu được muốn tham một cái đi quá giới hạn chi tội. Thái Bạch Kim Tinh yên lặng, cười mắng nhìn nuốt ve hầu tử thủ. Hai vị này là hữu tình phân, năm đó hai lần chiêu an, đều là Thái Bạch Kim Tinh hạ giới tuyên chỉ, càng là hơn tại hầu ca lần đầu tiên phản thiên sau đó tại Lăng Tiêu điện cho hầu ca nói chuyện. Ném đi hầu tử ứng kiếp người thân phận, Thái Bạch Kim Tinh cũng là thật sự yêu thích cái con khỉ này thông minh. Khu khu. Khương tiểu tử. Lúc này, Na Cha đột nhiên mở miệng ho khan hai tiếng, thấy Khương Kỳ nhìn qua, ưỡn ngực ngẩng đầu, bày ra trưởng bối kiêu ngạo, ra vẻ uy nghiêm nói, ba vị trưởng bối tới cho ngươi tuyên chỉ khao. Khu khu. Nói xong, Na Cha đưa tay, mấy cây ngón tay trả sát. Khương Kỳ chớp mắt, nhìn thoáng qua vân đài bên trên bản đảo cùng ngự tiểu, nhịn không được cười lên. Hợp lấy hai vị này ra quái dày không ngừng tới, là làm tiền tới. Là vạn bối thất lễ, đại thánh, sư bá, sư thuốc, mời. Khương Kỳ chắp tay hành lễ, nghiêng người bày ra mời vào tư thế. Thái Bạch Kim Tinh cùng Na Cha cười ha hả đi vào thần nữ trong miếu tiểu thế giới, 68 vị hoàng cân lực sĩ vậy khiêng vân đài đi theo. Duy chỉ có hầu ca rơi vào phía sau, ôm Khương Kỳ bà bay, cười mắng, tiểu nhi thật không bất việc, hô lão quan cùng Na Cha là hôn nhẹ sư thúc bá, sao đến lao tôn nơi này, đều như vậy lạnh nhạt lên. Đại thánh, ngài không tại tam giáo trong, tự nhiên luận không lên bối phận mà nói, hẳn là muốn để vãn bối hô ngài đấu chiến thắng phận. Khương Kỳ cũng biết hầu ca không phải tức giận, liền vừa cười vừa nói, ngươi dám? Hầu ca chừng Khương Kỳ một chút, sau đó trong mắt quay tít một vòng, nói ra, hô sư thúc, ngài này là từ đâu luận? Khương Kỳ có chút mắt trợn tròn, này từ đâu bàn bề? Hẳn là kiếp trước cái đó phim truyền hình cải biên là thực sự. Hầu ca bái không phải bồ đề tổ sư, mà là nhà mình Ngọc Đỉnh sư tổ. Hắc hắc, lão tôn trước đây làm xuống đại náo thiên cung chuyện hoang đường, dẫn tới Đại Thiên Tôn kém thiên tướng thảo phạt, có thể Na Cha cái đó tiện nghi cha thực sự không dùng được, Đại Thiên Tôn liền phái sư tôn ngươi tới bắt ta, việc này ngươi cũng đã biết. Hầu ca không hề cố kỵ nói chính mình hắc lịch sử. Hiểu rõ. Khương Kỳ gật đầu, theo hầu ca bước chân đi vào thần nữ miếu, thuận tay mở ra tiểu thế giới lối vào. Kia ngươi cũng đã biết, làm lúc ta lão tôn cùng sư tôn ngươi đấu pháp, đấu 72 loại biến hóa, lại mất tiên cơ, bị sư tôn ngươi khắc chế. Hầu ca mang theo Khương Kỳ một cước dẫm vào thần nữ trong miếu tiểu thế giới, tiếp tục cười nói, ta lão tôn không muốn bị kiềm chế, liền lật lên cân đầu vân, đi quán giang khẩu, ra vẻ sư tôn ngươi bộ dáng, hoàn hảo sinh hưởng thụ một phen kia nhị lang miếu bảy quỷ phán hiêu kinh đấy. Làm lúc ngươi này tiểu nhi còn chưa từng xuất sinh, nếu không, cao thấp hống ngươi hô một tiếng sư tôn đại nhân nghe một chút. Khương tiểu nhi, ngươi nói một chút, có như thế một phen nhân quả tại, lão tôn chớ có nói để ngươi hô sư thúc, chính là hô một tiếng nửa sư, cũng là có lý có cứ đấy. Đây là luận cái gì lý a? Khương Kỳ bị hầu ca lưu manh này suy luận đánh bối rối một chút. Ca ca thực sự hồ đồ, như vậy cười đùa nhà ta Kỳ Nhi làm gì? Lúc này, Dương Thiền đi tới nên đón, đối Khương Kỳ cười nói, chớ có nghe đại thánh nói bậy, nhị ca cùng đại thánh chính là không đánh nhau thì không quen biết, nhiều năm kết giao tiếp theo, đã sớm là bạn thân bình thường, chỉ là tuổi tác không tốt luận, nhị ca xuất thế đây đại thánh sớm, đại thánh lại lấy chính mình bổ thiên thạch xuất thân nói chuyện, hai bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không muốn làm tiểu. Chẳng qua ngươi đã là nhị ca đồ nhi, tự nhiên muốn đứng ở nhị ca bên này, ngươi hô một tiếng sư thúc cũng là nên bổn phận. Hi hi hi. Hầu ca nhếch răng cười một tiếng, hát cái mập này, cười nói, tam muội xin đừng trách, lao tôn tính tình như thế, xin hãy tha thứ thì cái. Sau đó, hầu ca nhìn về phía Khương Kỳ. Khương tiểu tử, lão tôn không cho ngươi kêu không lên tiếng, hô một tiếng sư thúc, lão tôn dạy ngươi một môn thủ đoạn, làm sao? Chương 152, đứng đài hầu ca na cha. Chương 152, đứng đài hầu ca na cha. Khương Kỳ nghe xong lời này, chớp mắt, nghĩa chính ngôn từ nói, sư thúc nói gì vậy? Đã có nhân quả thiện duyên ở đây, chất nhi đương nhiên sẽ không làm trái lễ. Dứt lời, chắp tay hành lễ hát một cái này, nói, chất nhi Khương Kỳ, gặp qua sư thúc. Hắc. Hầu ca cười mắng, ngươi này lão cá tiểu nhi, nhị lang cương chính chi phong lão tôn không biết ngươi học không có, nhưng này lão cá tính tình, thấy vậy chỗ tốt liền đều cột trèo lên trên kinh lực. Nói đến đây, hầu ca chính mình trước không kèm được, ha ha cười nói, rất có ta lão tôn mấy phần phong phạm. Ha 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 ha. Về sau còn muốn dựa vào sư thúc thường xuyên qua lại, chỉ giáo nhiều hơn. Khương Kỳ vậy cười hắc hắc. Dương Thiền ở một bên mỉm cười đứng ngoài quan sát, thấy Khương Kỳ như vậy, vậy không ngăn trở, ngược lại nhạc kiến kỳ thành. Tại thiện lương điều kiện tiên quyết, vô sỉ một điểm, khốn nạn một điểm không phải chuyện xấu, tại đây tâm giới, càng lại như vậy tính tình vượt được hơn nên. Còn hơn tam giới đệ nhất đại hỗn đản Tôn Ngộ Không, thiên đình nhất phẩm, Phật môn quả vị, chức cao lực mạnh, tuy là hỗn bất lận tính tình, nhưng giao hữu lựa tâm giới. Ngay cả Khương Kỳ sư Tôn Dương Tiễn, tại tuyệt đại đa số người nhìn tới, cũng là một cái không thể trêu sát tinh, ai thấy vậy không được cho chút thể diện. Cho nên Khương Kỳ đây không phải học hư, mà là tuân theo sư bối truyền thống tốt đẹp. Tôn Ngộ Không giao hữu rất nhiều, tự thân lại không có quyền, nhị ca Dương Tiễn quan trọng, lại không phải hảo giao du người, không có kia rất nhiều bằng hữu. Nếu là Kỳ Nhi đem hai kết hợp một chút, cũng là chuyện tốt. Dương Thiền trong lòng nghĩ như vậy, cười nói, Tôn đại ca muốn dạy Kỳ Nhi thủ đoạn, có nhiều thời gian, nhưng nếu là lại không ngồi vào vị trí, kia ngàn cân quỳnh tương sợ là đều muốn vào tam ca bụng. Hầu ca nghe lời này, lập tức ai nha một tiếng, đội ba đối với Dương Thiền vừa chắp tay, nhảy tung tăng vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, vòng qua hoa môn, thẳng đến phòng khách. Lờ mờ có thể nghe được hầu ca ở chỗ nào hô, ngươi được lắm ba tấc đinh tiểu na cha. Nói tốt nhất đạo uống rượu, sao ngươi trước lén trốn đi đi. Thoại nghe tới không phải lời hữu ích, nhưng trong lời nói ý cười không chút nào che giấu. Xa xa, Khương Kỳ cũng nghe đến na cha cười mắng, ta đánh ngươi cái bị ôn chết hầu tử, chớ có xính miệng lưỡi, dám cùng ta đụng rượu sao? Tới tới tới, chả lẽ lại sợ ngươi? Khương Kỳ nghe hai người cãi nhau, bất đắc dĩ cười lấy lắc đầu. Na cha cũng tốt, hầu ca cũng được, đều là tam giới là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, giờ phút này lại tượng thế gian non nớt đồng tử một loại đấu khí. Nói cho cùng, hai vị này mặc dù tu vi thông thiên, nhưng dễ bên trên vẫn như cũ có một bộ trẻ sơ sinh tâm tính. Kỳ Nhi, làm không tệ, nhị ca nắm ta cùng với ngươi nói, lần này là hắn chiếm tiện nghi của ngươi, để ngươi chớ có oán trách. Dương Thiền một bên lôi kéo Khương Kỳ đi về phía phòng khách, vừa cười nói, cô nói lời này, sợ không phải muốn xấu hổ chết ta. Khương Kỳ cười khổ oán giận nói, sư tôn cũng thế, nói thế nào như thế xa lạ lời nói, ngươi còn không biết ngươi cái kia sư tôn. Dương Thiền cười nói, hắn từ nhỏ liền là muốn cưỡng ép tính tình, bây giờ lại dựa vào cứu cứu cùng ngươi làm một tuần kịch mới tấn thăng, cứu cứu thì cũng thôi đi, dựa theo nhị ca lời giải thích, hắn chịu cứu cứu quá nhiều ân cảm, đã sớm nợ quá nhiều không lo. Có thể ngươi là văn bối, hắn lần này ăn ngươi tiện nghi, trong lòng lo lắng ngươi đừng xoay. Sư tôn đều điểm ấy không tốt. Khương Kỳ lẩm bẩm một câu, ngược lại cùng cô nhàn hàn huyên. Cho chuyện phiếm, Khương Kỳ đi vào phòng khách, đi vào liền nghe được hầu ca cùng Na Cha huyên áo. Chỉ thấy hầu ca băng cả xa, Na Cha thoát ngó xem bảo, cũng làm đoạn đả cách ăn mặc, phá hủy đại thiên tôn thưởng cho Khương Kỳ quần tường, đục rượu liều thông khoái. Thái Bạch Kim Tinh không có tham dự, ở một bên cười híp mắt nhìn. Mà ở ba vị đại lao đối diện, thì là một cái nhường Khương Kỳ hơi kinh ngạc thân ảnh. Không phải Diệu Âm, mà là Thất Công Chúa. Chỉ thấy Thất Công Chúa ngồi ở chỗ kia, một tay cầm đùi gà, một tay cầm bánh bao, một bên xem kịch, một bên trái cắn một cái, phải gặm một khối, ăn say xương ngon lành. Khương Kỳ xem xét đều vui vẻ. Hầu ca cùng Na Cha lẫn nhau cầm đối phương nhắm rượu, thái đều chẳng muốn ăn một miếng, mà Thất Công Chúa lợi hại hơn, cầm hai vị này ăn với cơm. Đại chất tử. Thất Công Chúa nhìn thấy Khương Kỳ, nhãn tình sáng lên, phóng bánh bao, lại nắm lên sớm liền chuẩn bị tốt một căn khác đùi gà, bước nhảy ngắn nhìn đi vào Khương Kỳ trước mặt, tay nhỏ vừa nhấc. Cho ngươi ăn. Ta giấu thật vất vả đâu, kém chút bị hầu tử cướp đi đấy. Có thể nhìn ra được, Thất Công Chúa thật cao hứng, nói chuyện cũng không tự chủ mang tới âm cuối. Cảm ơn tiểu cô. Khương Kỳ cười híp mắt tiếp nhận, lại phát hiện thất công chúa mắt to trực câu câu nhìn mình chằm chằm trong tay đùi gà, gọi là một cái lưu luyến không rời. Bất quá vẫn là tiểu cô ăn đi, tại hầu tử trong tay đoạt ăn cũng không dễ dàng, phải hảo hảo khao chính mình. Khương Kỳ tiếng nói nhất chuyện, cầm qua thất công chúa nguyên bản trong tay kia đã gặm trần trùng trục xương gà, tiện tay ném đi, liền bị đốt thành cho bụi. Cảm tạ tu tiên, ngay cả thùng rác đều không có thiết yếu, một đốt đều xong việc. Tốt nha. Thất công chúa lập tức cười, con mắt cũng híp lại, túi đầu gặm dậy rồi mới đùi gà. Cô kia đang yêu kình nhìn xem Khương Kỳ nhịn không được, đưa tay sờ lên thất công chúa đầu. Tại đùi gà hấp dẫn dưới, thất công chúa không thèm để ý chút nào Khương Kỳ cái này bất kính tôn trưởng hành vi, ngược lại lắc đầu cọ sát Khương Kỳ bàn tay. Ấm áp, hắc hắc. Khương Kỳ nhịn không được cười lên, lôi kéo thất công chúa ngồi xuống Dương Thiền bên cạnh. Nhìn ra được, Dương Thiền vậy rất mừng cô em gái này, kéo qua thất công chúa tay không, lấy ra một tấm khăn đến cho nàng tinh tế sát. Cảm ơn biểu tỷ. Thất công chúa trong lúc cấp bách ngẩng đầu lên nói tạ, cười ngốc trong ngu đần, nhường Dương Thiền càng thêm yêu thích. Một lát sau, thất công chúa đã ăn xong đùi gà, lại không muốn ngừng miệng, liền nhìn về phía Khương Kỳ, chỉ vào vân đài bên trên bàn đảo nói ra, đại chất tử, ta muốn ăn quả vặt. Được. Khương Kỳ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đứng dậy chọn lấy hai cái nổi tiếng nhất lớn nhất, cho một lớn một nhỏ hai vị cô mỗi người một cái. Lại tại hầu ca cùng Na Cha kia hảo tiểu tử thấy cô quên thuốc cú đoán trong ánh mắt, cho hai vị này đại lão vậy một người nâng quá khứ một cái. Chính Khương Kỳ vậy cầm một cái, một bên ăn, một bên nhìn hầu ca cùng Na Cha đủ rượu. Lúc này, thất công chúa đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nói với Khương Kỳ, đại chất tử, Diệu Âm tỷ tỷ hôm qua đến rồi thần nữ miếu, nàng ta thông báo ngươi một sự kiện đấy. Nàng trở về Tây Côn Lôn, nói là cựu tiên huyền nữ nương nương có pháp chỉ phân phó, đợi nàng giao nộp pháp chỉ trở lại. Hiểu rõ. Khương Kỳ nghe vậy sửng sốt một chút, hôm qua chính mình tại Kim Hà động, vừa vặn cùng Diệu Âm dịch ra. Chẳng qua Khương Kỳ cũng không có như thế nào để ở trong lòng, bất kể nói thế nào, tự nhiên là huyền nữ nương nương pháp chỉ quan trọng hơn, đây là chính sự. Ngược lại là Thái Bạch Kim Tinh, nghe vậy sốc lên mí mắt, nhưng cũng không nói gì thêm. Bên kia, hầu ca cùng Na Cha cái này uống thì uống đến ban đêm, ngàn cân tổng cộng 100 bình bình tương, chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ 2-3 bình. Khương Kỳ cũng không đau lòng, vì hắn biết rõ, dường như hầu ca cùng Na Cha như vậy người, muốn uống rượu đi nơi nào không được. Chính là đi thẳng đến Lăng Tiêu Điện, cầu Đại Thiên Tôn ban thưởng cái mấy trăm cân bình tương, Đại Thiên Tôn vậy sẽ không keo kiệt một điểm. Đã như vậy, hai vị này vì sao lại là ngẫu nhiên gặp Thái Bạch Kim Tinh, lại là không tiếc đi quá giới hạn quy củ do hầu ca đến cho Khương Kỳ tuyên chỉ. Thậm chí vì đụng rượu làm tên, tại thần nữ miếu lưu lại đến bây giờ, là vì cho Khương Kỳ đứng đài. Dương Tiễn bê quan, Khương Kỳ tạm thời hết rồi thân mật nhất hậu trường, thế là hầu ca cùng Na Cha đến, mặc kệ là bởi vì Dương Tiễn bê quan trước bị thác, hay là hai vị này sư thúc tự phát đến bao che cho con, Khương Kỳ đều phải nhận chuyện này. Phải biết, Khương Kỳ hiện tại phía sau cái mông, còn lôi kéo cửu hận đấy. Xa không nói, chỉ là một cái hắc sát nguyên soái ở trong bóng tối chằm chằm vào, Khương Kỳ cũng mười phần không tiện. Bây giờ có hai cái vị này đứng đài, ai nghĩ thừa dịp Dương Tiễn bế quan tìm đến Khương Kỳ phiền phức, đều phải cân nhắc một chút. Đại Thiên Tôn tuy nói luôn luôn tại, nhưng sẽ không quá chiếu cố nhiều Khương Kỳ, tại Đại Thiên Tôn trong mắt, liền xem như hắc sát nguyên soái lấy lớn hiếp nhỏ, cũng là đối Khương Kỳ tôi luyện. Ăn uống no đủ, hầu ca ở một hơi rượu, lung la lung lay đứng dậy, vô vô Khương Kỳ bả vai. Tốt hiền chất, cùng ta đây tới, lão tôn dạy ngươi một môn thủ đoạn. Thủ đoạn này thế nhưng lão tôn chưa bài. Chương 153 Cân Đậu Vân chương 153, Cân Đậu Vân nói xong, chén choáng say xưa hầu ca dắt lấy Khương Kỳ, ra phòng khách sau đó, trực tiếp nhảy ra thần nữ miếu tiểu thế giới. Đưa tay lung tung nắm mây trắng, vò thành xốc xếp dáng vẻ, mang theo Khương Kỳ liền nhảy lên. Hầu ca cưới mây bay mà lên một mấy mắt, Khương Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt hoa mắt, vô số cảnh sắc đang lùi lại, cho dù vì Khương Kỳ bây giờ thị lực cũng nhìn không rõ ràng. Khương Kỳ đã hiểu, đây là cực tốc, vượt xa Khương Kỳ linh giác cảm ứng cực tốc. Đến khí tam giới, có như vậy phi độn tốc độ tồn tại, đại khái thượng chỉ có hai vị, một cái là vỗ cánh 3 vạn dặm vân trình vạn lý bằng, một cái khác chính là ngã nhào một cái cách xa vạn dặm Tôn Ngộ Không. Đương nhiên, nơi này 3 vạn dặm cùng cách xa vạn dặm đều là hư chỉ, thực tế tốc độ bay có thể so sánh này nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Còn có chính là, không nên đem những kia bậc đại thần thông tính ở bên trong, cảnh giới kia đại lao, đã không phải là cái gọi là cực tốc có thể miêu tả. Khương Kỳ nỗ lực mở to mắt, phân biệt nhìn phương hướng. Đây là hướng Côn Lôn đang bay. Khương Kỳ phân biệt rõ ràng phương hướng sau đó, sửng sốt một chút, nhưng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại hầu ca hoàn toàn là chơi hưng phấn trạng thái, hướng ở đâu phi cũng bình thường, hẳn là một cái trùng hợp. Quả nhiên, hầu ca cũng không có bay đến Côn Lôn xa như vậy, mà là tại Đông Thắng Thần Châu dừng lại. Khương Kỳ xuyên thấu qua đám mây nhìn xuống, chỉ thấy xanh núi tươi tốt dãy núi san sát, kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, tiên lộc kỳ lân nhảy núi đá trong lúc đó, thanh loan bạch hạc bay vút lên trong mây mù. Tại đây một phái tiên gia phúc địa trong, làm người khác chú ý nhất là kia bị dãy núi bảo vệ tại trung ương nhất một tòa núi lớn. Trên núi kia có thuyền, thuyền lưu bên cạnh ngọn núi, hóa thành nhất đạo thác nước. Tráng lệ rất. Hầu ca ở chỗ nào đỉnh núi rơi xuống đám mây, tìm một khoảng cây đào, nghiêng dựa vào trên cành cây, ánh mắt mê ly nhìn trước mắt cảnh sắc. Nơi này là Khương Kỳ đứng ở hầu ca bên cạnh, nhìn ra xa bốn phía, hỏi: "Hoa Quả Sơn?" "Không sai, là cái này ta lão tôn Hoa Quả Sơn." Hầu ca lấy xuống một rưỡi thanh không đỏ quả đào, gặm một ngụm, phát ra răng rắc giòn thanh tới. Một bên ăn, một bên nói: "Khương tiểu tử, lão tôn truyền thủ đoạn của ngươi, có thể biết mang đến phiền toái cho ngươi, như thế, ngươi vậy nguyện học sao?" "Dạng gì phiền phức?" Khương Kỳ nghe vậy, cười lấy hỏi. Không giống nhau hầu ca trả lời, Khương Kỳ liền tự mình nói: "Mặc kệ là phiền toái gì, tìm tới cửa, chém là được." Hơ a a a. Hầu ca khép cười một tiếng, nói, đây mới là nhị lang đồ đệ. Đi theo ta. Hầu ca ném một đảo, đưa tay vô Khương Kỳ bả vai. Không gian lưu chuyển, đợi đến Khương Kỳ lấy lại tinh thần, người đã ở nào đó một cái động phủ trong. Động phủ này trống rỗng, gần như chỉ ở trung ương nhất đứng thẳng một tôn thần bàn thờ. Điện thờ trước đó có một cái lư hương, chính thiêu đốt lên ba đạo khói xanh. Mà ở kia điện thờ chi thượng, thì là một cái bài vị. Trên biết, ân sư tu bổ để vị trí. Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, bất hiếu đệ tử tôn nộ không kính lập. Đợi thấy rõ kia bài vị bên trên tự sau đó, Khương Kỳ không khỏi trong lòng nổi lên kinh ngạc. Hầu ca không có còn hắn, tự mình tiến lên, cung kính quỳ xuống đất và lễ. Ba bài chín khấu sau đó, hầu ca lúc này mới nửa ngồi thẳng lên, ngửa đầu nhìn kia thần vị. Khói xanh lượn lờ trong, hầu ca trước mắt dường như mơ hồ, hắn giống như lần nữa nhìn thấy ông lão mặc áo trắng kia, chính nằm nghiêng vân sảng, đối với hắn oán trách. Này con khỉ, ngươi không đến phía trước đi ngủ, lại đến ta này phía sau làm gì? Nhưng sau một khắc, khói xanh tản đi, trước mắt vẫn như cũng là kia một tôn bài vị. Hầu ca cúi thấp xuống con ngươi, cầm trong tay ba cây mảnh hương, móc ngược trong tay, cung kính nói, sư phụ tại thượng, bất hiếu đầu nộ không thượng bẩm sư tôn, hiện có xiển giáo môn nhân tên Khương Kỳ người, làm đồ đệ nhi bạn thân sau đó, đệ tử nay muốn đem bên ta Tốn Sơn thủ đoạn chuyển cho hắn, vì làm hộ thân chi pháp, mời lao ân sư cho phép. Dứt lời, lại tiếp tục ba bái chi khấu, đem kia hương cắm vào lọ trong. Sau một khắc, mảnh hương không hỏa tự đốt, khói xanh phiêu khởi, ngưng tụ không tan. Đồng ý. Chậm rãi, khói xanh hóa thành một cái chữ lớn. Hầu ca thấy vậy sau đó, lại bái ba vòng, sau đó đứng lên. Thấy Khương Kỳ ở một bên do dự, trong lòng biết hắn là đang nghĩ nhìn muốn hay không vậy bái một lần. Hầu ca giơ tay lên nói, ngươi không phải bên ta Thốn Sơn môn người, bái ta ra tổ sư làm gì? Cứ yên tâm, tất nhiên ứng nhị lang, lão tôn thì sẽ không khiến ngươi làm chuyện dư thừa, vừa rồi chẳng qua là ta lão tôn việc tư thôi. Nói xong, hầu ca cười hắc hắc, rêu rêu nói, chính là tổ sư không đồng ý, lão tôn cũng là muốn chuyển cho ngươi, nếu không lại bị tổ sư ba cái thức thôi. Khương Kỳ cười lấy gật đầu, hắn phát hiện, hầu ca tại vừa rồi lúc nói chuyện, trong mắt lóe lên một vòng chờ mong. Nếu là Bồ Đề tổ sư thật sự vì hầu ca thiện truyền ngoại nhân thủ đoạn mà tức giận, hiện thân trừng trị, sợ là hầu ca trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu. Vì kia mang ý nghĩa, Bồ Đề tổ sư bằng lòng gặp hắn, cùng cái này so ra, chính là rơi vào cựu ưu tuyệt địa trầm luân không dậy nổi, hầu ca vậy càng tâm tình nguyện đi. Đi thôi, đi bên ngoài. Hầu ca khoát khoát tay, lần nữa vỗ Khương Kỳ bả vai. Đợi đến lại xuất hiện lúc, lại là tại đám mây chi thượng. Hầu ca dẫm lên một đóa tiên vân, nhìn từ trên xuống dưới Khương Kỳ, nói ra, ngươi tiểu tử này pháp tu không tệ, thuật luyện cũng tốt, công phạt chi thuật cũng tốt, hộ thân chi thuật cũng được, chính là tu tâm chi đạo cũng có chút hòa hợp. Nhưng mà duy chỉ có thiếu một môn độn thuật. Ngươi xiển giáo tuy có túng địa kim quang, nhưng này độn thuật cánh cửa quá cao, hiện tại tu hành còn quá sớm. Nhị lang liền ủy thác ta chuyển cho ngươi nhất đạo phi độn chi pháp. Khương Kỳ nghe vậy, nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, cân đổ vân? Đúng vậy. Hầu ca cười ngạo nghễ, nói, ta môn này cân đổ vân chính là Bồ Đề tổ sư thân truyền, bởi vì người bên ngoài cưỡi mây bay, thường thường là dẫm chân mà lên, ta lại là lăn qua lăn lại leo đi lên, tổ sư tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chuyển ta môn này cân đổ vân. Một cái bổ nhào, chính là cách xa và dặm. Khương Kỳ có chút nghi ngờ hỏi, tất nhiên này cân đổ vân chính là chuyên thuộc sư thúc ngài, ta nếu là học, lại không thích hợp, nên như thế nào? Ngốc hàng. Hầu ca không chút khách khí mắng một câu, sau đó nói, tầm thường vân pháp, chính là dẫm vân mà đi, cầu làm một cái tính tự, sắp sửa lên thản nhiên phiêu dật. Ta này cân đổ vân, chính là đạp vân mà đi, cầu làm một cái động tự, hành vân thời điểm không cầu tư thế, chỉ truy vân nhanh. Đây mới là cân đổ vân gốc dễ chất, chẳng qua ta lão tôn thân làm hầu thân, lúc này mới vì bổ nhào đạp vân thôi. Tiểu tử ngươi chính là thân người, học được sau đó, hẳn là sẽ không thay đổi thông. Khương Kỳ giật mình gật đầu, sửa sang lại thần sắc, chắp tay nói, đa tạ sư thúc chuyển pháp tri ân. Ừm. Hầu ca lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nói, ngươi đến, ta chuyển cho ngươi khẩu quyết. Nói xong, hầu ca liền đem Khương Kỳ kéo đến trước người, vì nói pháp chú. Khương Kỳ sáng tỏ sau đó, liền thử nghiệm chính mình làm thử. Chỉ thấy Khương Kỳ vân mê quyết, niệm động chân luôn, tích lũy gấp quyền, đối thân lắc một cái, dưới chân giẫm một cái, nhất thời nhảy bật lên. Đột nhiên ở giữa, có vân phù ở Khương Kỳ dưới chân, lại tại bàn chân đột nhiên đạp một cái phía dưới tan vỡ. Mượn đạp vân mạnh, Khương Kỳ chỉ một thoáng phóng lên tận trời, lên như diều gặp gió. Chẳng qua trong chớp mắt, liền như một làn khói mất tung ảnh. Hào tiểu tử, ngược lại cũng không hổ là một bước đạp phá hỗn nguyên cảnh giới ngộ tính. Hầu ca híp mắt nhìn sang, cười hắc hắc, mà đổi thành một bên. Triển khai cực tốc Khương Kỳ cũng không có chú ý tới, chính mình tùy ý lựa chọn phi độn phương hướng, là hướng Côn Lôn mà đi. Chương 154, Tây Côn Lôn thăm bạn. Chương 154, Tây Côn Lôn thăm bạn Vu Hổ. Cực hạn vân nhanh nhường Khương Kỳ phân chấn không thôi, đây là hắn trước kia căn bản đều không đạt được tốc độ. Mặc dù là vừa mới nắm giữ, còn lâu mới có được đạt tới một cái bổ nhào hoặc nói một cái đạp vân chính là cách xa vạn dặm cảnh giới, nhưng Khương Kỳ dám nói, tại Thái Ức Tiên Tiên trong, không ai đây tốc độ của mình càng nhanh. Với lại Khương Kỳ phát hiện, cái môn này cân đầu vân thuộc về loại đó ngộ tính cánh cửa rất cao, nhưng chỉ cần đạt tới cánh cửa, tiến hành tu hành hết sức đơn giản. Nói trắng ra, đây là một môn chuyên thuộc về thiên kiêu yêu nghiệt cưỡi mây bay chi pháp. Bồ Đề tổ sư tại tùy theo tài năng tới đâu mà dạy về điểm này, thực sự là kinh diễm. Khương Kỳ trong lòng cảm thán, phát giác được tốc độ hơi chậm một chút, liền lại dậm chân một cái, chuẩn bị lại giẫm một cước chân ga. Nhưng lần này, Khương Kỳ nhưng thật giống như rơi vào kẹo da trâu tròng, cả người cũng dính nhớp ở giữa không trung. Cái này khiến Khương Kỳ sửng sở, theo bản năng nhìn xuống dưới, lập tức mở to hai mắt nhìn. Đây là Côn Lôn. Khương Kỳ trước mắt, hướng ngay phía trước nhìn lại, chỉ thấy trong mây mù, nửa chặn nửa che nhìn san sát Bạch Ngọc cung điện, tựa như ở trên bầu trời Bạch Ngọc kinh. Nhưng Khương Kỳ hiểu rõ, những thứ này Bạch Ngọc cung điện có thể so sánh cái gọi là Bạch Ngọc kinh vị cách còn cao. Vì nơi đó giới tên là Ngọc Hư cung. Ta đây là một cước chân ga không dừng, chạy tới nhà mình tổ đỉnh đến. Khương Kỳ tại ban đầu ngu ngơ sau đó, vội vàng tản đi dưới chân tiên vân, chuẩn bị trước rơi xuống lại nói: "Đất này giới đã có thể nhìn ra sang Ngọc Hư, nếu là lại đằng vân về phía trước, đó chính là đại bất kính, đừng nói Khương Kỳ cái này đệ tử đại bốn, liền xem như sư tổ Ngọc đỉnh chân nhân đến, cũng không dám ở chỗ này cưới mây bay mà đi." Thế nhưng không ngờ rằng, tại Khương Kỳ tản đi tiên vân sau đó, hắn vẫn không có rơi xuống, cả người thật giống như giữa không trung hổ phách một dạng, bị phong cấm tại chỗ cũ. Không làm sao được, Khương Kỳ phóng sinh hô lớn: "Không biết là vị nào sư môn trưởng bối ở đây, còn xin hiện thân, cho vãn bối chào." Vừa dứt lời không bao lâu, Khương Kỳ trước mắt mây mù phá bỡ, một đầu dị thú bước trên mây mà đến, này dị thú hình như sư tử, đã có 9 đầu, thấy vậy Khương Kỳ, 9 cái đầu một khối nết miệng đối với hắn cười một tiếng. Khương Kỳ thấy vậy, cười khổ nói: "Nguyên lai là 9 đầu sư thúc ở đây, còn xin sư thúc thời ra vãn bối cấm chế, cho ta bài kiến." Nay cửu đầu sư tử không phải bên cạnh, chính là Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn tọa kỵ, mà kia Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn cũng không phải người bên ngoài, chính là Na Cha sư phụ, Khương Kỳ sư thúc tổ Thái Ức chân nhân. Nơi này là quyển sách nhị thiết, đem Thái Ức chân nhân cùng Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn hợp hai là một. Về phần Khương Kỳ đối cửu đầu sư tử xưng hô đơn giản hơn, nay cửu đầu sư tử nói là tọa kỵ, nhưng trên thực tế cũng là một tôn đại la kim tiên, coi như là Cản Nguyên Sơn Kim Quang Động ký danh đệ tử, so với tọa kỵ, chuẩn xác hơn xưng hô là Thái Ức chân nhân theo hầu tiên nhân. Như thế để tính, Khương Kỳ xưng hô một tiếng sư thúc hợp tình hợp lý. Cửu đầu sư tử nghe vậy, cười nói: "Ta còn nói là ai, dùng đến kia đầu khỉ biện pháp đi ngang qua cô lôn, nguyên lai là ngươi này mao đầu tiểu nhi." Dứt lời, ở giữa nhất đầu lâu thổi một ngụm, rời ra Khương Kỳ trên người gông cùm xiềng xích, sau đó nói ra: "Tiểu tử ngươi tới xảo, hôm nay chính là Nam Cực Tiên ông sư bá tụ hội chúng tiên thật cách nói thời gian. Cho nên là ta hộ vệ cô lôn, nếu là thay cái khác thời gian, ngươi sợ là sớm đã bị hộ sơn thần thú câu hướng quảng thành tử sư bá chỗ thụ giới. Dám hỏi sư thúc, nhà ta sư tổ có đó không? Như tại, vãn bối làm đi chào mới là." Khương Kỳ nghe vậy nói thầm một tiếng vận khí tốt, sau đó chấp lễ hỏi: "Ngọc đỉnh sư bá lại là không tại, lão nhân gia ông ta cùng bần trung tử sư thúc nhất đạo, hướng thiên ngoại thiên đại sư Huyền Đô bá chỗ đi." Cửu đầu sư tử đáp: "Sư thúc, không biết ta giáo chúng nhiều trưởng bối giảng là cái gì pháp, tuyên là cỡ nào đạo?" Vãn bối nhưng có sướng thai nghe xong. Khương Kỳ vậy không thất vọng, chạy chậm đến tiến lên, ra sức cho cửu đầu sư tử cắt tỉa lông mầm: "Ta đánh ngươi cái đều cái trèo lên trên." Cửu đầu sư tử cười mắng: "Ngươi không nghe được, lần này đông đảo trưởng bối nói chính là đại la trảm thi chi đạo, chính là ta nghe, đều muốn mê vong hồi lâu. Tiểu tử ngươi, nghe một câu liền phải tan đạo đi." Khương Kỳ có chút thất vọng thở dài một tiếng. Cửu đầu sư tử cười nói: "Ngươi muốn đi nơi nào, ta dùng thần thông đưa ngươi, bây giờ Ngọc Hư cung tràn đầy đạo vận, đối bây giờ ngươi có hại vô ích, chớ có phụ cận tốt." Khương Kỳ đang chuẩn bị nói đem chính mình đưa đến Hoa Sơn là được, nhưng ánh mắt xéo qua lại nhìn thấy Côn Lôn phía tây, nhãn tỉnh sáng lên. Làm phiền sư thúc giải bước, tiện ban bối đi tây Côn Lôn Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương chỗ, có thể thực hiện. "Ừm, ngươi đi chỗ nào làm gì?" Cửu đầu sư tử có chút nghi ngờ hỏi. "Không dối gạt sư thúc, vãn bối cùng tây Côn Lôn một vị thiên nữ là bạn tốt, tất nhiên đến rồi nơi đây, nên đi thăm hỏi một chút." Khương Kỳ thoải mái nói. "Ha ha 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 ha." Cửu đầu sư tử cười ha ha, lay một cái thân thể, tăng tới 3 trượng có thừa, nói: "Lên đây đi, lần này liền để tiểu tử ngươi hưởng cái phúc, sư thúc ta chở ngươi đi gặp hảo hữu." "Đa tạ sư thúc." Khương Kỳ vậy không khách khí, một cái phi thân ngồi xuống cửu đầu sư tử trên lưng. Này đại la dị thú dưới chân sinh vân, 9 đầu hống, xuyên toa tại mây mù trong lúc đó, quả nhiên là khí thế 10 phần. Chẳng qua, khí thế chân quá mức, nhìn lên tới ngược lại không như là tham bạn, càng giống muốn đi đến đập quán tây Côn Lôn thánh địa, Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương cung trong. Đông đảo thiên nữ ghé qua cung trong, có tu hành, có nói chuyện trời đất, có vui cười đùa giỡn, mỗi một vị đều là tiểu kiểu khuynh quốc sắc. Đúng lúc này, ngày đó bên cạnh vang lên sư tử hống, đông đảo thiên nữ hoài nghi trong lúc đó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 9 quả như núi đầu sư tử nô ra tầng mây, phía sau là càng thêm to lớn thân thể. Không chờ thiên nữ nhóm lấy lại tinh thần, tự có tây Côn Lôn sơn thần lục nô tiến lên, có thiên nữ mắt sắc, trông thấy kia cửu đầu sư tử thượng dường như có một bóng người. Người kia không biết nói thứ gì, lục nô đại thần trực tiếp cho đi. Cửu đầu sư tử bước trên mây mà xuống, bước kế tiếp, thân thể thu nhỏ một phần, nhưng đến huyền nữ cung trước, vẫn như cũ có cao trăm trượng. Thiên nữ nhóm cũng biết đây là Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn tọa kỵ, còn tưởng rằng là vị này chân nhân đến, sôi nổi tiến lên nên giá. Nhưng không ngờ rằng, kia cửu đầu sư tử vừa mới rơi xuống đất, liền lại bay lên trời không thấy bóng dáng. Chỉ có một vị thân xuyên đơn giản vài bố đạo bảo tuấn tú đạo sĩ hạ sư tử, đứng ở huyền nữ cung trước, thấy một đám thiên nữ đến, liền ngồi một cái tứ phương bái chào. Chư vị thiên nữ lễ độ, bần đạo Khương Kỳ, tới đây tiếp bạn bè, quay chỗ, xin hãy tha thứ thì cái. Thiên nữ nhóm thấy đạo sĩ kia đứng thẳng người lên, như thanh tùng, lại như chi lan ngọc thụ, lại nghe hắn tự giới thiệu, cả đám đều nở nụ cười. Có lá gan lớn, cười đùa nói: "Nguyên lai là Hoa Sơn Khương người coi miếu đến rồi. Thế nhưng tới gặp nhà ta Diệu Âm." Khương Kỳ nghe vậy, cười nói: "Chính là, dám hỏi Diệu Âm tiên tử có đó không cung trong?" Vừa rồi đáp lời là một vị hồng y thiên nữ, xinh ung dung hoa quý, nghe thấy lời ấy, lắc đầu nói: "Trong cung, nhưng ngươi không thể gặp." "Dùng cái gì ngôn chi?" Khương Kỳ nghi ngờ hỏi. "Huyền nữ nương nương đang cùng Diệu Âm tận tâm chỉ bảo, đã có dòng dã một ngày,
chúng ta chịu mệnh đều không được tiến. Khương Kỳ giật mình gật đầu, nói ra, đã như vậy, bần đạo liền chờ ông. Lời còn chưa nói hết, huyền nữ cung trong liền bay ra một vệt thần quang, trực tiếp rơi tại trên người Khương Kỳ, không nói lời gì một nhiếp, Khương Kỳ thân ảnh liền bay vào cung nội. Đông đảo thiên nữ nhìn nhau sững sờ, các nàng cũng nhận ra, vừa rồi kia thần quang chính là nương nương thủ đoạn. Chương 155, Diệu Âm Khốn Cảnh. Chương 155, Diệu Âm Khốn Cảnh. Khương Kỳ vẻ mặt ngậm đứng vững, vô thức ngắm nhìn một phía. Chính mình chính bản thân chỗ nào đó trong tĩnh thất, trong phòng trừ ra hai cái bồ đoàn bên ngoài, dường như không có vật khác. Chỉ ở tĩnh thất chỗ sâu nhất, đứng thẳng một tôn Tây Vương mẫu nương nương tượng thần, tại trước tượng thần bồ đoàn bên trên, bên trong một cái ngồi ngay ngắn một người. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng Khương Kỳ nhận ra, đây là Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương. Không kịp nghĩ quá nhiều, Khương Kỳ chắp tay hành lễ nói, "Vạn bối Khương Kỳ, gặp qua Huyền Nữ nương nương tôn giá." Khương Kỳ dứt lời, Cửu Thiên Huyền Nữ lại không trả lời ý nghĩa, Khương Kỳ cũng không tốt đứng dậy, cứ như vậy chắp tay đợi, thăm dò tính cái hỏi, "Thế nhưng vạn bối tới không phải lúc, mấy nương nương chuyện?" Cũng không phải. Cửu Thiên Huyền Nữ cuối cùng mở miệng, không thấy làm sao động tác, liền đi đến Khương Kỳ trước người, đưa tay đưa đỡ, xin lỗi nói, "Tiểu Hữu đến ta Tây Côn Lôn làm khách, là ta thờ ơ tiểu Hữu mới là." Nương nương tuyệt đối không thể nói như thế, vạn bối ở đâu gánh chịu nổi. Khương Kỳ nghe vậy sững sờ, vội vàng xua tay. Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ là có chút phức tạp nhìn Khương Kỳ, mãi đến khi Khương Kỳ đều có chút sợ hãi, mới nghe vị này Kỳ Môn Độn Giáp tổ sư ra thở dài một tiếng, nói ra, hẳn là thật là thiên quyết định. Lời này vừa nói ra, Khương Kỳ càng bối rối một ít. Chẳng qua còn tốt, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không có nhường Khương Kỳ hoài nghi kéo dài quá nhiều, nàng chỉ hướng khác một cái bồ đoàn, ra hiệu Khương Kỳ nhìn sang. Khương Kỳ lúc này mới phát hiện, kia bồ đoàn bên trên lặng lặng nằm ngửa một cái đồ vật. Này đồ vật giống như trứng gà lớn nhỏ, lóng lánh sáng rực tinh quang, hỗn dường như tinh thần rơi nơi đây. Đây là? Khương Kỳ thần sắc quái dị, ngẩng đầu, hỏi dò, nhị thập bát tú chi khuê một lang tinh thiết. Thoại đến nơi đây, Khương Kỳ tâm tư thay đổi thật nhanh trong lúc đó, đã hiểu cái gì, hỏi, Diệu Âm thế nhưng vào tiểu thế giới kia độ đi về phía Tây chi kiếp đi. Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu nói, chính là, ngươi đến xem. Nói xong, nàng hướng kia tinh tiết thượng một điểm. Lập tức, mông lung quang hoa nở rộ, hóa thành một chiếc gương lơ lửng. Trong kính lóe ra một mảnh cảnh tượng, lại là tại một cái động phủ trong. Diệu Âm bị cầm tù tại một cái tinh thất, quanh mình vì tinh thần thần quang bệnh mà thành thiên vong bao phủ. Khương Kỳ một chút đều nhận ra, đây là thiên la địa vong thủ đoạn. Với lại, vị cách khá cao, chí ít không phải Diệu Âm một cái thái ớt tiên tiên có thể đột phá. Lúc này, tinh vong bên ngoài lóe ra một người, ngang tàng hùng tráng, chỉ là lông tóc có phần thịnh vượng, tuy là ngũ quan đều đủ, nhưng nhìn đến đã thấy hình sói hình. Ta không biết ngươi ngày này nữa vì sao đến lẫn vào chuyện của ta, vậy không muốn đối ngươi làm sao, càng không muốn trêu đến Tây Côn Lôn không thích, chỉ cần ngươi xin thể không còn chen chân nơi đây, ta liền thả ngươi đi, làm sao? Người này chính là Thiên Đình nhị thập bát tú một trong Khuê Mộc Lang, cho dù là tại Tinh Quân trong, cũng là xếp hạng hàng đầu tồn tại. Cho dù là tại đây đi về phía Tây Kiếp Khí Diện Hóa tiểu thế giới trong, cũng là nhất đẳng cao thủ, liền xem như tại đây tam giới trong lịch sử trong chuyện xưa, cũng là cùng Hầu Ca lực đối 450 hợp bất phân thắng bại, thậm chí nhường Hầu Ca mua sơ hở lúc này mới đắc thủ, nhưng cũng là bước đi Khuê Mộc Lang, cũng không phải là bắt lấy. Từ đó có thể thấy này Khuê Mộc Lang thủ đoạn lợi hại. Diệu Âm bị hắn cầm nã, cũng không ngoài dự đoán, nói cho cùng, hay là trên lệch cảnh giới. Không nên cảm thấy trước đây Khương Kỳ tiến tiểu thế giới, nhất kiếm chém kiêng như ma vương đầu lâu, đã cảm thấy bên trong thế giới nhỏ kia phòng chế thần thánh đều là miệng cọp gan thỏ công tử bột. Trước đây Khương Kỳ một kiếm kia đắc thủ, nguyên nhân còn nhiều. Một là vì kiêng như ma vương vốn không nên lúc đó xuất hiện, là vì miếng vá hình thức hiện thân, tiểu thế giới tạo ra hắn thân vốn cũng đội vàng. Thứ hai, kiêng như ma vương đang cùng Tôn Ngộ Không dây dưa, không dành quan tâm chuyện khác. Thứ ba, Khương Kỳ có hãm tiên kiếm nơi tay, càng có sát phạt thần thông ngọc định sát kiếm. Ba cái tăng theo cấp số cộng, mới nhìn lên dễ dàng như vậy. Nhưng Diệu Âm lần này, một cái cũng không dính. Đồ nhi này của ta rốt cục là thiếu lịch luyện, vào kiếp trung, đội vàng làm việc, lọt sơ hở, rơi vào tình cảnh như vậy. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn về phía Khương Kỳ, nói ra, ta vốn muốn thời ra tiểu thế giới này chi kiếp, mặc dù muốn phí chút ít công phu, nhưng cũng không phải làm không được. Chỉ là Đại Thiên Tôn bên ấy không tốt giao phó, một kiếp này, vốn là ta tự Đại Thiên Tôn chỗ cầu đến, cho Diệu Âm lịch luyện chi dụng. Bây giờ lại là đập chân của mình. Nói xong, Cửu Thiên Huyền Nữ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Diệu Âm rốt cục vẫn còn có chút không thành thủ. Trước đó tuy có Khương Kỳ mang theo thể nghiệm một phen hồng trần nhân gian, nhưng vẫn là không có nắm chắc đến tinh túy. Diệu Âm vào tiểu thế giới sau đó, hành động cũng tại Huyền Nữ nương nương trong mắt. Tiểu thiết kế có một ít, nhưng dễ thượng vẫn như cũng là trực tiếp mãng đi lên, cưỡng ép cho mình thêm kịch. Sau đó đều gửi. Do đó, nương nương là nghĩ. Khương Kỳ nhíu mày nhìn trong gương vô cùng đáng thương Diệu Âm, bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại Diệu Âm tình cảnh nói nguy hiểm vậy nguy hiểm, nói không nguy hiểm cũng không có nguy hiểm gì. Nếu là không có đạt thành tiểu thế giới kiếp khí thông quan tiêu chuẩn, Diệu Âm rồi sẽ hãm tại bên trong tiểu thế giới trầm luân, hóa thành bối cảnh tấm. Nhưng mà có Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương ở bên cạnh nhìn, vớt ra đây cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Nhưng nếu như thế, đều chứng minh Diệu Âm thất bại, với lại không chỉ bước đi Tây Côn luôn người, còn nhường Huyền Nữ nương nương rơi xuống Đại Thiên Tôn mặt mũi. Có thể làm phiền tiểu hữu, mất bỏ mới lo làm chuồng. Cửu Thiên Huyền Nữ vô cùng trực tiếp nói, ý nghĩa vậy bày tại bên ngoài, mời người đi lau Diệu Âm cái mông. Nương nương nói quá lời. Khương Kỳ cười nói, vạn bối cùng Diệu Âm chính là hảo hữu, đã có nạn, vạn bối đụng phải cũng không cần bỏ mặc. Diệu Âm có một bạn tốt. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy mỉm cười, hình như có chút ít một lời hai ý nghĩa ở bên trong. Dứt lời, Cửu Thiên Huyền Nữ đối với tấm gương kia khoát tay chặn lại. Mặt kính nổi lên từng đợt gợn sóng, sau đó hóa thành nhất đạo mây mù loại môn hộ. Làm xong đây hết thảy, Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn về phía Khương Kỳ. Khương Kỳ gật đầu, cất bước đi vào trong cánh cửa. Trong tiểu thế giới, Khương Kỳ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trước mắt là một cái động phủ. Thượng thư ba chữ, ba người động. Khương Kỳ suy nghĩ một lúc, dậm chân một cái, thầm vận rời núi thần thông, lập tức đất rung núi chuyển, kinh hai kia ba nguyệt động trong toát ra liên tiếp yêu quái tới. Dẫn đầu khoác thiết giáp, dường như đầu lĩnh bình thường, thấy vậy Khương Kỳ chỉ cảm thấy đạo nhân này như chi lan ngọc thụ, có đạo chi phong, trong lòng biết vừa rồi giao động sơn người là người này. Làm hạ không dám sơ suất, đi ra phía trước, quắc, dám hỏi là cao nhân phương nào đến ta ba nguyệt động, có biết nhà ta động chủ chính là cỡ nào người ư? Câu chuyện thuyết khách khí vậy khách khí, nhưng cũng giấu giếm uy hiếp, không có rơi xuống nhà mình mặt mũi. Báo cho biết nhà ngươi động chủ, liền nói có thiên thượng cố nhân đến, nhường hắn đi ra ngoài tới gặp. Khương Kỳ cũng không giận, cười híp mắt nói. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy kia ba nguyệt động trong đi ra một người, chính là Khương Kỳ từng tại trong kính thấy qua Khuê Mộc Lang. Kia Khuê Mộc Lang ra đây, nhìn từ trên xuống dưới Khương Kỳ, cười nhạo nói, chẳng qua là cái sơ nhập thái ớt tiểu tiên, cũng dám nói là của ta cố nhân. Khương Kỳ nghe vậy, cười híp mắt đưa tay, trên tay mang theo nhất đạo khí cơ. Khí cơ này xích kim chi sắc, thô nhìn xem khó hiểu, nhưng nhìn thật kỹ, chỉ cảm thấy thiên uy ẩn chứa trong đó, quả nhiên là thần thông nội liễm. Đây là trời đỉnh tam phẩm chân quân quả vị khí cơ. Tuy nói Khương Kỳ cụ thể phong hào còn phải chờ một thiên tài năng lực quyết định, nhưng này thần vị sớm tại hầu ca đám người tới cửa lúc đều tiện thể cho Khương Kỳ lấy ra. Khuê Mộc Lang thấy vậy, nhìn thật sâu một chút Khương Kỳ, điên cuồng suy tư về Khương Kỳ thông tin. Chỉ là thái ớt thiên tiên đã có thiên đỉnh tam phẩm quả vị, tất nhiên là tay mắt thông thiên tồn tại dạy dỗ ra tới nhân vật, nhưng bất kể Khuê Mộc Lang như thế nào suy nghĩ, nhưng không có Khương Kỳ bất cứ manh mối nào. Thấy Khuê Mộc Lang không nói lời nào, Khương Kỳ lại tăng thêm một mùi lửa. Cong, hư không lên kiếm minh, chỉ thấy Khương Kỳ mi tâm hiện hóa thần văn, hóa thành mắt dọc, nội ẩn thần quang. Thấy vậy này thần thông, Khuê Mộc Lang sững sờ, sau đó trong mắt suy tư một lát, trung quy là đối với Khương Kỳ vừa chắc tay. Nguyên lai là quý khách đến nhà, còn xin động phủ dâng trà. Chương 156, yêu đương náo Khuê Mộc Lang. Chương 156, yêu đương náo Khuê Mộc Lang. Khương Kỳ không chút hoang mang gật đầu, sau đó tại Khuê Mộc Lang nghiêng người chỉ dẫn sau đó, lúc này mới hất lên ống tay áo, thản nhiên đi vào ba nguyệt động trong. Tại cùng Khuê Mộc Lang gặp thoáng qua lúc, Khuê Mộc Lang nhìn chằm chằm Khương Kỳ trên người đã bảo, tựa hồ tại xác định cái gì. Đợi Khương Kỳ đi qua bên cạnh hắn, Khuê Mộc Lang nhìn Khương Kỳ bóng lưng, đồng tử rút lại một chút. Vào chính đường, tự có thị nữ tiến lên, dâng lên trà thơm. Khương Kỳ nhìn thoáng qua thị nữ kia, đối chủ bị Khuê Mộc Lang cười nói, đường đường yêu vương, vì sao muốn dùng phạm nhân làm thị nữ? Các hạ cũng không phải là thế gian tu giả, này vân giả vụ cháo hay là không nói rất hay. Khuê Mộc Lang trực ngôn trực ngữ, hỏi, ta cùng với nhị lang chân quân cũng coi như có quen biết cũ, nhưng chưa từng nghe hắn có đệ tử bản bối, càng không nói đến được chuyển thiên nhãn thần thông người. Tam giới mở thiên nhãn thần thông có không ít, nhưng vị cách tối cao, đặc điểm rõ ràng nhất, chỉ có Dương Tiễn một người. Trước mắt cái này thái ớt thiên tiên, không chỉ có thiên đỉnh tam phẩm chân quân quả vị, còn có nhị lang chân quân thiên nhãn, trên người còn mặc thái thượng lão quân đạo bảo. Ba cái bối cảnh tùy tiện tách ra một cái, tất nhiên đều là tam giới bộc lộ tài năng tồn tại, nhưng Khuê Mộc Lang cũng chưa nghe nói qua. Đường nhỏ Khương Kỳ, Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân đệ tử. Khương Kỳ mỉm cười tự giới thiệu, sau đó hỏi, tinh quân thế nhưng đang nghi ngờ đường nhỏ thân phận. Cũng không phải. Khuê Mộc Lang nhìn thật sâu một chút Khương Kỳ, hỏi, là ai để ngươi tới? Từ pháp điện, Tử Vi viện, hay là đại thiên tôn? Đường nhỏ vi diệu âm mà đến. Khương Kỳ cười nói, hả? Khuê Mộc Lang sửng sốt một chút, sau đó phản ứng, hỏi, ngươi nói rất đúng, cái đó sông ta sơn môn thiên nữ. Đúng vậy. Thấy Khương Kỳ gật đầu, Khuê Mộc Lang không có ngay lập tức nói chuyện, trong mắt suy tư một lát sau, nói ra, thôi được, liền cho nhị lang chân quân một bộ mặt, ngày đó nữ ngươi có thể mang đi, nhưng có một nước. Ngươi phải bảo đảm, ngươi cũng tốt, ngày đó nữ cũng được, đừng lại đến ta đất này giới sinh sự. Khuê Mộc Lang nói rất rõ ràng, đã ngươi là bởi vì việc tư tới, vậy ta đều cho ngươi mặt mũi này, nhưng ngươi tốt nhất có qua có lại, mang theo ngươi người không nên trở lại cái đó đi. Khương Kỳ tự nhiên đã hiểu Khuê Mộc Lang ý nghĩa, nhưng không có động tác, mà là tự mình uống trà. Bên kia Khuê Mộc Lang nhíu mày, nói, các hạ đây là ý gì? Hẳn là thật muốn cùng ta bệ mặt, hay là nói, các hạ nhất định phải quản của ta nhàn sự? Khương Kỳ lại thở dài một tiếng, nói, tinh quân, kia bách hoa tu rốt cục đã không phải là năm đó phi hương điện thái giám hương giai nhân, càng không túc tuệ, đã là không nhớ ra được cùng ngươi thể non hẹn biển. Tinh quân cần gì phải dày xéo tự thân, buông tha thanh phúc chính quả, dấn thân vào hạ giới tới làm này mạnh phối sự tình. Khuê Mộc Lang nghe vậy, thần sắc nhất thời biến đáng sợ, hai mắt lóe yếu ớt lanh quang, đã thấy Khương Kỳ vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, chỉ là ánh mắt nhìn về phía hắn trong rất nhiều thương xót. Vậy chẳng biết tại sao, Khuê Mộc Lang bị kia con người nhìn, trong lòng lại sinh ra tủi thân đến, chỉ cảm thấy Khương Kỳ là chính mình chi tâm hảo hữu, hai mắt lạnh lùng không thấy, phản lại nổi lên nước mắt. Nhưng Khuê Mộc Lang rốt cục là trời sinh Khuê Tinh Quân, nhiều năm thái ớt tiên, lập tức liền phản ứng, thu nạp suy nghĩ, quát hỏi, ta vì trà ngon đối đãi, càng chưa từng bắt mặt mũi của ngươi, vì sao vì hoặc tâm tà pháp âm thầm rủa ta? Đường nhỏ khi nào dùng tà pháp? Khương Kỳ thở dài một tiếng, nói, chỉ là đường nhỏ cùng Tinh Quân có chút duyên phận thôi. Ta cùng với ngươi thế nào duyên phận? Khương Kỳ không nói, chỉ là mở ra bàn tay, lòng bàn tay là lộng lẫy tinh hỏa. Thấy vậy kia hỏa, Khuê Mộc Lang nhất thời sững sờ, không thể tin nhìn Khương Kỳ, suy tư trong lòng khó bình. Thật lâu, vừa rồi không lưu loát mở miệng, ngươi dùng cái gì có tâm hỏa của hắn? Nếu là muốn luận bối phận, đường nhỏ cái tiêu hâu người kia một tiếng đại bá. Khương Kỳ khẽ cười nói, như thế, tinh quân có bằng lòng hay không nghe ta một lời? Phải biết, tuyệt đại bộ phận thiên đỉnh tinh quân đều là hậu thiên sắc phong, chỉ là đại thiên mục tinh. Nhưng này tứ phương tứ tượng nhị thập bát tú khác nhau, tất cả bởi vì này nhị thập bát tú chấn thủ tứ phương, các sinh linh tính chiếu rõ thế gian giả vận, phảng phất đây là hình. Cho nên nhị thập bát tú tinh quân đều là hình thú, vậy là chân chính thiên sinh tinh quân, cùng riêng phần mình tinh thần nhất tâm đồng thể. Cũng là bởi vì đây, nhị thập bát tú độc lập tính cùng tự do tính rất lớn, rốt cuộc cũng không phải là bọn hắn được phong làm tinh quân, mà là mang theo tinh thần đầu nhập vào thiên đỉnh. Cũng đúng thế thật, vì sao Khuê Mộc Lang có thể tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới tư buôn hạ giới? Do đó Khuê Mộc Lang chính là tinh quân, cũng là khuê tinh thân mình. Mà Khương Kỳ truyền thừa từ Dương Giao tinh hỏa, Khuê Mộc Lang tự nhiên là nhận ra. Không chỉ nhận ra, hắn càng còn nhớ năm đó kia tâm tính hải tử hiền lành, càng còn nhớ chính mình từng cùng rất nhiều tinh thần nhất đạo, là đứa bé kia vẫn lặng mà thiêu đốt. Bây giờ Khuê Mộc Lang tại trên người Khương Kỳ lại một lần nữa nhìn thấy kia tinh hỏa. Người nói đi. Khuê Mộc Lang nhắm mắt lại, chẳng biết lúc nào một tia bóng ánh bọt nước tại khóe mắt hiện hiện. Khương Kỳ nói khẽ, 13 năm trôi qua, tinh quân đối kia bách hoa tu ý thuận tuyệt đối, chỉ là cấm chỉ nàng còn nhà tham biếng, tinh quân nên vậy nhìn ra được, nàng đối ngươi không có tình nghĩa. Một cái nhớ trần tục hạ giới ngọc nữ, không có mang theo túc tuệ đầu thai tư cách, điểm này tinh quân thường trú thiên đình, nghĩ đến so với ta hiểu rõ. Thiên thần mến nhau có rảnh tử có thể chui, nhưng rốt cục là dạng một cái môn đăng hộ đối. Khương Kỳ thấy Khuê Mộc Lang không nói một lời, thở dài một tiếng nói, chúng ta đều biết, chỉ là ngọc nữ, hạ giới đầu thai sẽ không mang theo túc tuệ, chính nàng lại làm sao không biết? Chỉ là dùng cái này cử kệ ngươi nghe. Quên nàng, dưới nàng giới trong nháy mắt đó, thế gian liền không có phi hương điện ngọc nữ, chỉ có nhân gian công chúa bách hoa tu, các nàng không là cùng một người. Nàng gọi Hành Nhi. Khuê Mộc Lang đột nhiên mở miệng nói ra, không phải cái gì phi hương điện thị nữ, nàng có tên, gọi Hành Nhi, là tiểu đạo không đúng. Khương Kỳ gọn gàng xin lỗi, sau đó đứng lên đối với Khuê Mộc Lang giơ tay lên. Khuê Mộc Lang hiểu rõ hắn ý tứ, lục lọi ra một khối kim bài đặt ở Khương Kỳ trong tay. Khương Kỳ không nói thêm gì, mới vừa nói những kia, mặc dù mang theo Khương Kỳ suy đoán, nhưng rất hiển nhiên Khuê Mộc Lang cũng biết, thậm chí so với ai khác đều tin tưởng, chỉ là không muốn đối mặt thôi. Nói như vậy, tình yêu sự tình, thường thường nam tử lý tính mà nữ tử cảm tính, nhưng để ở chỗ này lại là phản đến. Hạnh Nhi hiểu rõ hai không có kết quả, nhưng Khuê Mộc Lang lại không muốn tiếp nhận. Khương Kỳ đi đến trong gương đã từng thấy qua giám thị trước mặt, nhìn bên trong ngủ rũ túi đầu rượu âm, bất đắc dĩ lắc đầu, con ngón búng ra. Siêu. Nhất đạo khí đoàn đánh vào rượu âm cái chán, nàng vừa mới ngẩng đầu, liền thấy trước mắt Khương Kỳ, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vui mừng không thôi. A, ngươi tới cứu ta à nha? Diệu Âm che lấy cái chán, ủy khuất nói, có thể đau hạt dư. Khương Kỳ lấy tay trùng kim bài triệt hồi thiên la địa võng, thở dài một tiếng, nói, ta đều không nên tới, ta sau khi đến, ngươi thì càng không muốn động não, có phải thế không? Hắc hắc. Diệu Âm ngượng ngùng cười cười, nhìn thấy Khương Kỳ lệnh bài trong tay, nhận ra đó là tình quân lệnh, tò mò hỏi, ngươi là làm sao thuyết phục Khuê Mộc Lang? Có chút phức tạp, tóm lại, tiếp xuống hành động vì ngươi làm chủ. Khương Kỳ không có mảnh giải thích, mà là đem Diệu Âm kéo lên, ở bên thai của nàng thì thầm phân phó. Trận này tiểu thế giới tiếp nạn nhân vật chính vẫn như cũng là Diệu Âm, cho nên tiếp đó phải cho Diệu Âm nhiều hơn nữa phần diễn mới có thể để cho nàng hoàn thành nhiệm vụ. Diệu Âm chỉ cảm thấy bên thai nhiệt khí đánh tới, không khỏi đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, nhưng ngay lúc đó lại phản ứng, thu nạp tâm tư bắt đầu nghiêm túc lắng nghe Khương Kỳ cho nàng an bài kế hoạch. Chương 157, thức tỉnh yêu đương náo đại tác chiến, 1, chương 157, thức tỉnh yêu đương náo đại tác chiến, 1. Đợi đến Khương Kỳ cùng Diệu Âm về đến tiền điện lúc, Khuê Mộc Lang vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, nhưng trong thần sắc đã không có mê man cùng đau thương. Thay vào đó, thì là đến từ tiên nhân ngạo khí. Tất nhiên nàng dùng phương pháp này để cho ta bỏ cuộc, liền theo nàng nguyện chính là Khuê Mộc Lang nói xong, đột nhiên kiệt ngạo cười một tiếng, nhìn về phía Khương Kỳ, nói, ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy? Diệu Âm nhíu mày, Khương Kỳ lại không chút biểu tình nhìn Khuê Mộc Lang, chỉ là vung tay đem bậy tinh quân lệnh ném tới. Khám phá thai trong bí ẩn, thức tỉnh túc tuệ, cũng không phải là không có biện pháp. Khuê Mộc Lang nuốt ve lệnh bài trong tay, ngẩng đầu cười nói, đi về phía Tây Thỉnh Kinh người đi ngang qua nơi đây, vốn đã bị ta cầm nã, lại bị bên cạnh ngươi thiên nữ quái, lại thêm bách hoa tu ở bên, bất đắc dĩ lúc này mới thả về. Trước đây ta có phải không để ý, nhưng hiện tại xem ra, có thể bắt một lần, liền có thể bắt lần thứ hai, thì đường tăng ăn liền trưởng sinh bất lão, đã như vậy, lợi dụng này thì tỉnh lại Hành Nhi. Điên rồi điên rồi. Diệu Âm cau mày, này Khuê Mộc Lang làm sao lại năng lực cố chấp như vậy, thân làm sao trên trời quân, hắn không thể nào không biết, đường tăng ăn không được, chính là thật sự ăn đều trưởng sinh bất lão vậy ăn không được. Nhưng vì kia Hành Nhi, Khuê Mộc Lang vẫn như cũ chuẩn bị đi thống nhất. Chẳng qua còn tốt, vừa rồi Khương Kỳ đối với mình tận tâm chỉ bảo, đã từng nói các loại biện pháp đáp lại, trong đó có Khuê Mộc Lang nếu như tập trung tinh thần yêu đương nào rốt cục nên ứng đối như thế nào. Nói trở lại, yêu đương nào cái từ này vẫn rất mới lạ, vậy chuẩn xác vô cùng. Đối với người khác góc độ đi xem này yêu đương nào cấp trên Khuê Mộc Lang, xác thực cảm thấy không thể nói lý, nhưng nếu là Khương Kỳ vậy yêu đương nào, với lại đối tượng là mình, dường như không phải là không thể tiếp nhận. Không, thậm chí sẽ rất hạnh phúc. Diệu Âm cái đầu nhỏ bên trong chuyện chẳng hiểu ra sao suy nghĩ, theo bản năng nhìn về phía Khương Kỳ, lại bị đạo sĩ kia chừng quay về. Chính sự quan trọng, chính sự quan trọng. Diệu Âm như vậy nhắc nhở lấy chính mình, nhìn về phía Khuê Mộc Lang, nghiêm mặt nói, như hiện tại cùng tình quân nói, không muốn xuống tay với đường tăng, tinh quân sợ là nghe không vào. Khuê Mộc Lang nhìn thoáng qua Diệu Âm, không có đáp lời, ngược lại là nhìn về phía Khương Kỳ, nói ra, ngươi nhận người kia hỏa cùng huyết, ta liền làm ngươi là của ta bạn bè, gọi ngươi một tiếng bằng hữu. Huynh đệ, chớ có lại lẫn vào chuyện của ta, ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì.
Không, ngươi không rõ ràng.
Nhìn Khuê Mộc Lang trong mắt cố chấp cùng cố chấp, Khương Kỳ trong lòng có quắc một chút. Băng thiết lập nhân vật ra tiểu thế giới này là biết cái gì gọi lâm tráng phát huy. Chớ quên, đây là đang tiểu thế giới trong, là đi về phía tây kiếp khí sáng lập tiểu thế giới. Tiểu thế giới này quan trọng nhất vận hành suy luận chỉ có một, đường tăng chết, hoặc là tái diễn hiện thực phát sinh qua cảnh tượng. Mà vào kiếp người muốn làm vậy rất đơn giản, bảo vệ đường tăng, dùng phương thức của mình chung kết trận này kiếp nạn, ngăn cản tiểu thế giới căn bản suy luận vận hành. Sau đó, một cách tự nhiên, tiểu thế giới tan vỡ, kiếp khí xuất hiện, rơi vào nhập kiếp chi trong tay của người. Mà ở trong quá trình này, tiểu thế giới sẽ tự động diễn biến, tiến hành một loạt nguy cơ quan hệ xã hội. Trước mắt chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Trước đây, bị Khương Kỳ câu chuyện điểm phá sau đó, Khuê Mộc Lang đã tại tự hỏi muốn hay không theo hạnh nhi tâm ý, quay về chính đồ. Nhưng chẳng qua một cái chậm trễ công phu, vừa quay đầu, Khuê Mộc Lang đều biến thành yếu như sen yêu đứng não. Chủ đánh một cái ta không nghe ta không nghe, ta muốn ta muốn. Sau đó, lại đem mục tiêu đặt ở trên người đường tăng. Cái này vô cùng thái quá. Cho dù là tại đã từng xảy ra trong lịch sử, Khuê Mộc Lang từ đầu đến cuối cũng không có đánh qua đường tăng chủ ý, hoặc nói, tại Khuê Mộc Lang tâm lý, bách hoa tu ý kiến đây cái gọi là đường tăng quan trọng. Dựa theo nguyên bản lịch sử, cái này tiếp nạn vốn là một cái rất đơn giản quá trình. Đường tăng bị tiểu yêu bắt, khiến cho Khuê Mộc Lang, bách hoa tu nhìn thấy đường tăng, vì truyền tin làm đại giá, khuyên Khuê Mộc Lang thả đường tăng. Sau đó Khuê Mộc Lang tiểu chân thả, lại sau đó chính là đường tăng vào bảo tự quốc, dâng lên thư nhà, quốc vương bị thác bắt giới Sa Tăng đến hàng yêu. Gửi. Sa Tăng bị bắt không nói, còn nhường Khuê Mộc Lang động đi trượng nhân ra thông cửa tâm tư, làm cái ngụy trang, nói đường tăng là lao hổ biến, sau đó thi pháp đem đường tăng trở thành lao hổ, quốc vương giam giữ đường tăng. Còn có tiểu bạch long nam giả nữ trang ám sát thất bại, bát giới lúc này mới nhớ ra đi mời hầu ca. Mọi người đều biết hầu ca vô cùng ăn phép khích tướng, tại lao chư một loạt đổ thêm dầu vào lửa sau đó bị đuổi đi hầu ca quay về. Khuê Mộc Lang làm lúc tại bảo tượng quốc, hầu ca trực tiếp đi ba người động bắt được Khuê Mộc Lang hai đứa con trai, giao cho bát giới Sa Tăng ngã chết tại bảo tượng quốc. Khuê Mộc Lang trở về xác nhận, vừa vặn đụng vào giả trang bách hoa tu hầu ca, dừng lại hiếu sát đánh không lại nhuận. Hầu ca lên trời mời đại thiên tôn điểm danh thanh tra thiên thượng thiên nhân, tra ra Khuê Mộc Lang cho việc, sau đó đại thiên tôn hạ lệnh hô quay về. Chỉ đơn giản như vậy. Từ đầu đến cuối, Khuê Mộc Lang đều không nghĩ tới ăn đường tăng, hoặc nói ăn đường tăng chuyện này tại Khuê Mộc Lang nơi này ưu tiên cấp rất thấp. Nhưng ở tiểu thế giới một phen làm việc dưới, hiện tại cái này Khuê Mộc Lang trực tiếp đem ăn đường tăng chuyện này bày tại phía trước nhất. Thầy Côn luôn có bí pháp, có thể thức tỉnh thai trong bí ẩn. Diệu Âm hồi tưởng đến Khương Kỳ phân phó, gọn gàng dứt khoát nói. Khuê Mộc Lang thần sắc khẽ động, hiện tại trong lòng của hắn, nhường bách hoa tu thức tỉnh tốc tuệ mới là mục đích cuối cùng nhất, chẳng qua thịt đường tăng trực tiếp nhất thôi. Mà bây giờ có càng thêm trực tiếp biện pháp, tự nhiên không cần bỏ gần tìm xa. Đây là Khương Kỳ cùng này Tây Du tiểu thế giới suy luận đánh cờ. Một phương quân cờ là Diệu Âm, một phương quân cờ là Khuê Mộc Lang. Còn xin thiên nữ không tiếp thi triển diệu pháp, Khuê Mộc Lang chắc tay. Khuê Mộc Lang quyết định thật nhanh, đứng dậy, thật sâu không mình hành lễ. Chỉ cần tinh quân không còn có ý đồ với đường tăng là được. Diệu Âm hơi cười một chút, nói, dẫn ta đi gặp bách hoa tu đi. Mời. Khuê Mộc Lang không dám chế mãi, mang theo Diệu Âm cùng Khương Kỳ đi vào nội thất. Bách hoa tu mặc dù đã tuổi gần tam thập, nhưng vẫn như cũ thiên tiểu bá mị, rất hiển nhiên, Khuê Mộc Lang không có đối xử lạnh nhạt một tơ một hào. Diệu Âm không nói nhảm, trực tiếp đưa tay. Ngay tại bách hoa tu mê man thời điểm, đã bị Diệu Âm đầu ngón tay thần quang chấn nhiếp, nhắm mắt ngủ tiếp đi. Khuê Mộc Lang cũng không có ngăn cản, hắn nhìn ra, đây là nhất đạo nghỉ ngơi bí pháp, đúng là Tây Côn Lôn bí truyền không sai. Mời nam tử ra ngoài. Diệu Âm đem bách hoa tu nắm đến trên giường, cũng không quay đầu lại nói. Trong giọng nói mang theo ngạo nghễ cùng đương nhiên, ta Tây Côn Lôn bí pháp cũng không dẫn ra ngoài, càng không thể có nam tử ở đây. Nam tử thiếu dương vọt lên hồn linh, ai cũng đảm đương không nổi. Khuê Mộc Lang nghe vậy, mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng vì bách hoa tu hay là lựa chọn rời khỏi nội thất. Khương Kỳ cũng theo đó rời khỏi. Chờ ở bên ngoài khoảng một khắc đồng hồ, Khuê Mộc Lang thần sắc mắt trần có thể thấy biến khó coi. Diệu Âm cuối cùng đã đi ra đây, liếc nhìn Khuê Mộc Lang một cái, nói ra, trở thành, nhưng cần một cái kích nổ. Cái gì kích nổ? Khuê Mộc Lang gấp giọng hỏi. Tự nhiên là đối người yêu. Diệu Âm kỳ quái liếc nhìn Khuê Mộc Lang một cái, nói ra, nếu là thức tỉnh tốc tuệ, dù sao vẫn cần mở ra một lỗ hổng, chỉ cần hạnh nhi là thật tâm yêu ngươi, hoàn toàn thức tỉnh chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thôi. Chương 157, thức tỉnh yêu đương não đại tác chiến 2. Chương 157, thức tỉnh yêu đương não đại tác chiến 2. Đãi nàng sau khi tỉnh lại ngươi tỉ mỉ lưu tâm, nếu nàng cùng ngươi theo bản năng thân cận, chính là hạnh nhi túc tuệ đang từ từ thức tỉnh. Ta hiểu được. Khuê Mộc Lang lòng tin 10 phần gật đầu, nói ra, vì hạnh nhi đối ta yêu thương, nghĩ đến không bao lâu rồi sẽ hoàn toàn thức tỉnh tiếp trước túc tuệ. Yêu đương não thật đáng sợ. Khương Kỳ yên lặng nhìn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tiểu thế giới ý chí có thể đối trong thế giới người thực hiện ảnh hưởng, nhưng cũng không phải không hề đại giới. Chí ít, sẽ đệ thấp nguyên bản trí lực. Vì tiểu thế giới ảnh hưởng, hiện tại Khuê Mộc Lang tập trung tinh thần cũng đang mong đợi bách hoa tu sau khi tỉnh lại phản ứng, căn bản đều không muốn nhìn đi xác định một chút Diệu Âm rốt cục có hay không có thi pháp. Thức tỉnh kiếp trước tốc tuệ biện pháp có, nhưng Diệu Âm cũng không. Ầm ầm. Đúng lúc này, ba nguyệt động ngoại đột nhiên truyền đến đinh thai nhức óc chấn động thanh âm. Đại vương. Một cái tiểu yêu xông vào, hô, ngoài động phủ có hai cái yêu quái đánh tới cửa rồi. Một cái thai to mặt lớn xứ một cây đinh ba, một cái hắc sát sát cậu thả hắn tử, xứ một cây thiền trượng.
Ừm. Khuê Mộc Lang thần sắc trầm xuống, nói, ta chưa đi tìm bọn hắn đảo đánh tới cửa rồi.
Hai vị sau đó, đối đãi ta đuổi đi hai cái kia sao tai họa, lại đến cùng hai vị dân trả. Khuê Mộc Lang dứt lời, trong tay lay một cái, hiện ra một thanh điểm cương đao, cũng cầm trong tay, hướng động phủ trước cửa đi.
Khương Kỳ, thật sự được không?
Diệu Âm lo lắng truyền âm nói, ta vừa nãy liền thả một hồi thần quang.
Yên tâm, sẽ không, chỉ ít cái này Khuê Mộc Lang sẽ không.
Khương Kỳ trả lời như vậy. Sau đó, không để cho hai người đợi bao lâu, Khuê Mộc Lang liền kéo lấy như chó chết Sa Tăng đi đến, thấy vậy Khương Kỳ cùng Diệu Âm liền đem Sa Tăng hướng trên mặt đất hất lên.
Thất thủ nhường kia Chư Bát Giới chạy.
Dứt lời, Khuê Mộc Lang thở dài một tiếng, nói ra, kia Chư Bát Giới nói, là hắn sư tôn cầm nhà của Bách Hoa Tu thư, quốc vương kia lúc này mới mời hắn đến hàng ta.
Bách Hoa Tu tâm rốt cục có phải không ở ta nơi này?
Khuê Mộc Lang thần sắc đê mê, nhỉ nó nói, 13 năm tình cảm, thật sự đều không đáng một đồng sao?
Khương Kỳ cúi đầu không nói lời nào, có một loại mong muốn giết hết thiên hạ yêu đương nào xúc động, nhất là trước mắt loại bệnh này kiểu yêu đương não.
Đại ca ngươi làm rõ ràng, người ta bị ngươi buộc tới, với lại còn bị ngươi cưỡng bức nhìn sinh hai đứa bé.
Quy tâm.
Vậy ngươi cái cờ gì mở?
Bất quá, Khuê Mộc Lang hiện tại cái phản ứng này, vừa lúc ở Khương Kỳ trong dự liệu.
Hắn nhìn thoáng qua Diệu Âm.
Diệu Âm hiểu liền, nói ra, tinh quân không cần như thế, tất nhiên Bách Hoa Tu đã thức tỉnh túc tuệ, tự nhiên không còn trước đó như vậy vô tình.
Với bạn, mượn cơ hội này, có thể để cho tinh quân xem xét, sơ bộ thức tỉnh rồi túc tuệ Bách Hoa Tu sẽ như thế nào làm.
Cái gì?
Khuê Mộc Lang sửng sốt một chút.
Diệu Âm hơi cười một chút, lắc mình biến hóa, hóa thành Sa Tăng dáng vẻ, mặc dù đầy sơ hở, nhưng lừa gạt một chút phàm nhân vấn đề không lớn.
Nhưng Bách Hoa Tu nhìn thấy ta.
Diệu Âm thô cũng học nói.
Khuê Mộc Lang đầu tiên là nhíu mày, sau đó minh bạch qua đến, trên mặt vui mừng.
Tốt lắm.
Mặc kệ trước đó Bách Hoa Tu rốt cục có hay không có viết qua nhà kia thư, chính là thật sự viết qua lại như thế nào. Hiện tại Bách Hoa Tu trên người đã bắt đầu thức tỉnh hạnh nhi túc tuệ, đương nhiên sẽ không tượng trước đó như vậy tuyệt tỉnh. Đã như vậy, liền lại thêm một bồi lửa, mượn việc này tăng tốc hạnh nhi thức tỉnh tốc độ. Ta mang theo thật xa tăng đi mật thất nghe, cũng tốt cho hắn biết, cho dù Bách Hoa Tu trước đó cầm thư nhà đi, hiện tại Bách Hoa Tu cũng đã hồi tâm chuyển ý, muốn cùng ta làm lâu dài vợ chồng. Chờ đến lúc đó, lại đem Sa Tăng trả về báo tin, khiến cái này người không quan tâm chuyện của ta.
Khuê Mộc Lang nói cao hứng mừng mừng.
Diệu Âm khỏe mắt mịt mờ co quắp một chút, vội vàng nói, vậy thì bắt đầu đi, tính toán thời gian, Bách Hoa Tu đã muốn tỉnh.
Tốt.
Khuê Mộc Lang vội vàng xoay người xuống dưới sắp đặt. Bách Hoa Tu mơ màng tỉnh lại, che lấy cái trán đứng dậy, chỉ cảm thấy 13 năm qua, lần đầu tiên ngủ như thế an tâm. Cũng không biết thư nhà đến chưa, phụ hoàng có thể sai nhân tới cứu ta.
Bách Hoa Tu trong lòng suy nghĩ, đi ra nội thất, đối diện nhìn thấy Tiểu Yêu tuần hành.
Đại vương đem kia Sa Tăng bắt, tối nay muốn xuống bạc dầu đấy.
Chúng ta vậy có lộc ăn.
Nghe Tiểu Yêu nói chuyện phiếm, Bách Hoa Tu quá sợ hãi, hô hai tiếng Khuê Mộc Lang, thấy yêu quái kia không có lộ diện, trong lòng biết hắn không tại, liền vội vàng hướng nhà giam đi đến.
Vào nhà giam, quả nhiên thấy một cái đen nhánh hắn tử.
Sư phó, sư phó.
Bách Hoa Tu tiến lên, lay động Sa Tăng, thấy đối phương tỉnh lại, liền vội tiếng nói, sư phó, ta chính là Bách Hoa Tu, có thể thấy phụ hoàng ta sao?
Thấy vậy, chúng ta bất lực, phụ mệnh tới cứu công chúa, lại.
Sa Tăng mặt mũi tràn đầy áy náy cúi đầu, nói ra, công chúa đừng nội, còn có cơ hội.
Bách Hoa Tu nói, vậy ta trước đem sư phó thả, ngươi từ sau sơn rời khỏi, ngàn bạn nhìn phụ hoàng ta, phát binh tới cứu.
Ta quan công chúa, không còn nghi ngờ gì nữa, áo cơm không lo, chưa nhận ngược đãi, có thể thấy được yêu quái kia mặc dù không phải người, nhưng lại thật sự thích công chúa không có một tia rung động.
Sa Tăng thấp giọng hỏi,
ta như thế nào đi thích một cái yêu quái?
Bách Hoa Tu vội vàng giải dây thừng, theo bản năng trả lời, sau đó nói ra, ta vốn là thiên gia quý tộc, lại bị cái kia quái lạ bắt tới đây yêu ma động, không một ngày không muốn chạy trốn rời ma chảo. Nhưng ta nghe nói, công chúa cùng cái kia quái lạ còn có hai đứa bé.
Cho dù là vì hải tử.
Sa Tăng tiếp tục truy vấn,
sư phó chớ có khảo nghiệm ta, ta cũng không phải là yêu quái kia nội ứng, là thật tâm giải cứu sư phó, cũng là vì chính ta sớm thoát khổ hải.
Bách Hoa Tu sai tưởng rằng Sa Tăng cảnh giác lên, bận điệu giải thích nói, đối kia ma vương cũng tốt, hai cái nghiệt chủng cũng được, ta không có một tia lưu luyến.
Mạnh phối ta làm thê, cưỡng bức ta sinh con, trong lòng ta chỉ có oán hận.
Sa Tăng không nói lời nào, chỉ là nhìn về phía một bên vách núi.
Tại vách núi bên ấy,
thật Sa Tăng vẻ mặt sững sờ, nhìn bên cạnh lao ma sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vô cùng náo nhiệt.
Khuê Mộc Lang vẫn không dám tin, nhìn về phía Khương Kỳ, gấp giọng nói, thế nhưng pháp thuật dùng sai lầm rồi.
Vì sao Bách Hoa Tu không có thức tỉnh tốc tuệ?
Cửu Thiên Huyền Nữ bí truyền Tây Côn Lôn bí pháp sẽ sai sao?
Khương Kỳ hỏi lại.
Khuê Mộc Lang thần sắc cứng đờ, hỏi lần nữa, vậy có phải hay không hạnh nhi tốc tuệ còn không có thức tỉnh?
Đúng.
Hẳn là như vậy không sai.
Không muốn chính mình lừa gạt mình.
Khương Kỳ lạnh nhạt nói, trong lòng ngươi đã có đáp án, không phải sao?
Câm miệng.
Khuê Mộc Lang nói.
Khương Kỳ mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nói, thức tỉnh tốc tuệ tiếp nổ là hạnh nhi đối ngươi yêu, mà xảy ra tình huống hiện tại chỉ có một cái khả năng.
Câm miệng.
Bách Hoa Tu cũng tốt, hạnh nhi cũng tốt, tất cả đều không thích ngươi.
Liền xem như tại thiên đình, nàng cũng chỉ là sợ ngươi quyền thế, cùng ngươi lá mặt lá trái.
Câm miệng, câm miệng.
Thậm chí vì thoát khỏi ngươi, không tiếc tự bế linh tính hạ giới đầu thai.
Ngươi rất rõ ràng những thứ này.
Câm miệng a.
Khuê Mộc Lang giơ thẳng lên trời hống, lung tung nắm lên Sa Tăng đầu, hung hăng quen ở trên tường. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, vách đá bay tạc, lộ ra trong kinh ngạc mang theo sợ hãi Bách Hoa Tu. Khuê Mộc Lang tiến lên, hy vọng theo Bách Hoa Tu trong mắt tìm thấy dù là một tia yêu thương, một tia cũng tốt. Nhưng hắn thất vọng rồi, Bách Hoa Tu trong mắt chỉ có cựu hận cùng ngắc ngại. Phu quân tại sao lại ở chỗ này? Khuê Mộc Lang thấy Bách Hoa Tu gọi mình phu quân, gặp nàng nụ cười là như vậy miễn cưỡng, chưa phát hiện trong lúc đó, lệ rơi đầy mặt. Tâm trạng khuấy động phía dưới, hiện ra bản tướng, mồm sói cao, tiếng giống tê tâm liệt phế. Hống. Không. Chương 158, yêu đương nào tuyệt địa phản kích, 1, chương 158, yêu đương nào tuyệt địa phản kích, 1, mắt Trần có thể thấy sóng âm mang theo khẽ khẽ vết máu tứ tán, không còn nghi ngờ gì nữa, tại lửa giận công tâm phía dưới, Khuê Mộc Lang tim ứ huyết cũng phun ra ngoài. Hạnh Nhi, người đối ta, thật sự một tia yêu thương cũng không có. Khuê Mộc Lang chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Bách Hoa Tu, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, thoạt nhìn lại như vậy đáng sợ. Không có. Bách Hoa Tu bị kia hung lệ ánh mắt chằm chằm thất thần, theo bản năng trả lời, ép căn bản không hề đi quản kia Khuê Mộc Lang nói Hạnh Nhi rốt cuộc là ai. Nghe thấy lời ấy, Khuê Mộc Lang lảo đảo rút lui mấy bước, cúi đầu, cười thảm một tiếng, vô lực quát tay. Đi thôi, chớ có trở lại. Ngươi nói ta là ma quái, nói ngươi ta chi nhi là nghiệt chủng, kia ngươi liền một thân một mình đến, một thân một mình đi a. Giọng Khuê Mộc Lang rất nhẹ, trong giọng nói mang theo nồng nặc không muốn. Nhưng Bách Hoa Tu nghe, lại không thể tin ngẩng đầu, trong thần sắc là không che giấu được kinh hỉ. Công chúa, đi. Không kịp nghĩ nhiều, Sa Tăng lay một cái căng đau đầu, giữ chặt Bách Hoa Tu liền hướng phía ba nguyệt động bên ngoài chạy tới. Khuê Mộc Lang không có cái khác phản ứng, chỉ là lặng lặng theo ở phía sau. Một mực ra độc phủ, ánh mắt của hắn vẫn tại Bách Hoa Tu bóng lưng trí thượng. Nhưng mà, Bách Hoa Tu không có bất kỳ cái gì quay đầu ý nghĩa, thậm chí tại Sa Tăng gọi Tiên Vân sau đó, trước một bước đặt lên, còn đang ở thúc giục Sa Tăng mau mau. Khuê Mộc Lang một mực đưa mắt nhìn Bách Hoa Tu thân ảnh biến mất tại đám mây, vậy vẫn không có thu hồi ánh mắt. Khương Kỷ cùng Diệu Âm đi tới sau lưng Khuê Mộc Lang, nhìn kia xuống dốc bóng lưng, hai người liếc nhau. Kết thúc a. Diệu Âm trước mắt, trong thần sắc là như thế hứng thú. Theo lý mà nói, Khuê Mộc Lang hiện tại làm việc vì thức tỉnh Bách Hoa Tu tốc tuệ là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Mà bây giờ, Bách Hoa Tu sát thực thức tỉnh chẳng qua, dù vậy cũng không có hồi tâm chuyển ý mà thôi. Mà bi thương tại tâm chết Khuê Mộc Lang, vậy lựa chọn phóng Bách Hoa Tu tự do. Hết rồi Bách Hoa Tu, Khuê Mộc Lang liền không có đưa ánh mắt phóng tại trên người Đường Tăng lý do. Hiện tại chỉ cần chờ Bách Hoa Tu trở về Bảo Tự Quốc, sau đó đi về phía tây mấy người là có thể tiếp tục đi đường. Đến nơi này, cái này nạn đã coi như là kết thúc mới đúng. Khoảng. Thương kỳ vậy trước mắt, nếu như dựa theo trò chơi thuật ngữ mà nói, còn lại chính là một ít rác thải thời gian thắng bại cũng sớm đã điểm. Cha. Cha. Lúc này, hai đứa bé chạy tới, một cái 10 tuổi không đến, còn lại một cái càng là hơn 14 năm tuổi. Khương Kỳ nhìn thoáng qua, chỉ thấy hai đứa bé này thân có hồng trần khí, cũng có yêu khí lôi cuốn hồn linh, nhưng hắn nhíu lông mày, mi tâm thiên nhãn mở ra, rơi vào hai đứa bé kia trên thân. Chỉ thấy kia yêu khí chỉ là biểu tượng, tại yêu khí trong chôn lấy lộng lây thần quang. Hai đứa bé này cũng không phải là nhân yêu hôn huyết, trên bản chất chính là nhân thần hôn huyết. Chẳng qua nếu là muốn nhường kia thần quang bắn ra, sợ là cần thiên đình đi một lần, mượn nhờ thiên đình phúc linh tiên khí, tẩy đi yêu ma kia vẫn đủ. Nghĩ cũng phải. Khuê Mộc Lang tuy nói hạ giới là yêu, nhưng dễ thượng vẫn như cũng là thành phúc thiên thần, rào rào tinh quân. Con của hắn có như vậy khí tượng cũng không phải là lạ. Các con, đến, đến. Bị hai đứa bé vừa gọi, Khuê Mộc Lang lúc này mới bừng tỉnh, ngồi xổm người xuống, ôm lấy hai cái hoa nhi, cười nói, mẹ của các ngươi về nhà, cha mang bọn ngươi đi xem nàng, được chứ? Tốt. Hai đứa bé thiên chân vô tả, làm sao biết đại nhân ở giữa gốc mắt. Nghe cha nói như vậy, chỉ cho là muốn đi chơi, một cái trèo lên Khuê Mộc Lang cái cổ, một cái khác vậy ôm đùi không buông tay. Khương Kỳ nhìn về phía Khuê Mộc Lang, thần sắc kinh dị. Không thể nào, này yêu đương nào sẽ không còn có mang theo hai đứa bé đi đóng vai đáng thương, cầu đối phương hồi tâm chuyển ý ý nghĩ à? Hay là nói, con hàng này chuẩn bị hắc hóa, đi đem kia bảo tượng quốc cho đồ. Khuê Mộc Lang đối Khương Kỳ ánh mắt không để ý, chỉ là ôm hai đứa bé đứng dậy, đối Khương Kỳ cùng Diệu Âm nói ra, hai vị yên tâm, ta còn không đến mức đem nộ khí rơi tại phạm nhân trên người. Dứt lời, hắn nhìn hướng bầu trời, nhỉ nó nói, này thế gian cũng không có rất lưu luyến, dứt khoát xoay chuyển trời đất đi vậy. Chỉ là lúc này thiên chi địa, không ở chỗ này chỗ. Khuê Mộc Lang gọi một đám mây, mang theo hai đứa bé leo lên đi, đối Khương Kỳ cùng Diệu Âm nói ra, ta muốn quay lại thiên đình, mang ta hai cái hải nhi cùng đi, cũng tốt dạy bọn họ hưởng thụ một ít tiên giới thanh phúc khí. Hai vị nếu là có hào hứng, cũng có thể đến xem lễ. Dứt lời, Khuê Mộc Lang quay người, vân nhanh không chậm bay về phía bảo tượng quốc chỗ. Khương Kỳ thần sắc quái dị, Diệu Âm trên mặt hoài nghi, mặc dù không biết có chuyện gì vậy, nhưng người phụ nữ giác quan thứ 6 nói cho Diệu Âm, có dưa có thể ăn. Nàng nhìn về phía Khương Kỳ, con mắt tỏa sáng, nói, chúng ta muốn hay không theo sau? Đi xem cũng tốt. Khương Kỳ lấy lại tinh thần, cùng Diệu Âm nhất đạo theo Khuê Mộc Lang mà đi. Khương Kỳ cảm thấy chính mình hẳn phải biết Khuê Mộc Lang muốn làm gì. Một đường đi tới bảo tượng quốc địa giới, Khuê Mộc Lang cúi đầu nhìn dưới chân thành trì, cũng không nói gì, nhìn thấy hoàng cung chỗ sau đó liền bay đi. Lúc này bảo tượng quốc hoàng cung bên trong đại điện đang tổ chức kiến hội, lui tới mọi người chen vai thích cánh, quả nhiên là náo nhiệt rất. Khuê Mộc Lang nhìn thấy Bách Hoa Tu, gặp nàng ngồi ở đế hậu bên cạnh, nụ cười trên mặt là như vậy chân thành tha thiết cùng mỹ lệ, đó là hắn chưa từng thấy qua nụ cười. Khuê Mộc Lang thấp giọng thở dài, ôm chặt hai đứa bé, ngẩng đầu nhìn trời. Phảng phất là một cái tín hiệu, bầu trời tối sầm lại, từng viên một tinh tỏa hào quang mạnh. Tỉ mỉ đến một chút, phát sáng tinh đấu có 28 chỗ, các thành tinh tú, chẳng qua kia phương Nam Bạch Hổ thất túc đứng đầu khuê tinh lại lu mờ ảm đạm. Một màn này kỳ dị sắc trời, tự nhiên dẫn tới trong hoàng cung mọi người chú ý, sôi nổi ra đây quan sát. Là yêu quái kia. Chư bát giới cùng Sa Tăng mắt sắc, một chút liền nhìn thấy, ở chỗ nào giữa không trung, khuê tinh phía dưới hoàng bảo lão quái. Lúc này, hai người xuất ra binh khí, liền muốn tiến lên nên trận. Có thể vẫn không có động thủ, hai người liền bị một đôi lông sủ móng đuốt đè lại. Cái kia quái là hai người các ngươi đánh qua, không phải là đối thủ, ở đây thủ hộ sư phó, đợi ta đi hàng hắn. Hầu ca xuất hiện tại bát giới cùng sau lưng Sa Tăng, cười ha ha, hỏa nhãn kim tinh rơi vào cái kia quái lạ trên thân, trong mắt lóe lên một vòng hoài nghi. Này quái, dường như cũng không phải là nhân gian yêu ma. Hầu ca lại đi, ngu đệ hai người lược trận là được. Chư bát giới đáp ứng một tiếng. Nguyên lai, lúc trước bát giới cùng Sa Tăng cùng đi, lại bị một chảo vừa chạy sau đó, liền đi mời hầu ca. Hầu ca cũng có ý quay về, lại ít lý do, thua thiệt là bát giới thiên cầu vạn mời, lời hưu ích nói một nguyên lành, lại vì đường tăng làm khó làm lý do, lúc này mới mời hầu ca rời núi. Không ngờ rằng, vừa mới đến bảo tượng quốc, liền nhìn thấy Sa Tăng mang theo bách hòa tu quay về. Làm dưới, không có gì để nói nhiều, quốc vương thiết tiến, cho tới bây giờ, ngày đó biến sắc hóa, hoàng bào lao quái dường như chưa từ bỏ ý định, lại tới các người. Hầu ca không có nhiều lời, xuất ra kim cô đồng, chỉ lóe lên một cái, liền đi đến kêu hoàng bào quái đỉnh đầu, lúc này muốn một gậy đập xuống. Đại thánh trầm động thủ. Khuê Mộc Lang không tránh không né, chỉ là kêu gọi một tiếng. Kim cô đồng gần trong gang tấc, lại ngừng lại, hầu ca ngạc nhiên nói, ngươi này quái, làm sao nhận ra ta lão tôn? Đại thánh lại nhìn, có thể nhận ra ta sao? Khuê Mộc Lang lắc mình biến hóa, hiện ra tinh quân bản tướng đến, không thể nói nhiều anh tuấn, nhưng hôm nay quang thấu thể, quả nhiên là uy vũ ba khí. Nguyên lai là Khuê Mộc Lang. Hầu ca giật mình, sau đó lại quát lớn, ngươi không tại thiên thượng thật tốt làm quan, vì sao muốn đến nhân gian làm mưa làm gió, còn mạnh hơn bức bách hoa tu làm thê? Dứt lời, cử đồng muốn lại đánh. Chương 158, yêu đương nao tuyệt địa phản kích 2, chương 158, yêu đương nao tuyệt địa phản kích 2, Khuê Mộc Lang lại không tránh không né, chỉ là thở dài nói, bên trong có ẩn tình, nhưng tiểu thần đã không muốn nhiều lời, đại thánh nếu muốn đánh, tiểu thần nhận phạt chính là, tới đây cũng không có ý hắn, chỉ là lộ mặt, liền muốn xoay chuyển trời đất đỉnh tỉnh tội đi vậy. Đại thánh à, nói cho cùng, ta vừa mới thả bách hoa tu, tiễn nàng ra ta kia độc phủ, bây giờ ta muốn xoay chuyển trời đất đỉnh, nàng có phải hay không cũng nên tiễn ta đưa tới. Hầu ca nghe vậy, thu hồi kim cô đồng, hắn người này chính là thích mềm không thích cứng, này Khuê Mộc Lang lời nói mềm, cũng không có lòng dạ, không còn nghi ngờ gì nữa vô tâm đánh nhau, toàn thân lộ ra bi thương tại tâm chết hứng thú. Tám thành thật sự có chút ít ẩn tình. Cũng được, như thế liền xem như đánh nhau vậy không lanh lẹ, tất nhiên hắn muốn về thiên tình tội, tự có đại thiên tôn xử trí. Nghĩ như vậy, hầu ca vậy không nói thêm gì nữa, chỉ là ở một bên nhìn, nếu là Khuê Mộc Lang mong muốn hoạt động bí mật, dưới mí mắt của hắn, cũng không có khả năng bắt đi bách hoa tu. Khuê Mộc Lang không để ý, chỉ là túi đầu nhìn xem, thấy bách hoa tu ra đây, cười cười, ngẩng đầu, trong tay hiện ra tình quân lệnh tới. Chư bị đồng nghiệp, làm phiền tiếp dẫn. Khuê Mộc Lang mở miệng, âm thanh cũng không lớn, lại dẫn tới Khuê Tinh lập lấy. Lúc này, kia trong tinh thần đi ra một vị thiên nữ, thân xuyên bạch tỷ liễu, tư thế phiêu nhiên, khuỷu tay đắp hồng nhạt bằng rùa, càng rõ rệt kinh diễm. Thiên nữ đến giữa không trung, cười nói, ta là Côn Lôn thiên nữ Diệu Âm, phụng đại thiên tôn sắc mệnh, tiếp dẫn Khuê Tinh xoay chuyển trời đất đỉnh gõ tội. Dứt lời, Diệu Âm trong tay hiện ra một khối lệnh bài, thượng thư tiếp dẫn hai chữ. Hầu ca thấy vậy lại là sửng sở, kinh ngạc nhìn trước mắt thiên nữ. Đây là có chuyện gì? Vì sao một cái Tây Côn Lôn thiên nữ trở lại đón dẫn Khuê Mộc Lang? Với lại trong tay còn có đại thiên tôn ban cho tiếp dẫn lệnh bài. Như vậy vị cách lệnh bài không phải gần như chỉ ở bảy vị công chúa trong tay có sao? Căng hết cỡ, tại tăng thêm quán giang khẩu hai vị kia sinh thân mà thôi. Hầu ca không nghĩ ra, nhưng cũng lời đi nghĩ, chỉ là tản đi tiên vân, rơi trên mặt đất. Tuy ý thoáng nhìn, lại nhìn thấy một bên bách hoa tu. Thời khắc này bách hoa tu ánh mắt phức tạp vô cùng. Có hối hận, có dây rủa, có khó hiểu, có oán trách. Giống nhau đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Lúc này, thiên cung chi thượng. Khuê Mộc Lang thấy vậy Diệu Âm cũng là sức sở, nhưng nhìn thấy Diệu Âm trong tay lệnh bài sau đó, vậy không do dự nữa, chỉ là chắp tay, dám hỏi thiên sứ, đại thiên tôn nhưng có ý chỉ hạ xuống, nói tội thần gia quyến xử trí như thế nào. Thanh âm của hắn không nhỏ, chỉ ít phía dưới năng lực nghe được. Bách hoa tu cũng theo đó khẩn trương lên. Diệu Âm nhìn thấy Khuê Mộc Lang trong mắt khẩn cầu, cũng không trả lời, nhếch miệng mỉm cười, trong tay tiếp dẫn lệnh bài thả ra hào quang. Sau đó, tinh thần chi quang rơi vào Khuê Mộc Lang cùng hắn hai đứa bé trên người. Lập tức, hai cái hải nhi nguyên bản yêu khí biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là tiên linh thanh phúc khí. Diệu Âm nhìn trước mắt thể sinh thần quang phụ tử ba người, cười nói, đại thiên tôn có lời, Khuê Mộc Lang có tội, lại không liên quan gia quyến, phạt hắn đâu xuất cung nhóm lửa, vì chuộc tội lỗi, gia quyến giam lỏng Khuê Tinh phủ, đợi Khuê Mộc Lang lập công sau đó quan phục nguyên trước, lại đi đoàn tụ. Tội thần Khuê Mộc Lang nhìn khuyết khấu tạ thiên ân. Khuê Mộc Lang mang theo hai cái ngây thơ hải nhi quỳ xuống, ba bái chín khấu sau đó đứng dậy, sau đó giữ chặt hải tử đi về phía tiếp dẫn thần quan trong. Phu quân a. Lúc này, Bách Hoa Tu lại vượt qua đám người ra, ngẩng đầu hô lớn, ngươi lẽ nào quên 13 năm tình ý? Vì sao mang Hải Nhi lên trời hưởng phúc, độc lưu một mình ta bơ bơ? Chính là ngươi ý chí sắt đá, không quan tâm vợ chồng tình cảm, lại sao nhận tâm ta mẹ còn thiên nhân lưỡng cách? Bách Hoa Tu hai mắt đẫm lệ, tiếng như tiếng than đố quên, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Hầu ca khỏe miệng nhấc lên một vòng cười nhạo. Vốn cho rằng này Bách Hoa Tu là một kẻ đáng thương, bây giờ lại nhìn, ha ha. Tại người ta là ma quái lúc đủ kiểu ghét bỏ, đem ta chính là bị người lão quái kia bắt đi, mạnh phối vợ chồng treo ở bên miệng. Bây giờ nhìn nhân gia vốn là thần tiên trên trời, chính là có tội, cũng là tiểu trường đại giới, càng là hơn có thể mang theo ra quyến xoay chuyển trời đất, vừa khóc chít chít ra đây nói cái gì vợ chồng tình cảm. Khuê Mộc Lang nghe vậy, bước chân không dừng lại, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Âm, khẽ gật đầu, để bày tỏ cảm tạ. Sau đó, không chút nào dừng lại bước vào tiếp dẫn thần quang. Thần quang chậm rãi dâng lên, Khuê Túc cũng theo đó lấp lánh. Tây Phương Bạch Hổ thất túc đứng đầu Khuê Mộc Lang, quý vị. Bạch Hoa Tu bất chấp gì khác, chỉ là nhìn chằm chằm kia một đám nhị tiểu tam cái bóng lưng, kỳ vọng nhìn Khuê Mộc Lang có thể quay đầu. Nhưng chính như nàng trước đây rời khỏi ba nguyệt động lúc như thế, Khuê Mộc Lang cũng không quay đầu ý nghĩa. Cuối cùng, Bạch Hoa Tu tuyệt vọng bị xuống đất khóc thút thít. Chỗ tối Khương Kỳ tinh mắt, nhìn thấy Khuê Mộc Lang tại bước vào tiếp dẫn thần quang trước đó, khóe miệng không hiểu mỉm cười. Giải đọc một chút chính là, ngày hôm qua ta ngươi hờ hững, hôm nay ta ngươi cùng với cao nổi. Tổng kết, Khuê Mộc Lang thoải mái đến. Đây là tới tự luyến yêu náo tuyệt địa phản kích. Chậc chậc. Khương Kỳ bất đắc dĩ chậc lưỡi, cũng là Khuê Mộc Lang, có phần này sức lực, nếu là bình thường, yêu đương náo, chết cũng không biết chết như thế nào. Ta nói, chúng ta đây coi là không tính là giả truyền tiên chỉ. Lúc này, Diệu Âm bu lại, đội bá cuốn cùng nói, đem kia tiếp dẫn lệnh bài còn đưa Khương Kỳ. Nàng ở đâu là phụng chỉ tới trước tiếp dẫn, thật muốn nói phụng chỉ, cũng là phụng trước mắt này áo gai đạo sĩ chỉ. Do đó, Diệu Âm có chút sợ hãi. Nàng vừa rồi thế nhưng vì đại thiên tôn giọng điệu nói chuyện. Cho dù đây là đang tiểu thế giới trong, có thể chỉ cần đại thiên tôn nghĩ, tuyệt đối có thể hiểu rõ. Đây cũng không phải bình thường đại tội, nếu quả thật muốn truy cứu, chính là cựu thiên huyền nữ cũng không bảo vệ được, không phải là Tây Vương mẫu rời núi cầu tình, mới có như vậy mấy phần cứu vãn chỗ trống. Yên tâm, cho dù phải phạt cũng là phạt ta, ngươi nhiều nhất là một cái tòng phạm. Khương Kỳ cười ha hả đánh lấy cam đoan. Diệu Âm thấy thế, cũng chỉ có thể gật đầu, đột nhiên phúc đến thì lòng cũng sáng ra tay giơ lên, trong lòng bàn tay là nhất đạo kiếp khí. Đồng thời, tất cả tiểu thế giới bắt đầu biến sáng trắng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Diệu Âm thành công, nàng phân diễn đầy đủ nhường nàng phá giải một kiếp này, đạt được một sợi kiếp khí. Thở phào nhẹ nhõm Diệu Âm không dám chế mãi, lôi kéo Khương Kỳ liền bay về phía tiểu thế giới vừa mới rộng mở cửa vào. Một mực về tới Tây Côn Lôn, Diệu Âm tại đặt chân chân thực tam giới một khắc này vẫn còn có chút lo lắng. Không khỏi nhìn về phía Khương Kỳ, thật sự không sao. Cô nãi nãi của ta, đều nói không có việc gì. Phạt cũng là phạt ta. Khương Kỳ lườm một cái. Nhưng coi như là phạt ngươi, ta vậy Diệu Âm đang nói, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh sư tôn, làm hạ hơi đỏ mặt, cúi đầu xuống không nói nữa. Khương Kỳ vậy nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ, chắp tay cười nói, nương nương, hạnh không có nhủ. Cách. Khương Kỳ bị nhất đạo từ trên trời giáng xuống khí cơ ngắt lời. Tại Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt kinh ngạc trong, khí cơ kia hóa thành một cái bàn tay, bột một tiếng đập vào Khương Kỳ cái chán. Thằng đem Khương Kỳ chụp hai chân cách mặt đất, cả người về sau lật ra hai cái nguyên lành, cuối cùng cùng bánh bột ngô giống nhau dán trên mặt đất, nửa người cũng hóa vào. Nhưng Khương Kỳ lại cùng người không việc gì giống nhau đứng lên, không tim không phổi cười một tiếng, nói với Diệu Âm, ngươi nhìn xem, đây không phải phạt quà. Biến cố bất thình lình, nhường Diệu Âm ngốc trệ. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ lại hứng thú không hiểu cười nhẹ một tiếng. Giả truyền tiên chỉ sai lầm, thế mà đều như vậy nhẹ nhẹ bỏ qua. Đại Thiên Tôn thật sự chính là thích trước mắt đứa nhỏ này. Chương 159, đi giao trì phục mệnh. Không, nhập hàng. Chương 159, đi giao trì phục mệnh. Không, nhập hàng. Cái này. Diệu Âm ngơ ngác trước mắt, nhìn trước mắt dường như có thể nói lông tóc không hao tổn Khương Kỳ. Giả truyền tiên chỉ sai lầm, vẹn vẹn là một cái bàn tay thế là xong. Yên tâm, cũng không phải thật hay giả truyền tiên chỉ. Khương Kỳ cười ha hả nói, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta chỉ là đem đại thiên tôn tuyên án qua ý chỉ lập lại một lần nữa mà thôi. Tại tam giới nguyên bản trong lịch sử, Khuê Mộc Lang cuối cùng nhận trách phạt cũng là đâu xuất cung nhóm lửa. Với lại, đáng nhắc tới là, ở nhân gian ngắn ngủi mấy năm sau đó, hầu ca bị nhốt kim nao trong, chư bát giới lên trời giao động đến rồi nhị thập bát tú giải cứu. Trong đó vậy bao gồm Khuê Mộc Lang, nói cách khác, chẳng qua thời gian mấy năm, Khuê Mộc Lang đều quan phục nguyên trước. Do đó, Khương Kỳ ngày này chỉ là giả, nhưng cũng không tính thái giả, chỉ có thể nói một nửa, nhưng coi như là như vậy, này trách phạt vậy Diệu Âm muốn nói lại thôi, nàng thật sự cảm giác có chút không vững vàng, có một loại lôi kéo Khương Kỳ một khối lên trời thỉnh tội xúc động. Diệu Âm, chớ có thất vọng, tất nhiên Khương Tiểu Hữu nói không có gì, ngươi tin hắn chính là. Lúc này, Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương mở miệng nói, là. Diệu Âm nghe sư tôn cũng nói như vậy, vậy miễn cưỡng yên lòng, mở ra bàn tay, lòng bàn tay là kia nhất đạo kiếp khí. Nàng hỏi, sư tôn, không biết đạo này kiếp khí xử lý như thế nào? Ngươi cùng Khương Tiểu Hữu lên trời một chuyến, công tại Đại Thiên Tôn giá tiền là được. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn thoáng qua, sau đó tùy tiện nói, kiếp này treo tức nàng Tây Côn Lôn cầm một chút tác dụng không có. Còn nữa nói, Cửu Thiên Huyền Nữ hiểu rõ kiếp này khí bối sau đánh cực, mà nàng sở dĩ đem một kiếp này mượn tới Tây Côn Lôn, một là lịch luyện Diệu Âm, thứ hai cũng là tại Đại Thiên Tôn chỗ cho thấy lập trường. Trận này đổ ước, Tây Côn Lôn đứng ở Thiên Đình bên này, nhưng sẽ không quá nhiều ra tay. Không, thay vì nói đứng đội, đạo không bằng nói là đầu tư. Tại Tây Côn Lôn chúng thần trong mắt, trận này đánh cược người thắng lợi sau cùng sẽ là Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn từ trước đến giờ đều không phải là người ăn một mình, chỉ cần cuối cùng thắng qua phần môn, như vậy, Tây Côn Lôn cái này ban đầu luân người đầu tư một trong tự nhiên có thể đạt được Đại Thiên Tôn chỗ tốt. Mà đối với Đại Thiên Tôn mà nói, dù còn không có tin tức cuối cùng thẻ đánh bạc đổi lấy nhất đạo kiếp khí cùng Tây Côn Lôn khuynh hướng phía bên mình thái độ, cuộc làm ăn này hoàn toàn không lỗ. Đây là hỗ hệ hỗ lợi sự việc. Hiện tại sao? Diệu Âm có chút ngượng ngùng nói ra, sư tôn, nếu không liền để Khương Kỳ đi tốt, trận này tiểu thế giới chi kiếp, đệ tử suýt nữa sắp thành lại bại, hay là Khương Kỳ ngăn cơn sóng dữ. Theo Diệu Âm, chính mình là ngáng chân một cái kia, nếu không phải Khương Kỳ cưỡng ép cho nàng thêm kịch đừng nói cầm tới kiếp khí, cuối cùng đều phải Cửu Thiên Huyền Nữ ra tay mới có thể đem nàng bớt ra đây. Do đó, tại đây lên trời khoe thành tích mấu chốt, Diệu Âm có một loại dính Khương Kỳ tiện nghi ngượng ngùng cảm giác. Cho ngươi đi liền đi, nơi nào đến này rất nhiều nói nhảm. Khương Kỳ thô bạo ngắt lời Diệu Âm, đối với Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra, nương nương, vạn bối hai người này liền hướng Thiên Đình đi vậy. Dứt lời, tại Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương mỉm cười gật đầu đưa mắt nhìn trong, Khương Kỳ lôi kéo Diệu Âm đi ra tinh thất, gọi một đóa tiên vân, đem Diệu Âm đẩy đi lên. Khương Kỳ người chậm. Diệu Âm lời còn chưa nói hết, Khương Kỳ liền cưỡi mây bay mà lên. Mà ở Huyền Nữ cung trên quảng trường, đông đảo thiên nữ thấy một đóa tiên vân từ trong cung bay lên. Lại tỉ mỉ xem xét, chỉ thấy kia đám mây chi thượng, là mới vừa thấy qua áo gai đạo sĩ cùng Diệu Âm hai người, đạo sĩ có chút bá đạo lôi kéo thiên nữ ống tay áo, thiên nữ vậy không phản kháng, chỉ là cúi đầu, có chút ngượng ngùng. A một đám thiên nữ phát ra nữ nhân ăn dưa lúc đặc hữu chết tiếng động, có kia không sợ phiền phức lớn, đem thanh âm này bắt lại, vì pháp lực vô, lập tức, sóng âm ở chỗ nào tiên vân bên cạnh vang lên. Diệu Âm bị chỉnh mặt đỏ tới mang tai, giống như bị chạm điện tránh thoát gương kỳ thủ, giận trách, đều là chút ít không bất việc, nhìn ta quay về dạy thế nào dục những nha đầu này. Khương Kỳ nghe vậy, cười cười không nói gì. Giữa hai người rơi vào trầm mặc, mãi cho đến Nam Tiên môn trước, Diệu Âm có chút chần chờ nói, "Khương Kỳ, ta vẫn cảm thấy có chút không thích hợp, này dù sao cũng là ngươi đừng nói nhảm." Khương Kỳ ngắt lời nói, "Người ta trong lúc đó không nói những thứ này." Ừm. Diệu Âm không biết nghĩ tới điều gì, bên hai đường đỏ, nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, bởi vì cúi đầu, bị tóc ngăn trở, không bị Khương Kỳ phát hiện. Khương Kỳ thấy Diệu Âm không còn xoắn xuýt, cũng liền không nói thêm gì. Cho tới bây giờ, Khương Kỳ cũng có chút tỉnh táo lại. Chỉ có thể nói, Cửu Thiên Huyền Nữ không hổ là kỳ môn độn giáp tổ tông, nói tới nói lui mỗi một câu dường như cũng có thâm ý. Vừa nhìn thấy Khương Kỳ lúc, Cửu Thiên Huyền Nữ nói, hẳn là thực sự là thiên quyết định. Nơi này thiên không phải cảm thán, mà là tại chỉ thay mặt đại thiên tôn. Khương Kỳ sở dĩ xuất hiện cô luôn, chỉ sợ sẽ là cứu Mộ gia tác phẩm. Hoặc nói, là cứu Mộ gia nhìn thấy Hầu Ca đang chuyển tụ nhà mình cháu trai Tôn Cân Đầu Vân, hưng chỗ lên, lúc này mới làm sơ chỉ dẫn. Vì cái gì? Chính là nhường Diệu Âm bên này thuận lợi. Chỉ có thể nói, Khương Kỳ vậy có chút ngoài ý muốn, cứu Mộ gia tựa hồ đối với này đi về phía Tây kiếp khí 10 phần coi trọng, thậm chí không tiếc thời khắc chú ý do đó, bất kể nói thế nào, Khương Kỳ là xuất từ bằng hữu góc độ cũng tốt, ra ngoài cứu Mộ gia bố cục cũng tốt. Cái này khó khăn nhân vật chính nhất định phải là Diệu Âm, cũng chỉ có thể là Diệu Âm. Vì chỉ có Diệu Âm ra tay mang tới kiếp khí, hiến cho Đại Thiên Tôn, mới xem như Đại Thiên Tôn cùng Tây Côn Lôn chính thức đạt thành quan hệ hợp tác. Chí ít mặt ngoài nếu như vậy, mặc kệ là Đại Thiên Tôn hay là Tây Côn Lôn, muốn đều là đang nưu đồ đi về phía Tây kiếp khí trong chuyện này, hai bên đứng ở một bên. Đạo này kiếp khí chính là Tây Côn Lôn đầu danh trạng mà Khương Kỳ xuất hiện tại Tây Côn Lôn, chính là Đại Thiên Tôn có qua có lại. Bây giờ, kết quả tại Đại Thiên Tôn bố cục trong. Tại bên trong tiểu thế giới, Khương Kỳ cùng tiểu thế giới ý chí đánh cờ, Khuê Mộc Lang cùng Diệu Âm là quân cờ. Mà ở hiện tại, tại Tây Côn Lôn cùng Thiên Đình ngầm hiểu ý trong lúc đó, Khương Kỳ cũng là quân cờ. Chẳng qua Khương Kỳ cái này quân cờ không chỉ có rất lớn tự chủ tính, còn có rất nhiều chỗ tốt có thể cầm. Người khác làm quân cờ, hoặc là thân bất do kỷ, hoặc là liền dứt khoát không phát hiện được chính mình nhưng thật ra là quân cờ. Mà Khương Kỳ, Đại Thiên Tôn sẽ minh minh bạch bạch nói cho hắn biết, ngươi chuyến này là vì chấm làm việc, có thù lao, không muốn đi nói thẳng, chấm không tức giận. Giao chỉ, làm rất tốt. Đại Thiên Tôn thỏa mãn thu hồi kiếp khí, đối trước mắt Diệu Âm cùng Khương Kỳ cười nói, phúc lộc thọ tam tiên tiến cống một nhóm tươi mới hòa tạo, các ngươi một người chứa bao trùm tự làm ăn vặt, cũng không tính là đi một chuyến uổng công giao chỉ. Vậy hạ đây là đem thiếp thân chống lên. Một bên Vương Mẫu nương nương cười lấy nói với Diệu Âm, gần đây thiên tầm nhà tơ phong phú, trước nữ làm nhiều mấy món nghe thường. Bách Hoa, ngươi mang theo Diệu Âm nha đầu đi tàng y các đi dạo. Nửa câu sau, là đúng một bên hầu hạ Bách Hoa tiên tử nói. Văn bối đa tạ Đại Thiên Tôn, đa tạ nương nương. Khương Kỳ cùng Diệu Âm lướt nhau, vội vàng chắp tay hành lễ. Hai dạng đồ vật, liền không có một kiện là hai vị này đại lao trong miệng nói đơn giản như vậy. Hòa tảo cái đồ chơi này tuy nói so ra kém bản đảo nhân sớm quả, nhưng cũng là tiên phủ kỳ chân, nhất là phúc lộc thọ tam tiên chỗ hòa tảo, chính là ba vị lao tinh tự mình chăm sóc, ăn một quả, tăng phúc trướng lộc lại thêm vọ. Về phần nghe thường cẩm lan cả xa biết không? Đồ chơi kia trên bản chất cũng coi là nghe thường một loại. Khoảng qua nửa canh giờ, tại Bách Hoa tiên tử cười lấy khoát tay đưa mắt nhìn trong, Khương Kỳ cùng Diệu Âm ra giao chỉ. Nhìn trong tay mình hai đại cái túi hòa tạo, cùng với Diệu Âm nâng lấy trọn vẹn 5-6 món nghe thường. Khương Kỳ tỏ vẻ tiểu này cho Đại Tiên Tôn làm quân cờ cơ hội làm ơn tất nhiều đến một ít. Chương 160, rời nhà ra đi trước nữ chương 160, rời nhà ra đi trước nữ giao chỉ. Bách Hoa tiên tử đang đứng tại Vương Mẫu nương nương bên cạnh, mỉm cười nói chuyện. Tiểu tỷ vừa rồi mang Diệu Âm muội muội đi tàng y giải cát, không quan tâm là nhiều nhìn thoáng qua, hay là nhiều sờ soạn một chút, tiểu tỷ cũng cho nàng bao lên, xấu hổ Diệu Âm muội muội chân tay luôn cuống. Đến, cũng chỉ lấy đi 5 kiện nghe thường, trong đó 2 kiện hay là tiểu tỷ miễn cưỡng nhét vào đi qua. Nếu như vậy, ra tàng y đi các lúc, Diệu Âm muội muội vậy mở miệng một tiếng tỷ tỷ nói cho tiểu tỷ thêm phiền phức. Là cô nương tốt, tâm thật, vậy không tham tiện nghi. Bách Hoa tiên tử cuối cùng như thế tổng kết. Nàng cẩn thận ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Đại Thiên Tôn, thấy Chí Tôn khẽ miệng mỉm cười, lập tức cảm thấy lại định. Theo lý mà nói, nàng cùng Diệu Âm không có gì giao tình, không đến mức như thế tại người sau tán dương, đối phương nghe không được, cũng sẽ không nhận nàng tình. nhưng Bách Hoa Tiên Tử nhìn ra, Đại Thiên Tôn cùng Nương Nương thích nghe. Khen là ai không quan trọng, khen người có phải hay không đối bệ hạ cùng Nương Nương khẩu vị, đây mới là trọng điểm. Về phần chính Bách Hoa Tiên Tử, thân làm chí tôn hầu cận, không thể có yêu thích, nếu không chính là kế tiếp Quyền Liêm Đại Tướng. Quyền Liêm Đại Tướng hỉ châu quang, tốt bảo sắc, càng yêu lưu ly, phàm tặng quà người, ai đến cũng không có cự tuyệt, càng cùng tặng lễ người lộ ra Đại Thiên Tôn chi tâm tình tốt xấu. Đại Thiên Tôn niệm tình hắn khổ cực lớn tuổi, phái đèn lưu ly vì làm nhắc nhở, ai ngờ đối phương còn không lĩnh ngộ, Nương Nương chấn nộ phía dưới lúc này mới biếm đi thế gian gặp nạn. Bằng không, chí tôn giá tiền cầm đao đại tướng, làm sao lại bởi vì nho nhỏ đèn lưu ly bị như thế trọng phạt? Vết xe đổ a, Đại Thiên Tôn cùng Vương Mẫu Nương Nương liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương khẽ khẽ thỏa mãn. Vương Mẫu Nương Nương mỉm cười gật đầu, sau đó dường như là nghĩ đến cái gì, nói với Bách Hoa Tiên Tử: đúng rồi, Bách Hoa, ngươi đi trước tạo từ, báo cho biết trước nữ con ta, trước tiên thả xuống trong tay chuyện khác, đem Khương Kỳ ngày mai sắp phong chân quân phải dùng bấn sượng trước làm ra, sau ba canh giờ lấy ra ta nhìn xem. Là Bách Hoa nghe vậy đầu tiên là sức sở, rất muốn nói, trước nữ hiện tại vội vàng là nhị phẩm trở lên đại thần dệt cuối năm lớn một chút mau phải dùng áo choàng băng rua những vật này, mà tam phẩm chân quân sắp phong nghi thức phải dùng bấn sượng, tàng y các có lưu hàng. Nhưng Bách Hoa cũng không có đem lời nói ra khỏi miệng, Vương Mẫu Nương Nương trưởng quản thiên đình tất cả nữ tiên, không thể nào không biết điều này. Như vậy, bởi vậy có thể đạt được. Tại Vương Mẫu Nương Nương, không, tại Đại Thiên Tôn tâm lý, một kiện mới, cho Khương Kỳ dùng bấn sượng, đây nhị phẩm trở lên các đại thần mặt mũi quan trọng hơn. Bách Hoa tiếp lệnh chỉ, phiêu nhiên ra giao chỉ, hướng thiên hà bên cạnh chức tạo cục mà đi. Này chức tạo cục không thuộc Lăng Tiêu Điện quản hạt, mà là lệ thuộc tại giao chỉ. Về phần tại sao muốn tại thiên hà một bên, thì là liên quan đến chức tạo cục chức trách. Phàm thiên đình tiên y y, đều là tiên tàng tạo ti, thần nữ diệt hành, vị cách lại cao hơn một ít, còn muốn tơ lụa tinh quang là tuyến. Mà thiên hà bên cạnh không mây không gió, lại có nước chảy lưu thông sinh khí, chính là thiên giới hái tinh quang nhanh gọn nhất chỗ. Còn nữa, chức tạo tiên y y, đầu tiên cần phải làm là gột rửa tơ tằm, thử hỏi thiên giới còn có gì chỗ, đây thiên hà chi thủy càng có thể dùng. Bách Hoa một đường bay đến thiên hà bên cạnh chức tạo tư, vừa vận đụng vào thiên hà thủy quân tuần hành, liền trước ngăn lại đám mây và cái kia một đội cộng đồng mạng quá khứ. Nàng nhìn lướt qua, nhìn thấy đầu lĩnh Trần Tố. Bách Hoa không khỏi chớp mắt, nói thầm một tiếng, quả nhiên là Hắc Sát Nguyên Soái tính tình. Năm đó Bắc Cực khu Tả viện tiên tiêu, ngày mai chi tử loại nhân vật, bị Khương Kỳ đánh nát đạo tâm, sau đó làm lên tuần hà rườm rà công việc. Thực sự là hiện thực. Bất quá, Bách Hoa tiên tử cũng chỉ là cảm thán, không có bất kỳ cái gì là Trần Tố minh bất bình ý nghĩa. Vì nàng đứng ở Khương Kỳ bên này, không có nguyên nhân đặc biệt gì, chỉ là bởi vì Nương Nương cùng bệ hạ vậy đứng ở Khương Kỳ bên này mà thôi. Đứng ở chỗ đó không quan trọng, nhưng nhất định phải cùng bệ hạ cùng Nương Nương đứng ở một khối. Cũng đúng thế thật, vì sao? Giao chỉ nhiều như vậy tiên tử, đây Bách Hoa thông minh xinh đẹp nhạy bén vừa nắm một bó to, nhưng Vương Mẫu Nương Nương hầu cận, bảy vị công chúa vì tỷ muội tương xứng, vĩnh viễn là nàng Bách Hoa nguyên nhân. Vứt bỏ tạp niệm, Bách Hoa đi tới trước tạo tư trước cửa điện, đối thủ vệ tiên đồng nói ra, ta phụng Nương Nương quân chỉ, tới gặp chức nữ điện hạ, làm phiền thông bẩm. Chức nữ có thể không vẹn vẹn là một cái quản chức tạo nữ tiên mà thôi, vị này chức tạo tư trưởng quan thế nhưng chính nhị phẩm, cùng sát vách Bắc Cực tứ thánh cung cấp. Chi như vậy, là bởi vì vị này chức nữ chính là năm đó Đại Thiên Tôn hạ giới khi độ tiếp thu con gái nuôi. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, tại Đại Thiên Tôn thai kiếp viên mãn trở về Lăng Tiêu sau đó, vậy mang tới chức nữ. Cũng đúng thế thật, vì sao Bách Hoa vì điện hạ tương xứng nguyên nhân. Chức nữ cũng là thiên đình công chúa, chẳng qua tính tình lạnh nhạt, vì dệt làm vui, lúc này mới làm này chức tạo tư trưởng ấn. Mời tiên tử đợi chút, tiểu đồng cái này đi bẩm báo. Ừm. Bách Hoa gật đầu, lặng lặng chờ. Nhưng này nhất đẳng, chính là nửa canh giờ. Cái này khiến Bách Hoa nhíu mày đến, đây chính là Nương Nương ý chỉ, chính là trong tay có công việc, cũng nên trước hết nghe hết ý chỉ à. Làm sao muốn đến trễ này ngồi lâu? Chức nữ có thể chưa hề như thế qua. Chính lúc này, chức tạo tư phó ấn theo trong cửa điện đi ra, thấy vậy Bách Hoa là xong lễ, nói ra, gặp qua tiên tử. Chức nữ điện hạ ở đâu? Các ngươi chưa từng nói, ta phụng Nương Nương quân chỉ mà đến. Bách Hoa nhíu mày hỏi, không phải là chúng ta chưa từng thông bẩm, thật sự là trưởng ấn đại nhân nàng không nên. Phó ấn cuống quýt giải thích nói, tiên tử có chỗ không biết, nhà ta trưởng ấn từ nghỉ ngơi trong tiểu viện đã 3 ngày chưa từng lộ diện, 3 ngày đến, đừng nói là thường ngày một ngày vậy không bỏ xuống được đường quay tơ hoa phế, ngay cả yêu nhất đi tầm phòng cũng không thấy hắn ảnh. Vừa rồi tiên tử vừa tới, chúng ta liền đi tiểu viện gõ cửa, nhưng dòng dã nửa canh giờ, không người lên tiếng. Bách Hoa nghe vậy, mày nhăn lại, vội nói, mang ta đi nhà ngươi trưởng ấn nghỉ ngơi tiểu viện. Tiên tử mời. Phó ấn cũng biết sự việc lớn rồi, không dám chế lại, mang theo Bách Hoa vòng qua trước tạo tư, đi vào một cái tĩnh mịch trước tiểu viện. Bách Hoa đưa tay gõ cửa, lại không người ứng. Trước nữ điện hạ, ta là giao chỉ Bách Hoa tiên tử, phụng Nương Nương quân chỉ mà đến, có việc phân phó điện hạ, còn xin điện hạ hiện thân gặp mặt, bằng không, Nương Nương trách tội, chúng ta tất cả không đảm đương nổi. Bách Hoa tiên tử cũng là kìm nén bực bội, trong lời nói mang theo cái đinh, nếu là chính nàng thì cũng thôi đi, nhưng giờ phút này nàng đại biểu cho Vương Mẫu Nương Nương, không thể yếu thế. Có thể cho dù là chuyển ra Nương Nương tên tuổi, trong tiểu viện vẫn như cũ không người trả lời. Bách Hoa thần sắc biến đổi, khẽ cắn môi, lấy ra Nương Nương ban thưởng giao chỉ kim lệnh, cưỡng ép mở ra tiểu viện cấm chế. Như vậy còn không trả lời, sợ là xảy ra chuyện. Có thể xảy ra chuyện gì? Đây là trời giới nội địa, lại có 5 vạn thiên hà thủy quân trấn thủ, thậm chí sát vách chính là Bắc Cực khu tạp viện, trước nữ lại là có tiếng thâm cư không ra ngoài, có thể xảy ra chuyện gì? Bách Hoa nghĩ như vậy, trực tiếp xông vào trước nữ khuê phòng. nhưng mà không có mùa hay. Trước nữ không tại. Biến cố bất thình lình, nhường Phó Ấn trực tiếp hoàng hồn, Bạch Hoa lông mày vậy nhíu càng sâu một ít. Điều đó không có khả năng. Ba ngày trước, hay là ta nhìn tận mắt trưởng ấn đại nhân tiến quê phòng. Phó Ấn hô to, xoay người nói, ta cái này đi tụ tập thuộc hạ tìm kiếm. Bạch Hoa một cái bàn tay lắc tại Phó Ấn trên mặt, lạnh lùng nói, bây giờ không phải là ngươi vùng thoát khỏi trách nhiệm lúc. Theo ta đi giao chỉ diện bẩm nương nương, nếu là đi rồi một tia tiếng gió, cẩn thận da của ngươi. Chương 161, chụp mũ ta là nghiêm túc. Chương 161, chụp mũ ta là nghiêm túc. Bên kia, Khương Kỳ tự nhiên không biết tại chính mình sau khi đi, lập tức lại ra như thế một việc chuyện, cho dù Khương Kỳ hiểu rõ, hắn vậy sẽ không để ý cái gì. Trước nữ, không quen. Khương Kỳ cùng Diệu Âm một bên trò chuyện thiên, một bên đi bộ đi về phía Nam Thiên Môn, chuẩn bị hạ giới hồi Hoa Sơn đi. Ngày mai chính là của ngươi sắp phong nghi thức đi. Diệu Âm nghiêng đầu cười nói, thất phẩm nhàn tán quan một bước lên trời, làm tam phẩm chân quân, Khương đại nhân có cảm nghĩ gì? Không giống nhau là chức quan nhàn tản. Khương Kỳ sao cũng được cười nói. Hắn biết rõ, chính mình cái này tam phẩm chân quân tuyệt đối là cùng hầu ca một dạng, chỉ có danh hiệu mà không thực quyền. Đại Thiên Tôn cho dù là như thế nào khuynh hướng chính mình cái này cháu trai tôn, cũng sẽ không cầm đủ để kết hợp tam phẩm chân quân thần quyền làm loạn. Nếu là hiện tại cho Khương Kỳ một cái hoàn chỉnh tam phẩm chân quân phối trí, Khương Kỳ cái thứ nhất không đồng ý không khác, thực lực chưa đủ mà thôi. Tam phẩm trở lên thiên thần, trưởng quản thần chức chí ít liên quan đến một cái đại châu, hay là tại trên thiên đỉnh tứ bộ làm phó ấn, thậm chí một mình trưởng quản một cái nào đó hạ tứ bộ, hay là nào đó ti nha. Có thể dù là cái nào, đều không phải là hiện tại Khương Kỳ có năng lực đi làm tốt. Khương Kỳ kiêu ngạo, nhưng tuyệt sẽ không tự cao tự đại. Tất nhiên cho ra thực quyền tam phẩm thần chức, Khương Kỳ không nắm chắc được, còn không bằng không cho. Đại Thiên Tôn vậy rất rõ ràng điểm này, cho nên hiện tại muốn làm chính là nhường Khương Kỳ trước tiên đem hố chiếm đóng, sau đó lại nói cái khác. Dù là vì cái này hố, chuyên môn tạo một cái củ cải ra đây, đều so ngã miêu cổ vũ mạnh hơn. Vừa nói, một bên đi tới Nam Thiên môn trước, có thể ra ư Khương Kỳ dự kiến, hôm nay thủ vệ không phải tứ đại thiên vương, mà là một vị khác Khương Kỳ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ người. Hắc Sát Nguyên Soái, một vị đường đường đại la tiên, thiên đình nhất phẩm đại thần, lại chỗ này thủ vệ. Cái này thật sự là để người khó hiểu. Khương Kỳ cũng không để ý nhiều như vậy, lúc này liền là một cái đao mắt bay qua, tất nhiên đã bị mặt, vậy liền không cần phải. Kéo hư. Đến, có bản lĩnh ngươi đang nơi này cạo chết ta. Hoặc là chờ ta hạ giới sau đó, ngươi lại đến nghĩ biện pháp giết chết ta. Khương Kỳ có chỗ dựa không sợ, cho dù Hắc Sát Nguyên Soái đem chính mình nghiệp chướng nặng nề, tiên diệt chân linh, Khương Kỳ cũng có thể tại nhà mình thái sư tổ chỗ Ngọc Hư Kim Sách thượng phục sinh. Là, lục vị thánh nhân bên trong năm vị cũng ăn vào vẫn thánh đan, không thể vào tầng giới, nhưng cũng chưa nói hạn chế thánh nhân uy năng. Tin tưởng nhà mình vị kia bao che cho con đến không tiếc ra mặt, tự mình kết cục đối tiệt giáo nhị đại vãn bối hạ thủ thái sư tổ sẽ không keo kiệt một cái nghịch chuyển thời gian thủ đoạn thần thông. Hắc Sát Nguyên Soái nhìn như không thấy, sắc mặt như thường cười nói, Khương tiểu hữu, chúc mừng. Từ mai, ngươi chính là thiên đỉnh thành lập đến nay, trẻ tuổi nhất, thượng tam phẩm thiên quan. Khương Kỳ nghe vậy, gọn gàng xoay người rời đi, nhường sau lưng Hắc Sát Nguyên Soái lông mày ngưng tụ lại. Cho dù ngươi ngay cả mặt ngoài công phu đều chẳng muốn làm, nhưng ta vừa rồi cũng không có kẹp thương đeo gậy, một câu lời chúc mừng cũng không trả lời. Có lẽ quá xem trọng chính mình đi. Vừa nghĩ đến đây, Hắc Sát Nguyên Soái không thấy làm sao động tác, cả người liền xuất hiện ở Khương Kỳ trước mặt, lạnh nhạt nói, tiểu hữu hẳn là có mắt thần, nhận không ra bản soái. A nha. Khương Kỳ bừng tỉnh đại ngộ bình thường, chắp tay hành lễ nói, nguyên lai là Hắc Sát Nguyên Soái ở trước mặt, hạ quan thất lễ thất lễ. Không giống nhau Hắc Sát Nguyên Soái mở miệng, Khương Kỳ gấp nói tiếp, Nguyên Soái thứ lỗi, hạ quan vội vàng đi Lăng Tiêu Điện, tham tấu một cái mắt không chí tôn nghịch thần. Khương Kỳ không có chỉ mặt gọi tên, nhưng ánh mắt lại cực kỳ vô lễ đánh giá trước mắt Hắc Sát Nguyên Soái. Chỉ cần có đầu óc liền biết, Khương Kỳ trong miệng một vị nào đó nghịch thần, chính là Hắc Sát Nguyên Soái. Bản soái khi nào bất kính chí tôn? Ngươi nói rõ ràng. Hắc Sát Nguyên Soái lạnh giọng a nói, ngươi có biết, liền xem như ngự sử, vô cớ tham tấu một vị thiên đình nhất phẩm, là hậu quả gì? Chớ đừng nói chi là, ngươi bây giờ chẳng qua là thiên su viện thất phẩm quan, không phải vô cớ. Khương Kỳ vậy mà không thay đổi nói ra, ta muốn tham Hắc Sát Nguyên Soái coi như không thấy thiên tự, phỉ báng vương mẫu, bất kính chí tôn. Ba đầu sai lầm, một cái đây một cái nghiêm trọng, thật muốn chứng thực xuống dưới, cho dù là Hắc Sát Nguyên Soái, cũng phải để lên trạm tiên đài đến một đao. Muốn gán tội cho người khác. Hắc Sát Nguyên Soái chỉ là cười lạnh, nói, bằng chứng đâu? Đã ngươi nói bản soái có này tam đại tội, từ đâu đến? Vừa rồi Nguyên Soái chính mình nói. Khương Kỳ chậm rãi nói, vừa rồi Nguyên Soái nói, Khương Kỳ là trẻ tuổi nhất, thượng tam phẩm thiên quan. Nhưng mà, ta thiên đình thất công chúa bản về tuổi tác, so với ta còn muốn nhỏ một ít, luận thân vị, đã là thiên đình nhất phẩm. Nói đến đây, Hắc Sát Nguyên Soái sắc mặt đã tối xuống. Khương Kỳ lại tự mình nói ra, có thể Nguyên Soái lại không để mắt đến thất công chúa, này chẳng lẽ không phải coi như không thấy thiên tự? Lại hướng sâu một điểm nghĩ, Nguyên Soái không nhận thất công chúa, có phải hay không đối vương mẫu nương nương vậy trong lòng còn có bất mãn? Nguyên Soái có phải hay không đang nghĩ, dựa vào cái gì ta tu hành vô số thời đại, mới lên tới nhất phẩm thần vị, mà vương mẫu nương nương chỉ là sinh mấy đứa bé, liền từng cái đều là nhất phẩm bị cách. Mà mọi người đều biết, vương mẫu nương nương cùng đại thiên tôn từ trước đến giờ coi là nhất thể, Nguyên Soái phỉ báng vương mẫu, há không chính là bất kính chí tôn? Hạ quan nói ngươi tam đại tội, cái nào một cái là sai? Và Khương Kỳ nói xong, Hắc Sát Nguyên Soái mặt đã biến thành màu gan heo. Là cái này Khương Kỳ vì sao không sợ vị này đại la kim tiên nguyên nhân? Vì Hắc Sát Nguyên Soái là thiên quan, ngay tại thiên đỉnh quy củ trong, mà quy củ ai cũng có thể lấy ra dùng. Mặc dù bình thường quy củ không thể nào ngăn chặn một vị nhất phẩm tiên quan, vì theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cấp bậc này đã là quy tắc chế định người, nhưng nếu là phủ lên đại thiên tôn tên tuổi, một cái nhất phẩm tiên quan, dám nói chuyện sao? Đương nhiên, nếu là người bên ngoài như vậy kéo đại kỳ, đại thiên tôn đã sớm đem kia vô sỉ tà đạo chi đồ róc xương lóc thì đi. Nhưng Khương Kỳ lo lắng cái gì? Một bên Diệu Âm nhìn xem trận mắt há hốc mồm. Không nói trước cái khác, Khương Kỳ này chụp mũ thủ đoạn, đều đủ chính mình học cái mấy trăm năm. Người ta chỉ làm một câu lễ phép tính, thậm chí vô cùng văn bản hóa chúc mừng, kinh ngươi kiểu nói này, làm sao lại trở thành tam đại tội? Hắc Sát Nguyên Soái hít sâu một hơi, chậm rãi đối với Khương Kỳ chắp tay, nói, là bản soái không lựa lời nói, nói sai, còn xin Khương tiểu hữu tha thứ cho. Không có cách, Hắc Sát không cách nào không nói mềm lời nói, thật nếu để cho Khương Kỳ trình diện đại thiên tôn chỗ nào, không nói trước đại thiên tôn có thể hay không nghiêm túc, có thể tuyệt đối chạy không khỏi người hữu tâm châm ngòi thổi gió. Nhất phẩm đại thần không phải dễ làm như thế, quyền thế vô lượng đồng thời, gây thù hằn cũng không phải bình thường hơn nhiều. Chớ đừng nói chi là hắn cái này cũng không thuộc về đại thiên tôn nhất mạnh người. Khương Kỳ trước đó cảm thán nói Phật hai nhà nội bộ bẻ cánh phong phú, riêng phần mình đấu đá không nớt, nhưng so sánh với thiên đình, chỉ có thể nói thầy đồng gặp phù thủy. Đất này giới mới là tam giới phức tạp nhất, hung hiểm nhất quyền lợi tràng. Nha. Khương Kỳ gật đầu, ngẩng đầu ra hiệu Diệu Âm, sau đó liền chuẩn bị rời khỏi. Trên miệng chiếm tiện nghi là được rồi, thật muốn vọt đến đại thiên tôn chỗ nào, không nói những cái khác, Cửu Mộ gia sẽ cảm thấy mình không hiểu chuyện. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn a, cũng không phải nói đại thiên tôn lại bởi vì Khương Kỳ chuyện bé xé ra to mà tức giận, mà là sẽ tức giận Khương Kỳ không thành thủ. Một kích đánh rắn không chết, tương lai phản bị hắn hại. Đây mới là trọng điểm. Khương tiểu hữu chấm đã, có người nắm ta mời ngươi đi làm khách. Đến lúc này, Hắc Sát Nguyên Soái mới nói ra chính mình thủ tại chỗ này mục đích. Khương Kỳ trong lòng giật mình, chẳng thể trách này Nam Thiên môn hôm nay một cái thủ vệ tướng quân đều không có, thậm chí không có tiên thần thông qua, phải biết, tứ đại thiên môn trong, lui tới bận rộn nhất chính là Nam Thiên môn. Ai? Tiểu hữu vừa đi liền biết. Hắc Sát Nguyên Soái lại đánh lên cơ mê, cũng không có nói rõ. Khương đạo hữu. Mà đúng lúc này, xa xa truyền đến kêu gọi, lại là Kim Giác thở hổn hển chạy tới, đến phụ cận, vội vàng lôi ra Khương Kỳ tay áo, nói ra, cuối cùng cả lại, Khương đạo hữu nhanh chóng theo ta đi, lão quân có việc gấp triệu kiến. Khương Kỳ nghe vậy, không chút do dự nói, nhanh được, chớ có nhường lão quân đợi lâu. Dứt lời, liền lôi kéo Diệu Âm theo Kim Giác nhất đạo bay hướng đầu xuất cung chỗ. Lúc gần đi, Khương Kỳ nhìn thoáng qua, nhìn thấy Hắc Sát Nguyên Soái kia âm trầm thần sắc. Cái này khiến Khương Kỳ hít mắt. Có thể sử dụng được Hắc Sát Nguyên Soái sẽ là ai? Chương 162, Thất công chúa đan dược chương 162, Thất công chúa đan dược đi theo Kim Giác một đường đi tới đâu xuất cùng, Khương Kỳ còn đang suy nghĩ vấn đề này. Kỳ thực có một đáp án là rõ ràng. Bắc Cực Tứ Thánh quản lý Bắc Cực khu tạ viện, mà Bắc Cực khu tạ viện phía trên đại lao có lại chỉ có một vị. Vạn Tượng tông sư, Quần Tinh giáo chủ, Tử Vi đế quân. Đứng hàng tiên đỉnh siêu phẩm, tứ ngự một trong. Cũng là tứ ngự trong, duy nhị, thường xuyên tại tiên đỉnh đảm nhiệm chức vụ tồn tại. Một vị là vị này Bắc Cực Tử Vi đại đế, một vị là Thượng Cung Câu Trần đại đế. Về phần còn lại hai vị, một vị là Nam Cực Trường Sinh đại đế, có đồn đãi nói, vị này đại đế là Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thân, nhưng Khương Kỳ thân làm xiển giáo người, nhưng lại chưa bao giờ nghe các trưởng bối đã từng nói. Chẳng qua, dường như Nam Cực Tiên Ông cùng vị này đại đế có chút liên quan, nhưng lại cũng không phải hóa thân cùng bản tôn quan hệ. Mà vị cuối cùng, Thừa Thiên làm theo hậu thổ hoàng đế chỉ, liền càng thêm thần bí, dù sao Khương Kỳ tại Thiên Đình theo chưa từng nghe qua vị này đại đế tên, thậm chí đều không có nghe người ta nói vị này đại đế khi nào lộ mặt qua. Có thể cũng chỉ có đại thiên tôn hiểu rõ vị này hậu thổ hoàng đế lai lịch nền tảng. Cho nên nói, Thiên Đình nói là tứ ngự, nhưng thật sự quản sự, bên ngoài có thực quyền có thể ảnh hưởng Thiên Đình, cũng liền một vị Tử Vi đế quân. Về phần Câu Trần đại đế cái này ngự tọa là phế bỏ. Vì tại tứ ngự trước trách trong, Tử Vi đại đế thống ngự vạn tinh, Câu Trần đại đế thống ngự vạn thần. Nhưng bây giờ Câu Trần đại đế là ai? Xiển giáo đệ tử đời thứ ba Lôi Chấn Tử điển hình kẻ yếu chức vị cao, đang Câu Trần thần vị ra chỉ dưới, mới miễn cưỡng có lớn la thực lực, dạng này Câu Trần đế quân, lại làm sao có khả năng đi hành sự thống ngự vạn thần chức quyền? Do đó, vì tam giới, đại thiên tôn chỉ có thể cố mà làm đem phần này chức quyền phóng tại trong tay của mình thay thế giải quyết. Nói cách khác, hiện tại Thiên Đình, một cái duy nhất có thể cùng đại thiên tôn đối nghịch, cũng liền một vị Tử Vi đế quân. Có thể nghiêm chỉnh mà nói, vị này đế quân cũng là thuộc về tại Thiên Đình xiển giáo phe phái trong, chẳng qua như gần như xa thôi. Hiện tại tất cả mọi thứ, trên cơ bản cũng chỉ hướng vị này đại đế. Dương Giao chết, là tại đại thiên tôn mệnh lệnh bên ngoài. Kia một hồi bi kịch, đại thiên tôn cùng Dương Thiên Hữu đã đạt thành không lời ăn ý, hắn chết, người nhà còn lại sống. Nhưng Dương Giao vẫn phải chết. Chết tại Hắc Sát Nguyên Soái từng bước ép sát trong. Như vậy vấn đề đến, Dương Giao Thiên Phú là cái gì? Cưỡng ép bắt giữ tinh thần vĩ lực cho mình dùng. Một sáng Dương Giao trưởng thành, đối Tử Vi đế quân mà nói chính là uy hiếp lớn nhất. Một phần mới, độc lập tại Tử Vi thần quyền bên ngoài, có thể thống ngự quần tinh lực lượng. Mặc kệ là từ xóa bỏ tương lai có thể có uy hiếp cái góc độ này, hay là theo cho đại thiên tôn nói xấu góc độ. Dường như Tử Vi đế quân cũng có rất lớn có thể là đây hết thảy chủ sự sau màn. Nhưng thật sự là thế này phải không? Khương Kỳ trong lòng yên lặng suy nghĩ lấy, nếu quả như thật là như thế này, vì sao đại thiên tôn không có động tác? Vì sao sư tôn chưa bao giờ đã từng nói? Khương Kỳ còn nhớ, trước đây chính mình thành tiên bị hạ ngang chân, đi theo Dương Tiễn cùng nhau đi Lăng Tiêu điện gõ khuyết người chồng, đều có vị này Tử Vi đại đế, đây là sáng loáng tự cấp Dương Tiễn đứng đại. Đương nhiên, cái này cũng có thể lý giải thành là Tử Vi đế quân đơn thuần mong muốn tìm đại thiên tôn không đối phó. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, lần kia là Dương Tiễn cùng Đại Thiên Tôn một cuộc kịch, nếu như là ôm cho Đại Thiên Tôn tìm phiền toái mục đích cho Dương Tiễn đứng này, sẽ chỉ là thằng hề. Với lại, nếu như hại chết Dương Giao phía sau màn hắc thủ là Tử Vi Đế Quân, Khương Kỳ có thể nhìn ra, Dương Tiễn không thể nào nhìn không ra. Vì Dương Tiễn tính cách, không thể nào cùng Tử Vi Đế Quân lá mặt lá trái. Do đó, đây là sát suất lớn còn có ẩn tình. Khương Kỳ trong lòng thở dài, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Ai trong lòng suy nghĩ, Khương Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, đã là tại đầu xuất cung cửa. Lao quân tại đan phòng, ta mang bọn ngươi qua khứ. Kim Giác nói xong, mở ra đan phòng môn, Khương Kỳ lập tức ngửi thấy một cỗ nồng đậm vô cùng đan hương. Liếc mắt một cái, chỉ thấy Lao quân ngồi ngay ngắn ở lò đan trước mặt, một tay đắp phất trần, một tay bấm niệm pháp quyết, môi trong lúc triển khai, từng đạo chân nguồn phun ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lao quân hiện tại là tại nghiêm túc luyện đan. Có thể làm cho lão quân xuất ra loại thái độ này đan dược, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là hiếm thấy trên đời tuyệt thế thần đan. Văn bối gặp qua, đi ngừng đi nghỉ, chớ có quấy Lao đạo luyện đan. Bái kiến lễ vừa mới mở một cái đầu, liền bị Lao quân trong trăm công ngàn việc ngắt lời. Chỉ thấy Lao quân ra cũng không quay đầu lại nói ra, hai cái bút bê đi hậu viện chơi bữa, Kim Giác đến quạt lửa. Là. Kim Giác đối với Khương Kỳ cùng Diệu Âm mặt mày ủ rũ chớp chớp mắt, chạy chậm đến đi vào đan phòng, cầm lấy ba tiêu phiến bắt đầu thuần thục quạt gió. Khương Kỳ cùng Diệu Âm nhìn nhau sững sờ, không dám tiến vào quấy rầy, rón rén đóng lại đan phòng môn hộ, đi bộ đi về phía hậu viện. Vừa đi đến đâu xuất cung hậu viện, còn chưa qua mặt trăng môn, Khương Kỳ đã nghe đến một cỗ dược liệu khét lẹn, xen lẫn mùi lạ quỷ dị hương vị, đồng thời còn có hàng luồng khói đen tràn ngập. Lao Thanh, Lao Thanh, ta lần đầu tiên luyện đan đều luyện thành thật nhiều khỏa, ngươi nói ta có phải hay không đan đạo thiên tài? Khương Kỳ đi vào hậu viện, một chút liền nhìn thấy trong hậu viện kia loang lổ bừng cỏ. Một cái đen như mực cỡ nhỏ lò đan còn tại đó, trung quanh một mảnh cháy đen, tại trong lò đan, lờ mờ có thể thấy được một ít màu đỏ sẫm không rõ hạt tròn. Mà ở cách lò đan xa nhất góc tường, nằm sấp một con trâu đen, chính miệng nói tiếng người, trong giọng nói xen lẫn bất đắc dĩ, vâng vâng vâng, ngài tư chất hiếm thấy trên đời. Ngoài ra, bằng hữu của ngài đến, trước tiên đem lò đan thu lại được chứ? Khương Kỳ lúc này mới phát hiện, ở chỗ nào bên cạnh lò luyện đan, còn ngồi xổm một cái nê khỉ con. Này nê hầu toàn thân bẩn thỉu, gương mặt bên trên là từng đạo hắc ấn, ngược lại là cặp mắt kia vẫn như cũ lóe sáng. A. Nê khỉ con thấy vậy Khương Kỳ cùng Diệu Âm lập tức nhảy dựng lên, cười hì hì chào hỏi, "Diệu Âm tỷ tỷ, đại chất tử." Rất hiển nhiên, xưng hô như vậy Khương Kỳ, tam giới cũng liền này phần độc nhất. Vị này lấm tấm màu đen nê hầu, là thất công chúa. Khương Kỳ cùng Diệu Âm liếc nhau, rất hiển nhiên, này một mớ hỗn độn đều là thất công chúa tạo nên, cũng liền vị công chúa này dám ở đâu xuất cung chơi như vậy. Không có để ý thất công chúa câu nói kia đem chính mình cùng Diệu Âm kém bối xưng hô, Khương Kỳ tiến lên hai bước, cười nói, "Tiểu cô đây là đang làm gì? Như thế nào làm như thế biết mấy? Ta tại luyện đan." Thất công chúa hiến vật quý bình thường lay nhìn lò đan, bưng ra một đống lấm tấm màu đen trong sen lẫn đỏ sẫm đường vân đan dược. "Ngươi nhìn xem." Khương Kỳ nhìn thất công chúa trong tay kia hư hư thực thực khoảng có thể có lẽ là đan dược tứ hỉ hoàn tử nhóm, kinh ngạc gật đầu, "Tiểu cô thiên phú dị bẩm, lần đầu tiên luyện đan thế mà liền đã thành hình, là văn bối thế chỗ ý thấy." Khương Kỳ không có nói láo, đây thật là hắn lần đầu tiên nhìn thấy mới vừa ra lò đan dược. Diệu Âm ở một bên bất đắc dĩ trừng mắt liếc miệng đầy láo cá Khương Kỳ, tiến lên mấy bước, khuyên can đủ đường khuyên thất công chúa đem kia một đống không hiểu ra sao đồ chơi ném về lò đan, lấy ra tùy thân khăn tay, bắt đầu cho thất công chúa lau gương mặt. Kia non mềm xúc cảm, nhường Diệu Âm yêu thích không buông tay. Chiếm đủ rồi tiện nghi. Khúc, dọn dẹp xong thất công chúa gương mặt sau đó, Diệu Âm mới gọi nhất đạo mây mù, đem thất công chúa trên người dơ bẩn vứt bỏ. "Cảm ơn Diệu Âm tỷ tỷ." Thất công chúa mảy may không biết mình bị chiếm tiện nghi, ngược lại cười híp mắt hài lòng hưởng thụ lấy. "Tiểu cô nghĩ như thế nào tới đây đâu xuất cung luyện đan?" Khương Kỳ ở một bên cười lấy hỏi. "Chờ đại chất tử ngươi nha." Thất công chúa chớp mắt. Lão quân gia gia nói, "Để ngươi ở chỗ này chờ đến ngày mai sắc phong nghi thức lại đi ra." Còn nói, đối ngươi bây giờ mà nói, đâu xuất cung là số lượng không nhiều thanh tịnh. Đại chất tử, là có người hay không nghĩ bắt nạt ngươi? Cùng tiểu cô nói, tiểu cô làm cho người chủ. Chương 163, đột phát, thiên ngoại thiên bạo động. Chương 163, đột phát, thiên ngoại thiên bạo động. Lão quân để cho ta chờ ở chỗ này. Khương Kỳ nghe vậy, nhíu mày, sau đó cười nói, có tiểu cô tại, chính là có người muốn bắt nạt ta, lúc này vậy không dám tới. Hắc hắc. Đạt được Khương Kỳ khích lệ thất công chúa kiêu ngạo nhất ngẩng đầu, nói ra, đúng đấy, có ta ở đây, không ai dám bắt nạt ngươi. Nói xong, nhón chân lên, tay giơ lên. Khương Kỳ phối hợp thấp thấp người tử. Thất công chúa làm bộ tại Khương Kỳ trên đầu vỗ vỗ, thỏa mãn cười một tiếng, tiểu đại nhân bình thường tán dương, đại chất tử thật hiểu chuyện. Tại Khương Kỳ nơi này qua một cái trưởng bối nghiện sau đó, thất công chúa liền chạy chậm đến đi vào Thanh Nhu bên cạnh, không một chút nào khách khí cơi đi lên, trách cãi muốn Thanh Nhu chạy lên tới. Đáng thương đường đường đại la yêu thần, lão quân hộ pháp linh quan thêm và kỵ, tam giáo các đệ tử đời thứ hai thấy vậy đều muốn cùng thế hệ đối đãi đại lao, giờ phút này chỉ có thể túi đầu cam là nhũ tử Nhu. Không có cách, trên đầu vị đại tiểu thư này là thực sự không thể chơi bảo, chủ tử nhà mình thích liền không nói, chỉ là đại tiểu thư này vị kia phụ thân, thực sự không phải dễ đối phó. Nếu thật là gây vị này tức giận, không nói đến lão quân sẽ như thế nào trách phạt, lần sau bàn đảo hội hắn thực sự không phải đi theo lão quân tự tọa, mà là trực tiếp chứa trên bàn bàn. Tiền bối. Khương Kỳ nhìn lão đại không muốn động Thanh Nhu, lại nhìn một chút hưng cao thải liệt thất công chúa. Bất đắc dĩ cho mắt, vung tay thả ra một đống linh chi thảo. Thanh Nhu lập tức vui vẻ ra mặt lên. Cũng không phải nói kém điểm ấy ăn uống, nhưng tất nhiên mong muốn Nhu chạy, dù sao cũng phải cho ít đồ à. ngươi cho dù cầm cột buộc cái cà rốt, vậy đây cái gì cũng không có mạnh a. Đây không phải cái khác, là thân làm tọa kỵ tôn nghiêm. Không ăn, tuyệt đối bất động. Làm xong đây hết thảy, Khương Kỳ cùng Diệu Âm đứng ở một bên, nhìn thất công chúa chỉ huy Thanh Nhu cùng đi cái này sẽ đi kia đi đầy đường lắc lư. Khương Kỳ, Diệu Âm mang bộ mặt xấu thảm, nhìn về phía Khương Kỳ, muốn nói lại thôi. Nàng hiểu rõ một ít thông tin, bây giờ nhị lang chân quân bế quan, tuy nói vừa ra tới rồi sẽ là ván đã đóng thuyền đại la tiên, nhưng rốt cuộc khi nào xuất quan, ai cũng không có định số. Vậy rốt cuộc là tu hành giả ngưỡng cửa lớn nhất, chính là nhắm lại vạn năm tử quan đều là tầm thường, thậm chí có thể nói nhất thời. Nhưng đối với Khương Kỳ mà nói, hiện tại Khương Kỳ mất đi trực tiếp nhất ỷ vào. Nếu có người muốn ra tay với Khương Kỳ, vậy người này hoặc nói thế lực, tất nhiên là có vạn toàn nắm chắc. Vì nghiêm chỉnh mà nói, Khương Kỳ hiện tại hậu trường chỉ còn lại một vị Ngọc Đỉnh chân nhân, mà Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không có khả năng một mực ở tại Khương Kỳ bên cạnh. Mà cái khác hậu trường, tại Dương Tiễn bế quan sau đó, ít nhiều có chút không tiện, chính là Đại Thiên Tôn cũng là như thế. Đến cùng là cái gì dạng tai họa, mới biết lao động lão quân như vậy tồn tại ra tay che chở. Không sao cả, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản chính là. Khương Kỳ cười lấy lắc đầu. Ông, Diệu Âm còn chuẩn bị nói cái gì, lại bị một hồi đột nhiên xuất hiện đan hương ngắt lời. Chỉ thấy kia xích kim đan khí giống như dáng mây, từ đâu xuất cung đan phòng xông ra, chẳng qua thời gian nháy mắt liền trải rộng hơn phân nửa cái thiên đỉnh. Đây là, dù là Khương Kỳ, cũng bị này đan thành sau đó khủng bố ý tưởng kinh ngạc ngốc trệ ở thành vậy. Lao quân kia lạnh nhạt âm thanh nương theo lấy đan hương quyết tán. Sau đó, kể ra xích kim thần quang ngút trời mà lên. Tỉ mỉ đến một chút, thần quang tổng cộng có cửu đạo. Mỗi một vệt thần quang đều là một khỏa đan dược, Khương Kỳ mắt sắc, chỉ thấy kia đan dược có đan văn cửu chuyển, đều có một màu, giống như thiên địa chi vận lưu chuyển. Cửu chuyển kim đan. Diệu Âm không tự giác kêu lên. Cũng không trách Diệu Âm hô lớn hô nhỏ, thật sự là này đan quá mức siêu nhiên. Có thơ tán biết, không cần chỉ thủy ngân điên đảo luyện, cũng không phải long hổ chuyển trong đó, âm dương thiên địa đoàn một lò, đan thành cửu chuyển đăng la tiên. Tên như ý nghĩa, đan dược này, một khỏa xuống dưới, chính là một tôn đại la tiên. Mặc dù là hàng thấp nhất, tối nông cạn đại la tiên, vậy cũng đúng đại la. Với lại, quan trọng nhất là, phàm nhân cũng ăn được. Cửu chuyển kim đan nuốt vào bụng, hôm nay ta là đại la tiên, tuyệt không phải nói ngoa. Với lại, ăn vào đại la, chỉ là này cửu chuyển kim đan dễ hiểu nhất, thô bỉ nhất cách dùng. Có thể nói, cái này khỏa đan, chính là đại đạo chi chìa. Bất quá, liền xem như lão quân, luyện chế như vậy đang ăn được, vậy tất nhiên cần phải là hao hết tâm lực không nói, chỉ nói cần đủ loại thiên tài địa bảo, chính là vì thiên đình bản tính đều phải thì đau. Với lại nhất luyện chính là chính quả. Lao quân cùng đại thiên tôn đây là muốn làm gì? Trần Võ ở đâu? Sự nghi ngờ này không chỉ Khương Kỳ có, tuyệt đại bộ phận tiên thần cũng đang nghi ngờ, mà đúng vào lúc này, giọng đại thiên tôn từ Lăng Tiêu điện vang lên. Thần tại. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ngày đó bên cạnh hiện lộ ra một tôn hắc giáp thiên thần, cái này thiên thần tóc dài tiện chân, cầm trong tay bảo kiếm, lại vô kiếm sao, kia mũi nhọn đâm người hai mắt. Dưới chân, đặt một đà quy, mai rùa chi thượng chiếm cứ hắc mãng. Chính là cựu thiên chân võ đãng ma đại đế tôn. Hơn nữa, còn là bày ra đấu chiến thân chân võ đại đế tôn. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Chư thiên tiên thần tất cả kinh ngạc. Lần trước nhìn thấy tóc dài tiện chân, chân đạp quy xà chân võ đại đế, hay là tại đầu tiên đình lập, đại thiên tôn mệnh chân võ đại đế rời núi, cắt phạt hướng tây bắc yêu phần, gột rửa chư thiên. Nhưng hôm nay, được là dạng gì chiến sự, mới đáng giá chân võ đại đế như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chân trời lần nữa dị động, chỉ thấy Thái Bạch Kim Tinh hiện ra chân thân, nhưng giờ phút này Thái Bạch Kim Tinh, thế mà bung tha tinh thần bảo, đổi một thân thép tinh giáp. Kia sát khí lại tách ra thiên giới tuyên cổ không tiêu tan tường vân. Lúc này chúng thần mới nhớ ra, luôn luôn người hiền lành Thái Bạch Kim Tinh, mới là thiên giới lý lịch giả nhất, năng lực mạnh nhất, chinh chiến nhiều nhất tướng soái. Thái Bạch Kim Tinh không, giờ phút này nên xưng là khởi minh hùng quân kim sát tinh quân. Chỉ thấy kia lại lần nữa mặc giáp lao tinh quân cầm trong tay hộ phủ, khẩu tuyên thiên chỉ. Đại Thiên Tôn có chỉ, mệnh hai người chúng ta thống ngự lôi bộ nhị thập tứ chân quân, đấu bộ nhị thập bát tinh tú, nhất thập nhị nguyên thần, cũng 5 vạn lôi binh, 5 vạn đấu binh, 100.000 ngày binh, hợp 200.000 người, binh phát thiên ngoại thiên. Ngọc Hoàng mệnh. Trần Võ Đế quân là trung quân nguyên soái. Thái Sơn phủ quân là trước tướng quân, Tháp Tháp Thiên Vương làm hậu tướng quân, Tam Đàn Hải hội đại thần cũng Tam Sơn chính thần làm tiên phong quan, lão phu làm lưu sĩ. Mời nguyên soái tiếp hộ phủ. Thần tiếp chỉ. Trần Võ đại đế trong mắt chiến y đã nồng đậm đến giống như yếu giận xuất lai. Tam giới tiểu đả tiểu nháo có một chứng ý nghĩa, thật muốn khô cứng cầm lại cầm, còn phải là thiên ngoại thiên. Trần Võ đại đế đón lấy hộ phủ, lại nhìn về phía đâu xuất cùng, dường như đạt được chỉ thị gì, đưa tay hành lễ, sau đó thả ra nhất đạo thiên la địa võng, đem kia cựu đạo tán loạn thần quang bao lại, cẩn thận thu lại. Xuất phát. Trần Võ đại đế không một chút nào chậm trễ, giơ cao trong tay hộ phủ. Lập tức, tiếp dẫn thần quang không cần tiền bình thường tùy ý sau một khắc, Thái Sơn đại đế, Tam Sơn chính thần, Na Tra, Tháp Tháp thiên vương, 24 ngày quân, nhị thập bát tú, thập nhị nguyên thần và thiên thần bày ra thân ảnh, phía sau là dòng giá 20 vạn thiên binh. Cho dù là thiên đình, cũng đã thật lâu không có xuất động qua như vậy đội hình. Đừng nói thảo phạt hầu tử lần kia nếu cái này đội hình, 10 cái hầu tử đều phải quỳ. Nguyên bản chúng thần còn đang ở hoài nghi, nhưng từ Thái Bạch Kim Tinh nói ra thiên ngoại thiên ba chữ về sau, liền cũng hiểu rõ ra. Diệu Âm không lưu loát mở miệng. Thiên ngoại thiên hỗn độn. Bạo động. Chương 164, lựa chọn. Không, sắp xếp đề. Chương 164, lựa chọn. Không, sắp xếp đề. Tam giới, hoặc nói chư thiên vạn giới, đều là dựa vào hỗn độn mà tồn tại. Nếu như nói hỗn độn là một vùng biển, như vậy bao gồm tam giới ở bên trong chư thiên vạn giới đều là trên biển thuyền, hoặc là bong bóng. Tại hỗn độn bản tính trước mặt, tam giới nhiều nhất chính là một cái tiểu thuyền tam bản, chẳng qua cái này tiểu thuyền tam bản tiền thân là hàng không mẫu hạm, bị phía trên đại lao chơi sập mà thôi. Mà cho dù là tam giới cái này tiểu thuyền tam bản, cũng đã là chư thiên vạn giới trong lớn nhất tồn tại, cái khác tuyệt đại bộ phận thế giới, đã chưa nói tới là thuyền, mà là từng cái bờ biển, sau một khắc có thể liền sẽ bị hỗn độn hủy diệt. Sau đó hỗn độn hải sẽ sinh ra mới bờ biển. Kết quả là, tam giới liền bị theo dõi. Tam giới chi thượng là tiên, trên trời còn có thiên ngoại tiên, trực tiếp cùng hỗn độn giáp giới. Mà ở ngày này ngoại tiên, chính là tam giới cùng hỗn độn chiến trường. Địch nhân có rất nhiều, tuyệt đại bộ phận đều là thế giới khác vượt qua mà đến bậc đại thần thông thường thường đều là một cái thế giới tuyệt thế tồn tại, lòng cao hơn trời, tự nhận cử thế vô song, muốn chiếm lấy tam giới làm đạo trưởng của chính mình. Hung tâm bừng bừng bước vào thiên ngoại tiên, sau đó bị đóng quân huyền đô thành các đại lao chụp thành mảnh vỡ. Mà trừ đó ra, trên cơ bản không có uy hiếp bậc đại thần thông bên ngoài, lớn nhất, hoặc nói thật sự uy hiếp được tam giới, là hỗn độn thiên ma. Thiên ma không có lý trí, không có linh tính, không có lên hạ tôn ti, tồn tại mục đích chỉ có một, hủy diệt trong hỗn độn tất cả tạp chất. Tam giới chính là tất cả hỗn độn thiên ma nhận biết bên trong lớn nhất tạp chất. Nếu như bây giờ tam giới hay là đã từng hồng hoang giới, chỉ là bất chu sơn hướng chỗ nào một sự, cường đại tới đâu hỗn độn thiên ma cũng không dám nhìn một chút. Nhưng lúc này không bằng ngày xưa, thánh nhân không thể xuất thế, hồng hoang bị đánh nát là tam giới. Thiên tình hết mưa rồi, hỗn độn thiên ma cảm thấy mình lại được rồi. Nhưng rất hiển nhiên, tam giới cái này tiểu thuyền tam bản bên trên có quá nhiều không phù hợp cái này bản tính đại lão. Đại Thiên Tôn là loại người hung ác, Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng là loại người hung ác. Một cái không nói một lời chính là đại binh tiếp cận, một cái dứt khoát thường trú thiên ngoại thiên. Một cái làm ra Huyền Đô Thành cũng tự mình chấn thủ, một cái liều mạng một liếng, trực tiếp quay chúng quanh Huyền Đô Thành làm nhất đạo thiên ngoại trưởng thành. Thế là hỗn độn thiên ma vậy học thông minh, thanh lý bản năng nói cho bọn hắn, đơn đả độc đấu không có tiền đồ, mong muốn thanh lý tam giới cái này tạp chí liền phải quay con thoi. Sau đó liền thành hiện tại cái này bố cục. Hỗn độn thiên ma không còn thời thời khắc khắc xâm lấn, mà là góp nhặt một đống lớn sau đó, trực tiếp quay con thoi. Cũng là tam giới chúng thần trong miệng hỗn độn bạo động. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, hỗn độn đám thiên ma phát động một vòng mới bạo động, đại thiên tôn điều binh khiển tướng, lão quân vậy làm dậy rồi hậu cần. Chẳng qua, lão quân cái này hậu cần có chút cao cấp chính là khủng bố. Khương Kỳ từ đáy lòng cảm thán, không phải nói hỗn độn thiên ma khủng bố, mà là nói tam giới bên này các đại lao khủng bố. Không nói đến đại thiên tôn phái đi ra cái này gầy đại lao, liền xem như bên trong nhìn lên tới tối thủy vô năng nhất tháp tiên vương, vậy cũng đúng uy trấn tam giới tôn soái, cá nhân thực lực có thể bề ngoài, nhưng mang binh đánh giặc tuyệt đối là tam giới ít có hảo thủ. Những người khác cũng không cần nói, tùy tiện sách ra đây một cái có danh tiếng đều là thần thông giả. Những thứ này phóng không nói, chỉ nói Huyền Đô Thành các đại lão. Huyền Đô đại pháp sư sẽ không xuất thủ, trừ phi Huyền Đô Thành cùng Thiên Ngoại trưởng thành một khối tan bữa. Hắn là tam giới tại Thiên Ngoại thiên cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Ngoài ra, còn có Đạo Phật Thiên Đình ba nhà tại Huyền Đô Thành các đại lão. Tỷ như nói, đoạn thời gian trước ngay cả Ngọc Hư tụ hội cũng không có tham gia Ngọc Đỉnh chân nhân, chính là chạy tới Huyền Đô Thành đi. Phật môn bên ấy cũng có dược sư Phật trấn thủ Huyền Đô Thành, Thiên Đình thì là do vài vị nhất phẩm đại thần thay phiên đóng giữ. Đều cái này đội hình, chẳng lẽ còn không khủng bố? Tam giới đều là tiểu đả tiểu nháo, đối các đại lão mà nói, thiên ngoại thiên mới là bây giờ lớn nhất chiến trường. Chẳng qua cùng chúng ta không quan trọng chính là. Khương Kỳ cười ha hà nói, chẳng lẽ lại còn có thể đem chúng ta ném tới thiên ngoại thiên đi? Ngày thứ hai, Hạo Thiên Thượng Đế, chân phủ sắp được. Huyền Minh sáng chiếu, động diệu bát phương. Đấu pháp thiên su, quỷ thần tất cả nằm. Hợp ngày mai địa, sắc hạ minh vi. Quyền ngọc chi thượng, chữ viết rơi xuống, tuyên uy tam giới, không được kéo dài. Chư thiên chư địa, chư thủy chư sơn. Nhiếp lục tuân mệnh, kim mã dịch truyền. Tôn kính trí thượng hạ thiên, huyền khung ngọc hoàng đại thiên tôn chỉ. Sát phong hào viết, cửu thiên kim quan ngọc linh minh vi chân quân. Lăng tiêu điện bên trong, đương theo lấy thiên su viện nhất phẩm đại thần quần quận tuyên đọc cấm thanh, thương kỳ tam phẩm chân quân phong hào mọi chuyện lắng xuống, cửu thiên kim quan ngọc minh linh vi chân quân, tên cứ gọi tắt linh vi chân quân. Trước mặt cửu thiên kim quan bốn chữ chính là lệ cũ, nếu là nhị phẩm trở lên đại thần, thì là vì cửu thiên kim khuyết là ngẩng đầu. Mà ngọc linh hai chữ, thì là nói, chất như dương chi ngọc, tâm như thiên linh thoải mái. Nói trắng ra chính là tán dương mà thôi. Mà cuối cùng minh vi hai chữ mới thật sự là phong hào. Một phen sắc mệnh nghi thức sau đó, chư thần tản đi, cũng không phải nói chúng thần không muốn cùng Khương Kỳ liên hệ tiện thể lưu lại một phiên hương hòa tình, mà là hiện tại thời gian này, chúng thần đều đang bận rộn. Nhị mười vạn đại quân xuất phát tiên ngoại thiên, không phải chuyện đơn giản như vậy, cái gọi là rút dây động rừng, đúng là như thế, huống chi bây giờ đã không phải là dắt một phát, mà là xuất động thiên đỉnh gần như một phần năm thường trú binh lực. Người nghĩ đi trước tiên ngoại thiên, hay là xử lý trước nữ chuyện? Đại Thiên Tôn cười lấy nói với Khương Kỳ. Khương Kỳ, thời khắc này Khương Kỳ thân xuyên tam phẩm chân quân tinh thần bảo, áo khoác vân sườn, tay nâng kim chỉ, còn chưa kịp vui vẻ đâu, liền bị Đại Thiên Tôn một câu đánh quay về. Đoan bối có thể hay không hồi hòa sơn đi? Khương Kỳ thận trọng hỏi. Làm xong việc, ngươi thích đi nơi nào đi nơi nào? Đại Thiên Tôn cười ha hà nói. Khương Kỳ nghe vậy, nhận mệnh nói, đoan bối lựa chọn đi thiên ngoại thiên lịch luyện. Vừa rồi Đại Thiên Tôn đã nói với Khương Kỳ trước nữ mất tích chuyện, mà nói là mất tích, nội tình chỉ có mấy người hiểu rõ, hiện tại Khương Kỳ chính là một cái trong số đó. Trước nữ nhớ trần tục hạ giới. So sánh xử lý chuyện này, Khương Kỳ cảm thấy hay là thiên ngoại thiên thích hợp bản thân, chấm để ngươi tuyển. Đại Tiên Tôn nghi ngờ trước mắt, Khương Kỳ mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn trước mắt cựu Mô gia. trước hạ giới đi tìm đến trước nữ, chấm cho ngươi tùy cơ ứng biến quyền lực. Đại Thiên Tôn chân thật đáng tin nói, xử lý xong chuyện này, lại lăn đi thiên ngoại thiên, giết đủ 1000 đầu ngũ đẳng thiên ma trở lại. Ngũ đẳng thiên ma, thực lực tương tự lời nói, cũng là thái ớt thiên tiên, chẳng qua vì hỗn độn thiên ma đặc tính, đây ngang nhau tu vi tu hành giả khó đối phó hơn rất nhiều. 1000 đầu, vấn đề cũng không đại, thế nhưng Khương Kỳ ngắm nhìn bốn phía, thấy bốn bề vắng lặng, vội vàng chạy chậm đến đi vào ngự tọa bên cạnh, vốn gối ngồi xuống, một bên cho Đại Thiên Tôn đấm chân, một bên định mà nói, "Cứu Mô gia, thương lượng." Ừ, Đại Thiên Tôn ra vẻ trầm tư, một lát sau nói ra, "Kia cân nhắc giảm đi 200 đầu." Tôn Nhi không phải nói cái này lăn đi làm việc. Đại Thiên Tôn sốc lên mí mắt, đưa tay, một đầu ngón tay gậy tại Khương Kỳ cái trán, trực tiếp nhường Khương Kỳ mất tung ảnh, cũng không biết bị đạn tới nơi nào đi. Khương Kỳ trên không trung xoay một vòng, cùng con quay tựa như bay ra Lăng Tiêu Điện, bên hai chỉ nghe được giọng Đại Thiên Tôn. "Bạch Hoa hội phụ tá ngươi." Chương 165, trước nữ chương 165, trước nữ trấn quân. "Ngài đây là?" Nam Tiên môn bên ngoài, Bạch Hoa tiên tử nhìn trước mắt Khương Kỳ, sắc mặt như thường, một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, nhưng khóe miệng kia không kềm được nụ cười lại bại lộ nàng chân thực tâm trạng. Thời khắc này Khương Kỳ vẫn như cũng là tại Lăng Tiêu Điện lúc như vậy trang phục, tường đỏ tam phẩm tinh thần bảo áo khoác thuần trắng vân sượng, ở chỗ nào tuấn giật bên ngoài lại tăng thêm 3 phần uy nghiêm. Nhưng mà, Khương Kỳ bản thân hình tượng lại không phải tốt như vậy. Chỉ thấy Khương Kỳ giờ phút này tóc hai rối bời, hàng luôn thắt lại, ngay cả hài tử đều không thấy một đầu. Đại Thiên Tôn một cái trong ngáy mắt, còn không phải thế sao dễ chịu như vậy. Tiên tử muốn cười thì cứ việc cười đi. Khương Kỳ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Phúc Bách Hoa tiên tử rốt cục là nhịn không được, che miệng khẽ cười nói, "Chân quân, tí nơi này có thẳng tới giao chỉ tàng y các lệnh bài, cho ngài lấy một đôi thiên linh giày." "Làm phiền." Khương Kỳ gật đầu, nhìn Bách Hoa tiên tử lấy ra một viên ngọc lệnh, thần quang nở rộ trong lúc đó, hóa thành nhất đạo hỗn động, sau đó trong động nhảy ra một đôi giày. Và Khương Kỳ thay đổi sau đó, lại thi pháp thay đổi trên người tinh thần bảo cùng vân sượng, thay vào đó thì là vậy đơn giản vài bộ đạo bào. Hay là bộ y phục này mặc dễ chịu. Khương Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Chân quân đã thỏa mãn. Bạch Hoa tiên tử và Khương Kỳ chuẩn bị thỏa đáng sau đó, mới cười lấy hỏi: "Đa tạ tiên tử." Khương Kỳ rậm rậm chân, sau đó chắp tay gửi tới lời cảm ơn. "Chân quân khách khí, tỷ tại giao chỉ làm muốn cũng là những thứ này." Bạch Hoa tiên tử cũng không có nói, giao chỉ tàng y lý các mỗi một bộ y phục đồ trang sức hài tử đều muốn báo cáo chuẩn bị sau đó mới có thể lấy ra. Vì bên trong một khối khăn tay đều là khó được chân phẩm. Nhưng đó là đối với người thường mà nói, nếu là đem cho trước mắt vị này, tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Nên đi làm chuyện chính. Khương Kỳ nhìn thoáng qua rõ ràng vắng lạnh rất nhiều nam thiên môn, tiện thể nhấc lên, ngay cả tứ đại thiên vương đều bị phái đến thiên ngoại thiên đi. "Tiên tử, không biết nương nương bên ấy nhưng có phân phó?" Khương Kỳ cùng Bách Hoa tiên tử nhất đạo bước ra nam thiên môn, gọi ra tiếp dẫn thần quang sau đó nghiêng đầu hỏi. Trước nữ chính là đại thiên tôn nghĩa nữ, tại thiên đình địa vị vốn là đặc thủ, mà hắn hay là giao chỉ quản hạt phía dưới chức tạo tư trưởng ấn, như vậy tự nhiên nên vương mẫu nương nương xử lý. Do đó, Khương Kỳ mới có câu hỏi này. Trước mắt Bách Hoa tiên tử chính là giao chỉ tổng quản, trên cơ bản đều đại biểu cho vương mẫu nương nương ý kiến. Nương nương không hề nói gì, chỉ là nói xong, Bách Hoa tiên tử thần sắc nghiêm túc rất nhiều, hai tay nâng lên, trong lòng bàn tay hiện ra một viên phi phượng trâm, nói với Khương Kỳ, "Ban cho vật này." Khương Kỳ nhìn thoáng qua, hơi sững sờ, sau đó gật đầu, nói ra, "Tiên tử trước cùng ta nhất đạo, tìm được chức nữ tung tích lại làm so đo, làm sao?" "Duy chân quân chi mệnh, thì chỉ là phụ tá." Bách Hoa tiên tử cười lấy gật đầu, cùng Khương Kỳ nhất đạo bước vào tiếp dẫn thần quan trong. Một đường không nói chuyện. Hai người vốn cũng không phải là quen biết người, Khương Kỳ cũng là trong nóng ngoài lạnh tính tình. Bách Hoa tiên tử cũng không phải không biết điều người, cho nên giữa hai người giao lưu không nhiều. Kỳ thực đối với Bách Hoa hiện tại mà nói, nếu là có chút ít bên cạnh tâm tư, giờ phút này hai người một chỗ chính là cơ hội tốt vô cùng. Giao chỉ tổng quản nói đến em hai, nhưng cũng chẳng qua là thứ đẳng tiên tịch thôi. Nhưng nếu là cùng Khương Kỳ câu được. Có thể ý nghĩ này Bách Hoa tiên tử nghĩ đều không có nghĩ qua, nếu là ngay cả mình cũng thấy không rõ, Bách Hoa tiên tử cũng làm không được hôm nay cái địa vị này. Rất nhanh, tiếp dẫn thần quang rơi vào nhân gian, Khương Kỳ đi ra, hiểu rõ nơi đây chính là Nam Thiệm Bộ Châu địa giới. Bạch Hoa tiên tử ngắm nhìn bốn phía, chỉ vào trước mặt sơn lĩnh nói ra, "Chân quân, như tỷ nhìn xem chuẩn, nơi đây nên là đường quốc biên giới, tên là Song Xoa lĩnh." "Tiên tử đã từng là người ở đây sĩ?" Khương Kỳ tò mò hỏi. "Chỉ là đã làm một ít công tác chuẩn bị." Bạch Hoa tiên tử cười nói, "Tỷ xuất thân Tây Như Hạ Châu." Khương Kỳ gật đầu, không có nhiều lời, chỉ là hỏi, "Tiên tử nhưng biết chức nữ cụ thể chỗ?" "Tỷ phụ mệnh đi một chuyến nhân duyên điện, tra ra chức nữ đã hôn phối, ngay tại đường quốc địa giới." Bạch Hoa tiên tử thấp giọng nói, "Nguyệt Lao đã làm che lấp, lúc này chỉ có chân quân cùng tiểu tỷ có thể tìm thấy trước nữ chỗ, mời chân quân theo tỷ tới." Dứt lời, Bạch Hoa tiên tử gọi Tiên Vân ra hiệu Khương Kỳ đuổi theo. Ước chừng bay một khắc đồng hồ thời gian, Khương Kỳ đi theo Bạch Hoa tiên tử đi tới một cái tiểu sân thôn. Nơi này bách tính mắt trần có thể thấy thuần phác, đều là vì trồng trọt mà sống, rất có vài phần đào hoa nguyên khí hứng thú. Ngay ở chỗ này, Bạch Hoa tiên tử đứng ở đám mây hướng xuống quan sát, khóa chặt một cái đang đồng ruộng lái hoàng lưu cày địa người trẻ tuổi, nói với Khương Kỳ, "Người kia chính là trước nữ phu quân." Khương Kỳ nghe vậy liếc mắt nhìn theo, chỉ thấy người tuổi trẻ kia không thể nói cỡ nào anh tuấn, mặt chữ quốc, sinh đoan chính, hai mắt sáng ngời có thần, vừa nhìn liền biết là một cái cước đạp thực địa tiểu tử tốt. Thời đại này thành hôn cũng sớm, người tuổi trẻ kia nhìn lên tới cũng bất quá 20 tuổi. Khương Kỳ hai mắt hơi khép, nương theo lấy rất nhỏ kiếm minh thanh âm, mi tâm mắt dọc mở ra, Bách Hoa Tiên Tử bị Khương Kỳ bất thình lình động tác giật mình, giữ im lặng đứng ở bên cạnh, chờ lấy Khương Kỳ làm. Khương Kỳ mở ra thiên nhãn, rơi vào người tuổi trẻ kia trên thân, quan sát chén trà nhỏ thời gian. Không có bất kỳ cái gì thần dị, chính là một cái người phàm bình thường. Khương Kỳ tự mình lẩm bẩm, mày nhắc lại. Bách Hoa Tiên Tử chỉ cho là Khương Kỳ là nói trước nữ ngu xuẩn, đường đường đại thiên tôn nghĩa nữ, nhớ trần tục hạ giới còn chưa tính, gả lại là một cái không hề điểm sáng người bình thường. Nhưng Khương Kỳ lại là đang nghĩ, trước nữ việc này có thể hay không cùng thất công chúa lúc đó một dạng, cũng là một cái bẫy. Chính là ôm ý nghĩ như vậy, Khương Kỳ mới đi quan sát người tuổi trẻ kia. Nhưng kết quả lại vượt quá Khương Kỳ dự kiến, nơi đây không có bất kỳ cái gì lực lượng ảnh hưởng. Hoặc chính là kia người giật dây bị cách quá cao, Khương Kỳ nhìn trộm không đến. Hoặc là chất quân, trước nữ đến rồi. Khương Kỳ đang nghĩ ngợi, nghe được Bách Hoa Tiên Tử nói như vậy, liền vậy nhìn sang. Chỉ thấy kia bờ ruộng biên giới, có một cái lều cỏ tử, che đậy ra một ít dâm mắt tới. Một vị vải thô quần áo phụ nhân bác lấy rổ đi tới, đến lều cỏ phía dưới, theo trong giỏ sách xuất ra cơm canh tới. Có lui tới nông dân thấy vậy, sôi nổi cười lấy chào hỏi. Nhìn tới ta vị này làm cô cô cùng nàng phu quân nhân duyên không tệ. Khương Kỳ hứng thú không hiểu nói, nhìn thoáng qua bên cạnh Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử hiểu ý, rơi xuống đám mây. Bên kia, phu quân, buổi trưa ăn. Trước nữ dọn xong dưa muối cùng lương khô, cùng với một bát cháo sau đó, gọi kia tại đồng ruộng lao động người trẻ tuổi. Thấy phu quân xa xa hướng chính mình phát tay, sau đó bước đi đến, trước nữ trên mặt mang tới hạnh phúc mỉm cười. Vị này, phu nhân, chúng ta đường xa mà đến, miệng đắng lưỡi khô, có thể lấy một chén nước nhuận hầu. Trước nữ nghe vậy, theo bản năng ngẩng đầu cười nói, tự nhiên có thể nói được nửa câu, nụ cười trên mặt biến mất rất nhiều. Lều cỏ tử trong nhiều hai người, một vị thân xuyên vải bố đạo bào đạo sĩ, cùng với một vị váy trắng tinh xảo nữ tử. Hai người một trước một sau, mới vừa nói, chính là đạo sĩ kia. Trước nữ nhận không ra đạo sĩ là người phương nào, nhưng này lạc hậu đạo sĩ nửa bước nữ tử, lại là nàng người quen. Cảnh tượng trong lúc nhất thời cứng ngắc ở, ba người đều không có mở miệng nói chuyện ý nghĩa. Khương Kỳ khỏe miệng mang theo cười, nhìn trước mắt trước nữ. Lúc này, người tuổi trẻ kia đi tới, buộc tốt hoàng lưu sau đó, vào lều, một bên lau mồ hôi vừa hướng Khương Kỳ cùng Bách Hoa Tiên Tử cười cười. Nương tử, hai vị này là. Chương 166, cái gì? Nồi là sư phụ ta. Chương 166, cái gì? Nồi là sư phụ ta. Vị này chính là cô phụ a. Khương Kỳ cười híp mắt đi về phía người tuổi trẻ kia, chắp tay nói, tiểu chất Dương Thừa, gặp qua cô phụ. Dám hỏi cô phụ quý danh? Ta tiện danh Cung Quý. Cung Quý giờ phút này làm ngộng, theo bản năng trả lời sau đó, thì thầm nhìn về phía người trước mắt. Tuy chỉ là mặc một thân đơn giản vải bố đạo bào, nhưng không chỉ khí độ phi phàm, với lại sinh tuấn tú oai hùng, quả thực không giống thế gian người. Cung Quý đời này gặp qua quan lớn nhất chính là huyện thái gia, nhưng coi như là huyện thái gia cùng người tuổi trẻ trước mắt so sánh, vậy quả thực là bánh thảo đây hạo nguyệt đồng dạng. Hắn tay chân luống cuống nhìn về phía nhà mình nữ tử, gửi đi hỏi ý ánh mắt. Trước nữ cũng bị Khương Kỳ bất tình lình một lần làm thất thần, nhưng sau khi tỉnh hồn lại, gượng cười nói, phu quân, đây là nhà mẹ đẻ ta cháu trai chất nhi, là tới. Tới thăm cô. Khương Kỳ vừa cười vừa nói, cô thành thân vài năm, trong nhà lại là có việc chậm trễ, không phải sao, vừa mới được tin, liền phụng nhà ta láo ra tử bệnh, vội vã chạy đến. Ta đây. Cung Bí nghe, càng thêm chân tay luống cuống, trong lòng từng đợt sợ hãi, hắn không đốc, hiểu rõ nhà mình nương tử là thân phận gì, cũng biết trước mắt hai vị này sợ không phải người bình thường. Trong lúc nhất thời, không biết nên làm như thế nào. Chỉ là theo bản năng chắn nhà mình nương tử trước mặt. Cô phụ đây là làm gì? Khương Kỳ cười híp mắt nói ra, ta hai người vất vả buôn ba tới đây, không biết có thể có bữa cơm ăn. Đương nhưng. Cung Quý theo bản năng đáp ứng. Phu quân, người đi trong nhà lấy tiền, hướng chấn trên cô chút ít ỉu, dừng hai đao thịt quay về. Lúc này, trước nữ mở miệng. Nương tử. Cung Quý muốn nói lại thôi. Đi thôi, ta chiêu đãi này chất nhi là được. Trước nữ cười lấy nhìn về phía Khương Kỳ, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu tâm ý tốt, ta đi một chút sẽ trở lại, rất nhanh. Cung Quý cắn răng một cái, đối với Khương Kỳ cùng Bách Hoa Tiên Tử thật sâu chắp tay hành lễ, sau đó vội vã cột chặt xe bò, như một làn khói hướng phía nhà phương hướng chạy vội. Nương tử, ngàn bạn chờ ta. Xa xa còn có thể nghe được giọng Cung Quý. Trước nữ lưu luyến không rời đưa mắt nhìn hắn rời đi, lúc này mới nhìn về phía Khương Kỳ, nói khẽ, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng ta biết ngươi, vì sao vì giả danh tự báo? Tiểu chất vì sao làm như vậy? Cô nên hiểu rõ tiểu chất ý nghĩa. Khương Kỳ cười lấy trả lời. Trước nữ trầm mặt lại, nàng hiểu rõ Khương Kỳ ý nghĩa, ta báo là giả danh, đó chính là nói, hiện tại làm tất cả đều là Dương Thừa làm, không có quan hệ gì với Khương Kỳ. Ta chỉ là đến thăm người thân Dương Thừa, không phải đến phụ mệnh bắt người Khương Kỳ. Vừa nghĩ đến đây, trước nữ vậy đã thả lòng một chút, ngẩng đầu cười nói, nếu là nhà mẹ đẻ van bồi đến, một bữa cơm hàn già hay là cũng nổi. Quấy rầy cô. Khương Kỳ mỉm cười, đi theo trước nữ rời đi lều cỏ tử, hướng phía trước nữ nhà phương hướng đi đến. Vòng qua gần phân nửa thôn sau đó, ba người đi tới một cái tiểu viện, không lớn, nhưng quản lý ngay ngắn rõ ràng. Mời vào. Trước nữ mở ra hàng giám môn. Khương Kỳ nhiều hứng thú đánh giá tiểu viện. Không chút khách khí đẩy cửa đi vào trong phòng. Trong phòng bày biện vậy rất đơn giản, một giường một bàn, mấy cái ghế mà thôi. Khương Kỳ ánh mắt rơi vào trên giường, chỗ nào song song nằm ngửa hai cái hài nhi, nhìn xem tuổi tác chẳng qua hai tuổi đại, đang ngủ chưa. Ngươi làm gì? Trước nữ thấy Khương Kỳ hướng phía hài tử đi qua, lập tức khẩn trương lên, ba chân bốn cẳng chạy tới ngăn cách Khương Kỳ. Khương Kỳ vậy không thèm để ý, chỉ là cười cười, quay đầu tìm một cái ghế ngồi xuống. Mà Bách Hoa Tiên Tử lặng lặng đứng ở Khương Kỳ bên cạnh. Chức nữ vậy biết mình vừa rồi quá kích một chút, nhưng vẫn là dựa vào bên giường ngồi xuống, nghiêng người ngăn trở hài tử. Khương Kỳ tự mình rót một chén nước lạnh, hỏi, cô nên biết được, nhân thần không được mến nhau thiết luật, vì sao muốn phạm? Chức nữ nghe vậy, cúi thấp xuống con ngươi, nói khẽ, ngươi nếu là đến hỏi tội, ta lại không lắm dễ nói, chỉ là nhận hạ chịu tội là được. Cô cái này để cho ta khó làm. Khương Kỳ cười khổ đốt ve chén nước. Hắn một mực quan sát, mặc kệ là kia cung quý, hay là kia hoàng lưu, hay là cái tiểu viện này, thậm chí chứng kiến hết thảy tất cả. Nhưng mặc kệ là thiên nhãn phản hồi, hay là Khương Kỳ tự thân nhận biết, cũng tại rõ ràng thuyết minh một sự kiện. Đây hết thảy cũng vô cùng phổ thông, rất bình thường, không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng ảnh hưởng. Nói cách khác, chỉ ít tại Khương Kỳ phán đoán trong, là cái này đơn thuần tiên tử nhớ trần tục hạ giới kết hợp phàm nhân kết hôn sinh con thôi. Nhưng chính là như thế, mới khiến cho Khương Kỳ tê trảo. Nếu là có phía sau màn hắc thủ, kia đều không có gì đáng nói, trước nữ cũng là người bị hại. Nhưng bây giờ không có cái đồ chơi này. Trước đây khi biết chuyện này trước tiên, Khương Kỳ dường như không chút do dự liền đem nổi vùng ra Phật môn trên đầu. Nhưng vấn đề là, hiện tại xem ra, đối với chuyện này, Phật môn hình như thật sự không đủ phần. Thật xin lỗi a, trách oan các ngươi. Khương Kỳ trong lòng yên lặng cho Phật môn nói một cái xin lỗi. Sau đó tâm tư lần nữa về tới sự kiện thân mình. Tất nhiên không có cái gọi là phía sau màn hắc thủ, như vậy chức nữ bản thân chính là không thể nghi ngờ xúc phạm thiên điều. Đã như vậy cô cùng ta xoay chuyển trời đất đi thôi, cứu mộ ra giá tiền, luôn có cứu vãn chỗ trống. Khương Kỳ nhìn về phía chức nữ, hắn hiện tại có khả năng làm cũng không nhiều, chỉ có thể tận lực đem chuyện này lực ảnh hưởng hạn định tại gia sự bên trên. Do đó, vừa rồi Khương Kỳ nói rất đúng cứu mộ ra, mà không phải đại tiên tôn. Không trở về. Chức nữ trả lời chém đinh chặt sắt, nhìn về phía Khương Kỳ, nói ra, sư tôn của ngươi cũng là nhân thần mến nhau chỗ sinh chi tử. Khương Kỳ nhíu mày, lại nghe chức nữ tiếp tục mở khẩu. Ta không phải là vì chính ta, mà là vì hai đứa bé. Chức nữ như người, cẩn thận vuốt ve hai đứa bé bên mặt, mỉm cười nói một mình, bọn hắn sẽ là cái thứ hai Dương Tiễn cùng Dương Thiện. Khương Kỳ, Bạch Hoa tiên tử, nghe ngài ý tứ này, con chuẩn bị nhường con của mình đến vừa ra phách sơn cứu mẫu. Ngươi cái này liền có điểm nói chuyện tào lao. Không nói đến chính ngài đều một thái ớt chân tiên, tìm phu quân cũng là một phạm nhân bình thường. Chỉ nói hài tử, thật sự cho rằng tùy tiện một người thần hôn huyết đều là nhà mình sư tôn cùng cô như vậy yêu nghiệt. Đừng làm loạn. Trước đó từ đầu đã nói, thay vì nói nhân thần hôn huyết thành tiểu Dương Tiễn, đạo không bằng nói là nhân thần hôn huyết hạn chế Dương Tiễn. Đạo lý trong đó rất đơn giản, một câu, tam giới nhân thần hôn huyết có không ít, nhưng Dương Tiễn chỉ có một. Khương Kỳ thở dài ra một hơi, xác nhận. Trước mắt trước nữ không phải là bị tính toán, mà là vị cô này thân mình đều một yêu đứng não. Cô. Khương Kỳ đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị Bách Hoa tiên tử kéo tay áo. Chân quân, mượn một bước nói chuyện. Bách Hoa tiên tử thần sắc có chút quái dị, không nói hai lời, lôi kéo Khương Kỳ liền rời đi tiểu viện, đi vào một cái nơi bí ẩn, phất tay vẩy xuống các loại cánh hoa, làm một cái cấm chế, để phòng ngừa ngữ ra lục nhĩ. Tiên tử đây là? Khương Kỳ nghi ngờ mở miệng, hồi suy nghĩ một chút, tựa hồ tại trước nữ nói ra Dương Tiễn hai chữ này lúc, Bách Hoa tiên tử thần sắc đều biến quái dị lên. Trong lúc nhất thời, Khương Kỳ không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc vậy có chút quái dị lên. Bách Hoa tiên tử hít sâu một hơi, nói ra, chân quân, thì lời kế tiếp, ngài chớ có tức giận, chỉ là ăn ngay nói thật. Khương Kỳ không lời gật đầu. Bách Hoa tiên tử được bảo đảm, lúc này mới thần sắc bị dị mở miệng. Kỳ thực, trước nữ việc này, cùng ngài sư tôn, nhị lang chân quân có chút quan hệ. Khương Kỳ. Chương 167, bản thân công lược, chí mạng nhất chương 167, bản thân công lược, chí mạng nhất tiên tử lời này là có ý gì? Khương Kỳ chân mày cau lại, cũng không phải tức giận, mà là thực sự không biết như thế nào biểu đạt thời khắc này tâm trạng. Vì, nếu như Khương Kỳ không có nghĩ sai lời nói, sự thực đại khái là như vậy. Bách Hoa tiên tử vậy cười khổ nói, chân quân nên cũng biết một ít, ngài vị sư tôn kia tại thiên đình rất thụ một ít tiên tử ái mộ. Tuy nói nhị lang chân quân, không, thần quân đối những kia tiên tử sắc mặt không chút thay đổi, nhưng rốt cục là phong thái quá đáng, dẫn tới những kia tiên tử suy tư. Không dối gạt chân quân, chính là tại giao trì tiên tử nhóm, hỏi các nàng ai đẹp mắt nhất, 10 cái trong phải có 8 cái nói là thần quân. Trong đó, dường như đều bao gồm chức nữ. Quả nhiên A Khương Kỳ cười khổ vuốt vuốt cái chán, nhưng vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, hỏi, sư tôn cùng chức nữ, nên không có giao tế mới lạ. Vì sao cũng nhớ trần tục hạ giới, còn đang suy nghĩ nhìn Dương Tiễn. Nếu là thì nhớ không lầm, nên là phong thần sau đó, thiên đỉnh chúng thần vừa mới quy vị lúc kia. Bách Hoa tiên tử trong thần sắc mang theo suy tư, nói ra, làm lúc thiên đỉnh bách phế đại hưng, đông đảo tiên thần cũng vừa mới lên trời, lẫn nhau trong lúc đó ai cũng không phục không nói, vậy không tuân quy củ. Mà lúc đó, dường như tất cả tiên ý đều muốn chức tạo cục đi làm, có chút không tuân theo quy củ, liền chờ không kịp trực tiếp tới cửa đi đòi hỏi. Vì lúc đó tài liệu cần thiết quá nhiều, thiên tàng cơ hồ là nghiền ép thức nhà tơ, trưng về sau, chất lượng vừa kém. Làm lúc đại thiên tôn cũng là độ kiếp trở về không bao lâu, trước nữ cũng là vừa mới lên thiên, ai cũng không dám đắc tội, dần dà, trước tạo tư liền thành ai cũng có thể lên đến giẫm một cước dáng vẻ. Sau đó thần quân đến rồi. Nói đến đây, Bách Hoa tiên tử nở nụ cười khổ, tiếp tục nói, nếu là nhớ không lầm, làm lúc thần quân cũng là đi thuốc hoa sơn thần nữ quận chúa tiên y đi, ai ngờ đi sau đó, vừa hay nhìn thấy trước nữ bị mấy cái tiệt giáo xuất thân tiên thần vòng vây chất vấn. Thế là, thần quân trực tiếp ra tay trấn áp, mà những kia không tuân theo quy củ tiên thần chỉ cho là thần quân là đến là trước nữ làm chủ, cái này hiểu lầm một truyền ra. Trước tạo tư liền không có người lại đến môn kiếm chuyện, mà thần quân tính tỉnh, đương nhiên sẽ không đi giải thích những thứ này, thế là. Nói đến đây, Bách Hoa tiên tử không có lại tiếp tục nói. vì Khương Kỳ đã nghe rõ chưa vậy? Hảo gia hỏa, Khương Kỳ chỉ có thể nói hảo gia hỏa. Này hoàn toàn chính là trời xui đất khiến a. Mọi người đều biết, Dương Tiễn vì mình muội tử, chuyện gì cũng làm ra được, đi thúc thúc dục tiên ý đi, rất có thể chỉ là Dương Tiễn tủ quần áo không có nhồi vào. Mà mấy cái kia đụng họng súng tiệt giáo tiên thần, tám thành chỉ là Dương Tiễn đơn thuần xem bọn hắn khó chịu mà thôi. Rốt cuộc đều là đánh đi ra giao tình. Thế là, tại Dương Tiễn thị giác, này chỉ là đơn thuần cho muội tử thúc trang phục, tình cơ gặp không có mắt, ra tay đánh một trận, chỉ đơn giản như vậy. Về phần tại đánh sau đó, trước nữ kia ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, cùng với kia dùng tồn kho chân phẩm tơ tầm khẩn cấp chế tạo gấp gáp tiên y, đều không tại Dương Tiễn tự hỏi trong phạm vi. Khương Kỳ có thể bảo đảm, ngay lúc đó sư tôn tuyệt đối không tâm tư suy nghĩ những thứ này, càng sẽ không đi quan tâm. Trước nữ đem tiên ý cho hắn lúc, kia đưa tình nhận tình ánh mắt. Con hàng này làm lúc tuyệt đối một lòng một dạ nghĩ đến, hắc hắc, tiên ý lấy được, trở về muội tử sẽ khen ta a. Nhất định sẽ a. Rốt cuộc nhị ca nàng như thế đáng tin cậy lại chi kỷ. Cái gì? Trước nữ? Ai vậy? Không biết. Thế nhưng, hoàn tại trước nữ thị giác đều không đồng dạng. Thử hỏi, tại ngươi vừa mới bước vào một cái hoàn toàn mới môi trường, xung quanh toàn bộ là đối ngươi có ác ý ra hỏa, mà ngươi bất lực lúc, từng vị cư tam giới nam thần bảng đứng đầu bảng mãnh nam từ trên trời giáng xuống. Nếu có cái này bảng lời nói, sau đó, vị này mãnh nam không chỉ giải quyết ngươi phiền phức, càng giải quyết ngươi sau này phiền phức. Với lại, hắn một mực mặt lạnh lấy, chỉ làm chuyện, tuyệt đối không nói thêm lời thừa thãi. Vừa mới bắt đầu, vị này mãnh nam hướng ngươi muốn tiểu nữ tiên ý lúc ngươi còn mất nhìn một cái, nhưng khi ngươi biết được hắn là cho chính mình thân muội muội một lúc, như vậy liền thành thêm điểm hạng. Sau đó ngươi lại hiểu rõ, vị này mãnh nam là ngươi trên danh nghĩa, không có quan hệ máu mủ biểu ca. Mặc dù ngươi biết được vị này biểu ca cùng nghĩa phụ của ngươi có xung đột, nhưng chưa từng nghe nói hắn cùng mấy vị khác tỷ tỷ có oán hận, ngược lại lẫn nhau trong lúc đó chấp lễ rất cùng. Cái này để ngươi rất khó không tới biển ông. Hẳn là hắn đến thúc muội muội tiên ý chỉ là ngụy trang, trên thực tế là vì ta sơ giải khốn nạn đến rồi. Chẳng qua là ngượng ngùng nói rõ mà thôi, vì rốt cuộc ngươi chỉ là hắn chưa từng gặp mặt biểu muội, hay là làm? Thử hỏi, ai kêu thiếu nữ không hoài xuân? Này sóng à, này sóng là thiên hà bến đỏ sơ gặp nhau, làm sao nhất ngộ Dương Tiễn lầm trung thân? Nhưng này ngay cả thiếp hưu tình lang vô ý cũng không tính, mà là lang căn bản đều không muốn nhiều như vậy. Kết quả là, hứa nhiều năm qua đi, tại trước nữ bản thân trong đầu công lược phía dưới, đối Dương Tiễn kia một điểm này sinh loại hảo cảm dần dần mọc dễ nảy mầm, sau đó giấu ở trong lòng càng dài càng ai. Sau đó liền thành hiện tại bộ dáng này. Tất nhiên ta không lấy được Dương Tiễn, vậy ta đều sinh một cái Dương Tiễn ra đây. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Vì nhân thần hôn huyết cái này nhãn hiệu, ngài trực tiếp hạ giới tìm phạm nhân làm công cụ người đúng không? Nuốt đã hiểu những thứ này sau đó, Khương Kỳ khoe miệng đã tràn đầy bất đắc dĩ cùng màu chó. Cũng làm cho Khương Kỳ không khỏi nghĩ lại, chính mình gần đây có phải hay không bị người phòng, vì sao gặp phải đều là yêu đương não? Khuê Mộc Lang còn chưa tính, nói cho cùng cũng chỉ là kiếp khí sáng lập hàng giả. Nhưng chức nữ không giống nhau a. Đây là một cái dứt bỏ sự thực không nói, trách nhiệm tất cả sư tôn ngươi bi tình yêu đương não. Với lại, hay là có quan hệ thân thích cái chủng loại kia? Cái này khiến Khương Kỳ xử lý như thế nào? Khương Kỳ lau chán, đột nhiên nhìn về phía một bên Bách Hoa Tiên Tử. Sau đó, tại Bách Hoa Tiên Tử ánh mắt nghi hoặc trong, Khương Kỳ lấy ra hãm tiên kiếm, tại hai người trùng quanh vẽ lên một vòng tròn, vì hãm tiên kiếm sát khí cùng linh vận, trình độ lớn nhất ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Chân quân ngài đây là? Bách Hoa Tiên Tử khó hiểu, đã thấy Khương Kỳ nghiêm túc nhìn chính mình. Tiên tử, Khương Kỳ nghiêm túc nói, nơi đây chỉ có ngươi ta, lại không vào lục nhĩ, chúng ta nói chút ít đóng cửa lại lời nói. Bách Hoa Tiên Tử nghe vậy sững sờ, sau đó theo bản năng có hơi cúi đầu, nói khẽ, chân quân tỉnh giảng, thì nghe đấy. Khương Kỳ cũng không để ý Bách Hoa Tiên Tử thần sắc biến hóa, nói thẳng, ta vị kia cứu mỗ muốn là như thế nào phân phó tiên tử. Nếu là nương nương không có phân phó, lúc này ta chỉ có thể dựa theo thiên điều làm việc, trước nữ không thể thiếu trên trạng tiên thai đi một lần. Không phải Khương Kỳ nói chuyện giật gân, giao cơ trước đây xử lý phương pháp, hoàn toàn sao chép không được một điểm. Trước nữ có thái ớt kim tiên thực lực sao? Nàng hai đứa bé kia có thiên sinh thần thông sao? Còn có, không nói đến nàng cái kia tên là cung quý phu quân có hay không có dương thiên hữu như vậy đảm nhận, cho dù có cái đó tâm trí, thực lực đâu? Cho dù là giao cơ trước đây, cũng là bỏ ra phu quân trưởng tử tất cả chết, thứ tử tam nữ suýt nữa mất mạng, tự thân bị trấn áp đảo sơn phía dưới lại giới, mới xem như miễn cưỡng chung kết việc này. Phía sau may mà Dương Tiễn không chịu thua kém, xiển giáo bối cảnh, đánh khắp cùng giai vô địch thủ thực lực, này mới khiến tam giới kia xôn xao lời đồn đại biến mất. Bằng không cho tới bây giờ, vậy tuyệt đối sẽ vẫn như cũng làm người lên án. Những điều kiện này, trước nữ chiếm cái nào một cái. Bách Hoa Tiên Tử nghe vậy, mặt mày trong lúc đó dường như có chút thất vọng, nhưng nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, cùng Khương Kỳ đối mặt, nghiêm túc gật đầu. Nương nương có phân phó. Nói xong, nàng lại một lần nữa bưng ra kia phi phượng trầm. Chương 168, 7 tháng 7 chương 168, 7 tháng 7 Bách Hoa Tiên Tử cực kỳ cẩn thận tiến tới Khương Kỳ bên hai, dì hai vài câu sau đó, Khương Kỳ thần sắc có biến hóa. Trong lúc kinh ngạc, xen lẫn khẽ khẽ ngạc nhiên. Hắn quay phát sang nhìn Bách Hoa Tiên Tử, mà đối phương lại chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Thật lâu, Khương Kỳ tiêu hóa một chút vừa rồi Bách Hoa Tiên Tử thì thầm, theo trong tay nàng cầm qua kia phi phượng cây trầm, cảm thán nói, rốt cục là nhà mình nữ nhi. Bách Hoa Tiên Tử không nói gì, mà là yên tĩnh đứng ở Khương Kỳ bên người. Khương Kỳ nhíu mày nhìn trong tay phi phượng trầm, phất tay tản đi chung quanh hãm tiên kiếm linh vận. Sau đó, cũng không quay đầu lại hướng phía tiểu viện đi đến. Tại phòng chính bên cạnh cửa phòng bếp, cung quý tay thuận chân bất an đứng, thấy Khương Kỳ đi vào, bước lên phía trước đi, xoa xoa tay, không người cười nói, ta cô một cân đào hoa nhưỡng, còn cắt hai đao tốt nhất bú hoa, nương tử cô câu ngươi đang nấu cơm, chúng ta đi căn phòng ngồi một hồi. Nhìn ra được, cung quý rất muốn cho chính mình cười lịnh nọt một ít, nhưng lại sẽ không làm như thế nét mặt. Hắn mặc dù là một phàm nhân, cũng không có cái gì lòng dạ, nhưng lại hiểu rõ tự cấp tự túc đạo lý, chưa bao giờ đối người đưa tay qua, cũng không có đối người thấp quá mức. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Từ lúc chính mình sau khi trở về, liền nhìn thấy nương tử trên mặt vẻ u sầu, hắn hiểu rõ, cái kia tên là Dương Thừa vãn bối cũng không phải tới thăm người thân, mà là tới đón người, tiếp nương tử của mình đi một cái chính mình lại cố gắng cũng đi địa phương mà không đến được. Hắn không biết nên làm sao ngăn cản, vô cùng rõ ràng, nếu như phản kháng, chính mình ngày bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo khí lực chỉ là chê cười, thậm chí sẽ để cho sự việc biến càng hỏng bét. Hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể khẩn cầu Dương Thừa cho mình một bộ mặt, chí ít để cho mình người một nhà ăn xong bữa cơm này. Có thể đường đường tiên nhân sẽ quan tâm phàm nhân ý nghĩ sao? Được. Khương Kỳ mỉm cười gật đầu, đi theo rõ ràng thở phào nhẹ nhõm cung quý đi vào chính đường. Gian phòng bên trong, hai cái long phượng thai hải tử đã tỉnh lại, không nao nao không náo ngồi ở trên giường, thấy Khương Kỳ đi vào, vậy không sợ, chỉ là dùng tia sáng long lánh ướt nhẹp mắt to nhìn hắn. Khương Kỳ hơi cười một chút, đi lên trước, một tay một cái ôm. Hai đứa bé như vậy cũng không có khóc, thậm chí còn có tâm tư tại Khương Kỳ trong vạt áo lung tung lấy ra sở, hiển nhiên là tự giải trí. Cung quý mới đầu có chút khẩn trương, nhưng thấy Khương Kỳ không có ác ý, vậy buông lòng xuống. Tính toán ra, đây là biểu đệ của ta cùng biểu muội. Khương Kỳ nói xong, nhìn về phía cung quý, dường như đang hỏi, là Nam Hải lớn hơn một chút đúng không? Ca ca đây muội muội ra đời sớm nửa nén hương. Cung quý mang trên mặt nhu hòa cười, kia cười hàm nghĩa kêu là tình thương của cha. Hai đứa bé xuất sinh liền không khóc không náo, trong thôn thầy bói nói, hai đứa bé này có thật là lớn phúc duyên. Ta không nghĩ những kia, chỉ mong lấy bọn hắn an an sinh sinh lớn lên liền đủ rồi. Cung quý mang trên mặt hướng tới, chờ lớn hơn chút nữa, đều đưa bọn hắn đi học đường, người trong thôn không có kia rất nhiều chú ý, nam oa nữ oa nhất đạo giáo. Tuy nói nữ oa thi không đỗ khoa cử, nhưng nhiều nhận chút ít tự cũng là tốt. Làm cha bất lực, cho không được bọn hắn cầm y ngọc thực, nhưng nếu là nguyện ý vào học, chính là đầu đuổi địa cũng muốn cúng. Nếu là vô tâm khoa cử, thiên hạ người sống bản sự có rất nhiều, chỉ cần dùng tâm, như thế nào vậy đói không đến. Đặt tên sao? Khương Kỳ hợp thời mà hỏi. Dậy rồi nụ danh, đại danh còn không có lên. Cung quý nói xong, nói khẽ, ngài xem xét chính là thiên kiêu chi tử loại nhân vật, không bằng ban thưởng ta chuyện này đối với hải tử một cái đại danh, cũng tốt dạy bọn họ dính phúc khí. Lời nói này vô cùng hèn mọn, Khương Kỳ vậy đã hiểu hắn ý tứ, không nói ra, chỉ là hứng thú không hiểu mà hỏi, chuẩn bị họ Trương hay là họ Cung? Trương. Cung quý không chút do dự, đồng thời nhìn về phía Khương Kỳ con mắt, trong mắt mang theo cầu khẩn cũng cần thiết. Nếu là họ Trương, có thể mang hải tử của ta nhất đạo đi. Tiên nhân hậu duệ cùng phàm nhân nhà búp bê, là ngày đêm khác biệt cách sống, Cung quý rất rõ ràng điểm này. Họ Cung tốt, nhà ta không phải không giảng đạo lý người ta. Khương Kỳ vừa cười vừa nói, ta là văn bối, làm sao cho cùng thế hệ huynh đệ đặt tên. Bất quá, Đồng Lai đảo có phúc lộc thọ tam lão, học quán cổ kim, quay đầu ta phát một phong bái thiết đi, mời tam lão là cô phụ hai đứa bé đặt tên, đây mới gọi là dính phúc khí. Cũng tốt, cũng tốt. Cung Quý có chút thất lạc cười lớn. Cô phụ cùng cô là như thế nào quen biết? Khương Kỳ chuyển hướng chủ đề. Nói đến là ta chiếm đại tiện nghi. Nhắc tới cái này, Cung Quý cười có chút xấu hổ, nói ra, 4 năm trước, ta đang trong đất hầu hạ hoa màu, khuya về nhà, thấy đứng ở cửa đường. Đứng cô câu ngươi, nàng trực tiếp mở miệng hỏi ta, cần phải cưới nàng. Ta thừa dịp ánh trăng, nhìn xem cô câu ngươi như vậy mỹ mạo, nào dám trèo cao, còn cho là mình là nằm mơ đấy. Làm lúc ta hoang mang rối loạn mang mang vào phòng, ai biết được ngày thứ hai, nhà ta đại biến đến dạng, tất cả chính là phòng cưới. Bên ngoài viện vậy gõ gõ đập đập, các gương thân đều tới, thấy vậy ta đều nói, ngươi người trẻ tuổi giấu được sâu, từ nơi nào tìm đến cái này tiên tiên giống nhau thế tử. Cứ như vậy, ta mơ hồ trở thành hôn. Cung quý ngượng ngùng cười lấy, nói ra, sau đó ta hỏi ngươi cô, vì sao coi trọng ta cái này bất lực người, nàng không nói gì, chỉ nói ta đáng giá phó thác. Cô phụ chớ có tự coi nhẹ mình. Khương Kỳ cười nói, trong phàm nhân, dường như cô phụ như vậy không ngừng vươn lên người, cũng không nhiều thấy. Nói đùa. Cung quý nghe vậy, cười có chút miễn cưỡng. Thoại đến nơi đây, trên cơ bản đã nói hết rồi, dường như chính là chỉ ra, Khương Kỳ này tới là đến mang có trước nữ. Ăn cơm đi. Lúc này, trước nữ nâng lấy khay đi đến, thật đơn giản hai món ăn, cùng với mấy khối làm bánh cùng mấy bát cháo hoa. Chớ có ghét bỏ. Cung quý giúp đỡ trước nữ dọn xong, cười lấy nói với Khương Kỳ. Sẽ không. Khương Kỳ thần thái tự nhiên ngồi vào bên cạnh bàn ăn, mà trước nữ nhưng không có đi, chỉ là yên lặng ôm lấy chính mình hai đứa bé. Cung quý cười càng phát ra miễn cưỡng, lại không nói gì thêm, chỉ là liên tiếp cho Khương Kỳ mời rượu. Một bữa cơm, ăn thời gian rất dài. Cung quý rõ ràng say rồi, nhưng lại vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia, trong tay nửa khối làm bánh ăn vô cùng cẩn thận, vậy rất chậm. Nhưng mà lại thế nào kéo dài, một bữa cơm vậy kéo không được bao lâu. Cuối cùng, theo Khương Kỳ uống xong cuối cùng một chén rượu, trên mặt bàn triệt để rỗng. Đương chén sứ rơi trên bàn tiếng động, giờ phút này giống như kinh lôi đồng dạng. Cô, chớ có nhường vãn bối khó làm. Khương Kỳ đứng dậy, đi tới trước nữ bên cạnh. Trước nữ không nói, chỉ là yên lặng rơi lệ, ôm thật chặt hải tử. Thật sự không có bất kỳ cái gì đường sống sao? Ta có thể trả bất cứ giá nào, mệnh đều có thể. Cung quý khô khốc há mồm, làm lấy cuối cùng thật cầu. Khương Kỳ quay đầu nhìn hắn, nói khẽ, mệnh của ngươi không giải quyết được bất cứ chuyện gì, sai tại trước nữ, ngươi chỉ là như thế sai lầm quá trình, mà không phải kết quả. Lời nói vô cùng tàn nhẫn, cũng làm cho cung quý sắc mặt trắng bệch. Đi thôi, cô. Khương Kỳ nhìn về phía Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử hiểu ý, tiến lên cầm chức nữ cánh tay. Chức nữ theo bản năng muốn phản kháng, nhưng Thái Ức Chân Tiên lực lượng lại không phát huy ra mảy may, lực lượng của nàng cũng không phải là chính mình đã tu luyện, mà là Vương Mẫu Nương Nương ban cho, mà giờ khắc này, Bách Hoa Tiên Tử đại biểu cho Vương Mẫu Nương Nương. Chỉ thấy thần quang tiếp thước, chức nữ cùng Bách Hoa Tiên Tử thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hai đứa bé dường như cũng biết phụ mẫu sắp tách rời, cuối cùng khóc lên. Cung Quý vội vàng tiến lên ôm lấy hài tử, không quan tâm xông ra căn phòng. Chỉ thấy kia giữa không trung chí thượng, chức nữ đang bị Bách Hoa Tiên Tử mang theo, hướng một ngôi sao thượng bay đi. Thân ảnh kia dần dần từng bước đi đến. Nương tử, Cung Quý không bị khống chế hô to, nhưng âm thanh lại bị kia đẩy trời đám mây che đi. Mặc hắn hô ra cũng họng, vậy chỉ có thể mặc cho thân ảnh kia dần dần từng bước đi đến. Đều tại thân ảnh kia sắp biến mất lúc, Khương Kỳ động, rút ra phi phượng trầm, hướng cái kia thiên cung gạch một cái. Lập tức, nhất đạo lộng lẫy ngân hà xuất hiện, ngăn cách thế gian thậm chí thiên giới cùng cái ngôi sao kia, vậy ngăn cách ánh mắt của Cung Quý. Cung Quý bất chấp gì khác, đối Khương Kỳ trợn mắt nhìn. Khương Kỳ lại không chút hoang mang nói, phụ vương mẫu nương nương sắc mệnh, trước nữ nhớ trần tục hạ giới, vi phạm thiên điều, phạt hắn cầm tù sa tinh, vì ngân hà ngăn cách thiên nhân lượng giới bên ngoài, vinh thế không được ra. Nhưng cảm niệm phàm nhân Cung Quý thành tâm thành ý rất, ban thưởng kim dày một đôi, năm bảy tháng bảy lúc, có thể đăng thiên mà đi, cách hà tướng nhìn. Dứt lời, Khương Kỳ phất tay, một đôi kim dày rơi vào Cung Quý trước mặt. Sau đó, không cho Cung Quý cơ hội phản ứng, Khương Kỳ nói ra, ta vừa mới hứa hẹn vẫn như cũ giữ lời, nếu là tin ta, đem ngươi Hải Nhi giao cho ta, ta tự sẽ tiến hắn hướng Đồng Lai đảo bên trên. Giáo hắn đã lệ phúc lộc thọ tam lão vi sư, nếu có học thành ngày, cũng tốt vì ngươi duyên thọ. Cung Quý nghe vậy, không có do dự, đem hải tử giao cho Khương Kỳ. Hắn biết rõ, Khương Kỳ không có lý do gì lừa gạt mình, nếu là muốn đối hải tử bất lợi, rất không cần phải như vậy còn cong nhiễu nhiễu. Khương Kỳ sau khi nhận lấy, đối với Cung Quý gật đầu, thấp giọng nói, nếu là tâm thành, tự có gặp nhau lúc, không cần cách hà tướng quên như vậy khổ sở. Dứt lời, Khương Kỳ vậy phiêu nhiên đứng dậy, đảo mắt không thấy bóng dáng. Tại chỗ chỉ còn lại Cung Quý. Hắn nhìn trên đất kim dày, trong hoảng hốt nghĩ tới điều gì, vội vàng đem hắn mặc vào. Hôm nay chính là 7 tháng 7. Nương tử, chờ ta. Chương 169, không biết kết quả để cho đánh bạc, hiểu rõ kết quả để cho đầu tư. Chương 169, không biết kết quả để cho đánh bạc, hiểu rõ kết quả để cho đầu tư. Đồng Lai thế nào? Một khỏa cây tùng giả phía dưới, Phúc Lộc Thọ Tam Lao đang đánh cờ, Phúc Thọ đánh cờ, Lộc Tinh quan sát. Lúc này, tình cờ đến phiên Phúc Tinh Lạc từ lúc, hắn lại tại giữa không trung ngăn lại, lại lần nữa cầm trong tay quân cờ thả lại một cờ trong. Sau đó, đối hai vị khác lao hưu nói ra, có khách quý đến vậy. Kia trước Niêm Phong tích chữ này cờ. Thọ Tinh hơi cười một chút, phất tay đem kia tàn cuộc phong lên, ba người nhất đạo đứng dậy, hướng phía bầu trời quan sát. Không bao lâu, chỉ thấy nhất đạo tiên vân bay tới, kia tiên vân chi thượng đứng một vị thân xuyên vải bố đạo bảo thanh niên đạo sĩ, hai cái trong khuỷu tay riêng phần mình ôm một đứa bé. Khương Kỳ nhìn thấy Phúc Lộc Thọ Tam Tinh, bận điệu rơi xuống đám mây, có hơi không người nói, đường nhỏ có tài đức gì, lao ba vị tiên chân trở, thực sự thất lễ. Phúc Tinh tiến lên, cười nói, chân quân nói lời này, thế nhưng nhường tiểu lão nhân và xấu hổ, là chúng ta cái kia cảm tạ chân quân đưa tới phúc duyên. Làm phiên tam lão. Khương Kỳ nói xong, đem trong tay hải tử đẩy tới. Phúc Tinh cùng Thọ Tinh một người ôm một cái, tỉ mỉ dò xét một lát sau, cười nói, quả nhiên là chất phát thuần chân chi tử, phải nên tu chúng ta thiện đạo. Một bên Lộc Tinh ra vẻ không thích, nói với Khương Kỳ, chân quân thật sâu tính toán, chúng ta ba người, lại làm sao đi phân hai người đệ tử. Ngày xưa có nhị đào giết tam sĩ, hiện có nhị tử rời tam lão. Khương Kỳ trong lòng biết đây là cho đùa, liền cũng cười nói, rõ ràng là Lộc Tinh chậm một bước, không tới quái kia nhị lão không để ý tình ý đi đầu, lại đến trách ta là đạo lý gì. Lời này vừa nói ra, Phúc Thọ nhị lão cười ha ha. Lộc Tinh thổi dâu trợn mắt, muốn đi đoạt trong tay bọn họ hải tử, lại bị ngoài ra nhị lao tránh thoát. Trong lúc nhất thời, ba vị tiếng tăm lừng lẫy thiên trần, tựa như kia thế gian trẻ nhỏ một loại dùm beng. Hai đứa bé vậy tỉnh lại, thấy ba cái lao đầu, cảm thấy có hứng, vậy tuét ra không có mấy quả nha miệng nhỏ cười hê a Khương Kỳ nhìn này tam lão lương tiểu đùa giỡn một lát, đoan chính thần sắc, đối với Phúc Lộc Thọ Tam lão chắp tay nói, hai đứa bé này phải làm phiền ba vị thiên trần. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh vậy không còn vui cười, nghiêm mặt nói, nếu là nương nương phó thác, chúng ta từ cái kia tuân mệnh. Chân quân xin yên tâm chính là làm phiền ba vị. Khương Kỳ lần nữa chắp tay hành lễ, sau đó nhìn xem hai đứa bé kia, bất đắc dĩ cười nói, hai người các ngươi là vui vẻ, nhưng các ngươi ca ca thời gian khổ cực của ta vừa mới bắt đầu. A dứt lời, tại Phúc Lộc Thọ Tam Tinh ánh mắt ngưng trọng trọng, Khương Kỳ bay lên trời, dưới chân đạp vân, chỉ một thoáng bay vút lên bơm nhanh, cho đến ngoài vạn dặm. Nơi đây, bốn phương tám hướng đều là hải dương. Khương Kỳ lặng lặng lơ lửng ở chỗ này, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Ầm ầm, kinh lôi rung trời, quấy hải dương sóng gió, vô số lôi đình hạ xuống, hóa thành nhất đạo lồng giam, đem Khương Kỳ xuống lại ở hải tâm. Giữa không trung xuất hiện một thân ảnh, đó là một vị thiên tướng, cầm trong tay bảo kiếm, hắc giáp bạch áo khoác, mắt hổ nén uy, thiên đình tam phẩm chân quân Khương Kỳ, chấp pháp không yên, kết tội không nghiêm, giả truyền vương mẫu kim chỉ, xúc phạm thiên điều, làm trái thiên luật. Ta là võ đức tinh quân, phụ thiên chủ cột viện tiếng pháp, đem ngươi truy nã quy án. Khương Kỳ ngẩng đầu nhìn kia uy phong lẫm lẫm thiên thần, không một chút nào bất ngờ, chỉ là lạnh nhạt gật đầu, nói ra, Khương Kỳ ở đây. Võ đức tinh quân phức tạp nhìn thoáng qua Khương Kỳ, giũ tay một cái trùng kim thép xiềng xích, giao giao một hồi vang, Khương Kỳ bị khóa sắt trói chặt chặt chẽ vững vàng. Ngươi nhưng có gì thoại giảng? Võ Đức Tinh Quân công thức một loại mà hỏi. Cũng không thoại giảng. Khương Kỳ lắc đầu, cúi thấp xuống con ngươi im lặng. Võ Đức Tinh Quân vậy không nói nữa, kéo một cái kim cương khóa, lôi kéo Khương Kỳ liền chỉ lên trời đỉnh bay đi. Khương Kỳ từ đầu tới cuối đều không có phản kháng ý nghĩa, bởi vì này mọi thứ đều ở nhà mình bị kia cựu mộ gia sắp đặt trong. Về đến vừa rồi, Khương Kỳ cùng Bách Hoa Tiên Tử mật đàm lúc, Nương Nương có phân phó. Bách Hoa Tiên Tử tiến tới Khương Kỳ bên hai, từng đợt hoa mai trong, Khương Kỳ nghe được một ít nhường hắn chấn động vô cùng lời nói. Nếu là lấy thiên điều luận, trước nữ không tránh khỏi trên trạm tiên thai một đao, nhưng Nương Nương mệnh ngươi bất đắc dĩ thiên điều làm bằng, chỉ cần tiên Nương Nương lệnh chỉ biết, trước nữ nhớ trần tục hạ giới, phạt hắn cách xa thiên nhân lượng giới bên ngoài, cầm tù tội tinh trí thượng. Nhưng cảm niệm cung quý thành tâm, đặc ban thưởng kim dày, hàng năm 7 tháng 7, có thể lên thiên cách hà mà trông. Nói đến đây, Bách Hoa Tiên Tử ngừng một chút, ngưng trọng nói, nhưng đạo này ý chỉ, Nương Nương sẽ không nhận. Nói cách khác, ngươi là giả chuyển Nương Nương kim chỉ. Sau sẽ có thiên su viện tới bắt ngươi, sai lầm thì là vi phạm tiên điều, giả truyền kim chỉ. Khương Kỳ nghe xong, trong lòng run lên. Trong lúc nhất thời, vô số suy nghĩ tại Khương Kỳ trong óc bốc lên. Rất hiển nhiên, Vương Mẫu Nương Nương cùng Đại Thiên Tôn đang mượn nhìn trước nữ sự tình chuẩn bị làm những gì. Mục tiêu nhắm thẳng vào thiên điều. Hai vị này chí tôn dự định sửa đổi thiên điều. Bất quá, nên cũng không phải là sửa đổi nhân thần không được mến nhau thiên điều, việc này chỉ là một cái kích nổ. Dùng cái này kích nổ, cùng Khương Kỳ giả truyền kim chỉ đến là khiêu động thiên điều khe hở. Khương Kỳ không biết Đại Thiên Tôn cùng Vương Mẫu Nương Nương cụ thể muốn làm thế nào, cũng không nghĩ ra tầng kia đi, nhưng Khương Kỳ đã hiểu, vì sao trước đó Đại Thiên Tôn nói, trước nữ sự tình cùng thiên ngoại thiên hành trình muốn dự theo thứ tự tới. Nguyên lai, đi thiên ngoại thiên cũng không phải là lịch luyện, mà là lập công chuộc tội. Ác Khương Kỳ bị võ đức tinh quân giam giữ nhìn chạy tới thiên đình luận tội, trong lòng lại nghĩ cái khác. Lần này, Đại Thiên Tôn rõ ràng đang dùng Khương Kỳ làm phạt, chính là muốn dùng Khương Kỳ cùng trước nữ hai cái này liên lụy rất rộng người, đến tạo ra một ngày đỉnh thậm chí cả tam giới đều không thể coi nhẹ đại án. Sau đó, đem mâu thuẫn dẫn tới thiên điều thân mình đi lên. Trước nữ chính là Đại Thiên Tôn nghĩa nữ, đường đường thiên đỉnh công chúa, bây giờ nhớ trần tục hạ giới, nghiêm chỉnh mà nói coi như là nhà của Đại Thiên Tôn chuyện, nhưng lại xoay quanh không ngoài thiên điều. Mà Khương Kỳ là Đại Thiên Tôn bổ nhiệm khâm sai phục mệnh xử lý việc này lúc, ngay cả cho thiên điều một bộ mặt đều không đáp lại, trực tiếp dùng Vương Mẫu Nương Nương xử phạt vòng qua thiên điều. Nhưng mà, Khương Kỳ truyền ý chỉ, Vương Mẫu Nương Nương sẽ không nhận. Có thể kia phi phượng châm lại đúng là Vương Mẫu Nương Nương tiếp thân đồ vật. Nay từ cùng chỗ mâu thuẫn, chỉ cần không phải mù lòa cũng nhìn ra. Do đó, Võ Đức Tinh Quân vừa rồi mới biết dùng như vậy ánh mắt phức tạp nhìn xem Khương Kỳ. Không phải tức hận, mà là ghen ghét. Mẹ nó, tiểu này cho Vương Mẫu Nương Nương cùng Đại Thiên Tôn gánh tội thay chuyện tốt làm sao lại không tới phiên ta đây. Theo Võ Đức Tinh Quân, việc này là có phong hiểm, vì thiên điều tồn tại quá lâu, chưa từng có cải biến qua. Mà bây giờ Đại Thiên Tôn mong muốn nhìn trời cái ra tay, cần một cái kiếp nổ. Nếu là trở thành, kiếp nổ tự nhiên như diều gặp gió, nhưng nếu là không thành, cái này kiếp nổ tự nhiên cũng không có kết cục tốt. Cứ sao? 10 cái thần tiên sẽ có 10 cái lựa chọn đặt cược đi cược. Không khác, chỉ bởi vì trở thành sau đó thu hoạch quá lớn. Thiên điều sửa lại, mới thiên điều nếu là muốn vận chuyển, tự nhiên cần thực tế người chấp hành, mà còn có ai, lại so với cái thứ nhất đứng ở Đại Thiên Tôn bên này kiếp nổ càng phải Đại Thiên Tôn tín nhiệm. Đừng quên, Tư Pháp Điện chính nhấn thần trước, tại Dương Tiễn tấn thăng sau đó, đến bây giờ còn là chống chỗ. Dạng này một cái thực quyền thần vị, thậm chí là liên quan đến thiên đình vận chuyển quan trọng cấp nối, làm sao lại như vậy chống chỗ lâu như vậy? Nói như vậy, tại đương nhiệm từ nhiệm trước đó, nên chọn tốt đời tiếp theo mới đúng. Do đó, cứ sao? Cực cái một bước lên trời, cực cái quang minh đại đạo. Bất quá, đó là tại Võ Đức Tinh Quân thị giác mà nói, đối Khương Kỳ mà nói, đây không phải cược. Vì không biết kết quả mới là cược, mà biết kết quả gọi là đầu tư. Cứu mô ra thất bại sao? Khương Kỳ trong lòng nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó chắc chắn lắc đầu. Sẽ không. Chương 170, đều là diễn kỹ phái chương 170, đều là diễn kỹ phái Võ Đức Tinh Quân đem Khương Kỳ mang lên thiên đỉnh sau đó, không có chút nào chậm trễ, trực tiếp mang theo Khương Kỳ vào Thiên Xu viện công đường. Nơi đây chính là chuyên môn đoạn tội chỗ, nhằm vào chính là xúc phạm thiên điều chi tiên thần. Tại công đường hai bên, ngồi ngay thẳng từng vị Thiên Xu viện đại thần, chí ít đều là tam phẩm trở lên cấp độ, mỗi một vị đều là mắt nhìn mũi quan tâm, căn bản cũng không quản công đường là ai. Những đại thần này sở dĩ ở chỗ này, chỉ có một mục đích, bình phán đoạn tội người có phải công chính. Khương Kỳ được đưa tới công đường trung ương, Võ Đức Tinh Quân ở một bên hướng Khương Kỳ trên bờ vai vỗ, lập tức, kia toàn thân kim cương xiềng xích tản ra. Khương Kỳ ngắm nhìn một phía, ánh mắt cuối cùng đứng tại kia công đường chủ thẩm đại thần trên người, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Khương Kỳ, ngươi có biết tội của ngươi không? Thiên Xu viện công đường chi thượng, ngồi ngay ngắn một người, thân xuyên tinh thần bảo, giống như cười mà không phải cười nhìn dưới đại Khương Kỳ. Khương Kỳ trầm mặc hồi lâu, rất cung kính quỳ xuống đất hành lễ. Hạ quan Khương Kỳ, bái kiến Nam Cực cao thượng thần Tiêu Ngọc Thanh chân vương trưởng sinh đại đế tôn giá. Tuyên thôi tôn hiệu, lại tiếp tục lương bái, đầy ba bái sau đó, cũng không đứng dậy, mà là không người chờ. Không sai, hôm nay ngồi ở Thiên Xu viện công đường chi thượng không phải người khác, chính là kia tứ ngự một trong, vẫn trưởng vạn lôi Nam Cực trưởng sinh đại đế. Vị này đại đế căn do, nói chuyện cùng xiển giáo Nam Cực tiên ông liên quan đến, nói chuyện cùng xiển giáo trưởng giáo thánh nhân liên quan đến. Nhưng dù là cái nào cách nói, đều là Khương Kỳ tổ tông bối phận, khác nhau chỉ là, rốt cục là sư tổ bối hay là thái sư tổ bối mà thôi. Mà đặt ở thiên đình, vị này đại đế chủ yếu phụ trách quản lý là thần Tiêu Ngọc phủ cái kia một đám tử, cũng là lôi bộ chi tổ, vị trên cựu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn. Đại khái thượng là như thế một cái quá trình, lôi bộ thuộc thần Tiêu Ngọc phủ, thần Tiêu Ngọc phủ do cựu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn trực quản, mà vị này thiên tôn người lãnh đạo trực tiếp, chính là trước mắt vị này đại đế. vị này đại đế chi thượng mới là đại thiên tôn. Hoặc là thay cái dễ hiểu hơn lời giải thích, quân đội, bộ binh cùng binh bộ thượng thư, tể tướng, hoàng đế. Chẳng qua tể tướng không chỉ một vị mà thôi. Nói tóm lại, vị này Nam Cực Trường Sinh đại đế, mặc kệ là thiên đỉnh chức vị hay là theo hầu xuất thân, đều là Khương Kỳ thượng quan hoặc là tổ sư. Thế nhưng, vì sao lại là vị này đại đế đến thẩm phán chính mình? Theo lý mà nói, cho dù Khương Kỳ thân phận đặc thù, vị cách cũng là tam phẩm, tối đa cũng chẳng qua là thiên su viện nhất phẩm đại thần đến thẩm. Làm sao lại kinh động đến vị này tứ ngự một trong đại lão? Biết tội phải không? Nam Cực Trường Sinh đại đế thấy Khương Kỳ hành lễ sau đó không nói lời nào, liền cười híp mắt hỏi lần nữa. Khương Kỳ chống lên nửa người trên, ánh mắt vừa vặn cùng vị này đại đế kia giống như cười mà không phải cười con ngươi đối đầu, phúc đến thì lòng cũng sáng ra bình thường. Khương Kỳ nói ra, không biết là tội gì. Lời này vừa nói ra, vốn nên là toàn trường phải sợ hãi, rốt cuộc tứ ngự đều kinh động, ngươi làm chuyện cũng là ván đã đóng thuyền làm sao còn đang giả biện, không sợ tội thêm một bậc. Nhưng mà, Khương Kỳ lúc này nói ra, toàn trường chí ít tam phẩm các đại thần, một điểm động tĩnh đều không có. Khương Kỳ đã hiểu, cái khác không dám nói, tất cả thiên su viện tuyệt đối cũng tại đại thiên tôn khống chế phía dưới, cho nên mới có nhìn trước một màn này. Hiện tại Khương Kỳ muốn làm, chẳng qua là đi một chút đi ngang qua sân khấu ạ nhìn mà thôi. Không biết, Nam Cực Trường Sinh đại đế vậy không tức giận, vẫn như cũ cười híp mắt nói ra, không sao cả, đi thiên ngoại thiên ngươi đều bè sầu. Dứt lời, phất tay thả ra nhất đạo kim lệnh. Tam phẩm chân quân Khương Kỳ, vi phạm thiên điều, trên trạm tiên hai, gọt đi thần trước, dốc thịt hạ tiên cốt, biếm thành phạm nhân đầu thai. Nay xử phạt, một điểm vấn đề không có. Vì thiên điều chính là như thế quy định, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ, chỉ cần phạm sai lầm, đó chính là trên trạm tiên thai đi một lần, không có bất kỳ cái gì thương lượng xong giảng. Đương nhiên, trạm tiên đài cũng không phải cái gì thần tiên cũng phối đi, chỉ có ngũ phẩm trở lên chức vị chính thiên thần phạm vào thiên điều mới có cái này vinh hạnh đặc biệt. Những người khác, tại chỗ đều cho ngươi làm, trả lại trạm tiên đài. Làm sao? Chúng tiên gia cho rằng, cái này xử phạt còn công chính. Tuyên án sau đó, Nam Cực Trường Sinh đại đế ánh mắt nhìn về phía hai bên thiên su viện các đại thần. Đến một bước này, trên cơ bản chính là đi một cái quá trình, ai biết ngốc đến mức cùng một vị theo nếp phán quyết tứ ngự đại đế làm trái lại. Không có lý do. Chúng ta không phục. Ở đây tổng cộng 13 vị thiên su viện đại thần, thấp nhất tam phẩm, cao nhất thậm chí là nhất phẩm đại thần, thật giống như thương lượng xong một dạng, trực tiếp nổi lên. Nam Cực Trường Sinh đại đế đối mặt một màn này, thậm chí vẫn như cũng là đang cười. Làm càn. Các ngươi thiên su viện muốn lật trời rồi hay sao? Đại đế gầm thét, nhưng khỏe miệng là nghẹn không ra cười. Khương Kỳ trước mắt. Đại đế, ta tốt xấu giả bộ một chút. Mặc dù đều biết đây là một tuần kịch, nhưng ngươi đây cũng quá qua loa đi. Đại thiên tôn sẽ đồng ý ngài chơi như vậy sao? Chúng ta nhất trí cho rằng, bây giờ chính là lúc dùng người, dường như Khương Kỳ như vậy thiên tiêu, không nên như vậy xử phạt, tuân mệnh hắn hướng thiên ngoại tiên chấn thủ một phương, chém giết thiên ma vì chỗ tội qua. Nếu là đại đế không nhận, chúng ta muốn bẩm báo đại thiên tôn chỗ. Thiên su viện chính nhân quan, nhất phẩm đại thần, trực tiếp đứng lên, nghĩa chính luôn từ nói. Rất tốt, cũng liền vị này diễn như cái dáng vẻ. Khương Kỳ yên lặng nghĩ, quay đầu đều nhìn xem vị này đại thần đối với mình chớp chớp mắt. Tiểu hữu, liền xem như diễn kịch, nhưng lão phu nhân tình này người có nhận hay không a? Nhận. Khương Kỳ túi đầu không nói. Được, thiên su viện, tốt một cái thiên su viện, thực sự là mở mang kiến thức. Nam Cực Trường Sinh đại đế đơn giản và trực tiếp nói nổi giận đùng đùng lời nói, đứng dậy phất ống tay áo một cái, lại trực tiếp đem Khương Kỳ nhét vào tụ lý càn khôn trong. Sau đó, đại đế phẩy tay áo bỏ đi. Đã như vậy, bản tọa liền tự mình đem này nghiệt chướng đưa đến tiên ngoại thiên huyền đô thành, xem hắn một cái nho nhỏ thiên tiên, năng lực chạm vài đầu thiên ma, cũng có thể chuộc cái gì tội. Dứt lời, đại đế ngay tiếp theo Khương Kỳ nhất đạo không thấy bóng dáng. Tại chỗ chỉ để lại thiên su viện cả đám người tức giận. Chư vị đồng nghiệp, pháp lý không có gì hơn ân tình, chuyện hôm nay, liền đó có thể thấy được thiên điều vẫn có sơ hở chỗ, chính là đường đường tứ ngự, cũng sẽ chỉ máy móc. Thiên su viện nhất phẩm đại thần bi vẫn gầm hét, cứ thế mãi, tất nhiên nhìn trời đỉnh bất ổn, chúng ta an lộc của vua, tự nhiên là quân phân ưu. Thiên đỉnh dưỡng thần vô số kỷ nguyên. Trưởng nghĩa tử tiết ngày tại hôm nay. Ta nguyện thượng thư đại thiên tôn, mời bổ sung thiên điều chỗ thiếu sót, dọn sạch yêu phân, làm ta thiên đỉnh thoát khỏi bệnh trầm kha tệ nạn. Trưởng ấn đại lão vung cánh tay hô lên, tự nhiên người đi theo chúng chi. Trong lúc nhất thời, mỗi một vị sách ra ngoài đều là tam giới tiếng tăm lừng lẫy đại thần, giờ phút này thật giống như điên cuồng bình thường, sôi nổi hưởng ứng nhà mình lao đại hiệu triệu. Chẳng thể trách người ta là lao đại, đều diễn kỹ này, lời này thuật. Ừm, danh xứng với thực. Bên kia, Nam Cực Trường Sinh đại đế theo trong tay áo đem Khương Kỳ ném ra, cười ha hả nhìn từ trên xuống dưới hắn. Thật lâu, cười nói, Ngọc Đỉnh Phúc Duyên ánh mắt rất tốt, đồ đệ đồ tôn đều là ta giáo số một tuấn kiệt. Lời này vừa nói ra, Khương Kỳ rơi vào trầm tư. Vấn đề đến, Nam Cực tiên ông cũng tốt, tứ ngự cũng tốt, sẽ xưng hô như vậy Ngọc Đỉnh chân nhân sao? Sẽ không. Hoặc là cùng thế hệ, hoặc là không ở đây ngươi thiên đỉnh, bất kể nói thế nào, một tiếng sư đệ hoặc là chân nhân dù thế nào cũng không thiếu được. Như vậy vấn đề lại tới, năng lực như thế tùy tiện trực tiếp xưng hô nhà mình tổ sư đạo hiệu, còn nói ta giáo tồn tại, là ai? Khương Kỳ yên lặng lui lại hai bước, ba bái chín khấu. Đệ tử đời bốn Khương Kỳ, bái kiến trưởng giáo lão gia tôn giá. Chương 171, hứa ngươi tam vấn, không gì không thể đáp chương 171, hứa ngươi tam vấn, không gì không thể đáp Nam Cực Trường Sinh đại đế nhìn trước mắt quỳ xuống đất hành lễ Khương Kỳ, hơi cười một chút, cũng không thấy làm sao động tác. Khương Kỳ liền bị một hồi thanh phong nâng dậy, nhận ra bản tọa, hắn cười híp mắt hỏi, Khương Kỳ không người nói, nếu là ngay cả trưởng giáo lao ra như vậy ngoại tâm ý cũng nghe không hiểu, văn bối lại như thế nào xứng đáng thái sư tổ vừa rồi tán dương. Lời này nói bóng gió thì là, lao ra từ ngài hướng về văn bối, chỉ điểm rất rõ ràng, văn bối tự nhiên là thượng đạo. Ha! Nam Cực Trường Sinh đại đế cười khẽ, hư điểm Khương Kỳ, cười mắng, lao cá, cùng sư tổ ngươi trước đây giống nhau như lúc. Ngọc đỉnh trước đây cũng là ngươi như vậy lao cá, bản tọa có vô cực đại đạo, chú diệu chi môn, hắn hết lần này tới lần khác không học, chỉ nhất tâm nhào trên kiếm đạo. Phiên bản tọa hết rồi cách, đưa hắn ném tới thượng thanh chỗ, ma luyện 500 năm, chính mình ngộ ra đến nhất đạo ngọc đỉnh sát kiếm, treo đến thượng thanh kiêm lốc hàng cùng ta cướp người, nếu không phải bản tọa nhìn xem nghiêm, ngươi bây giờ nên tiệt giáo môn hạ đệ tử. Khương Kỳ nghe vậy, thận trọng nói ra, thái sư tổ lời này không hoàn toàn đúng, bằng vào ta gia sư tổ đối với ngài hiếu tâm, đối giáo ta trung tâm, hai bảy ở này, dù thế nào cũng sẽ không đổi hoán môn đỉnh. Ha 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 ha. Nam Cực Trường Sinh đại đế cười ha ha, không còn đi nói những vật này, mà là đối Khương nói, hôm nay bản tọa tâm tình tốt, hứa ngươi tam vấn, không gì không thể đáp vậy. Khương Kỳ nghe vậy, lại không phải kinh hỉ, mà là rơi vào trầm tư. Đây là ban thưởng, nhưng cũng là khảo nghiệm. Khương Kỳ suy tư thật lâu, khoanh tay ở bên, khẽ hỏi, văn bối đệ nhất hỏi, ta chi sư tôn, ngài đồ tôn Dương Tiễn, khi nào đăng lâm đại la cảnh giới? Nam Cực Trường Sinh đại đế nghe vậy, hứng thú không hiểu nhìn thoáng qua Khương Kỳ, nói ra, trong vòng 100 năm. Khương Kỳ không khỏi mở to hai mắt nhìn, tại sư tôn bế quan về sau, hắn tìm đọc qua ghi chép liên quan, phàm là bế tử quan phá đại la giả, 10 phần có 9 sẽ sắp thành lại bại, mà còn lại cái đó một, cũng không phải là nói ít ngàn năm, nhiều lợi bạn năm vậy tầm thường thời gian. Mà bây giờ, nhà mình trưởng giáo lao ra miệng vàng lời ngọc, Dương Tiễn trong vòng 100 năm thành tựu đại la tiên. Lúc này mới Khương Kỳ coi như là triệt để buông xuống tâm, hắn không sợ sư tôn bế quan bao lâu, chỉ sợ sư tôn đột phá thất bại. Rốt cuộc đây chính là đại la cảnh giới, chính là lại thế nào có nắm chắc, cũng không có khả năng hoàn toàn. Thu nạp tâm tư, Khương Kỳ mở miệng lần nữa, hỏi, văn bối đệ nhị hỏi, thái sư tổ ngài, hiện tại là tồn tại gì? Vấn đề này hỏi có chút kỳ quái, nhưng Nam Cực Trường Sinh đại đế lại rất đã hiểu Khương Kỳ đang hỏi cái gì. Cười lấy chỉ chính mình, nói ra, thân này chính là hóa thân, nhưng cũng không phải hóa thân, không so được nhất khí hóa tam thanh, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thật muốn nói chuyện, thân này là con ta một trong. Ừm. Khương Kỳ nghi ngờ trước mắt, không biết rõ đây là ý gì. Mặc dù ở kiếp trước biết được trong truyền thuyết thần thoại, Nam Cực Trường Sinh đại đế là Nguyên Thủy Tiên Tôn con trai thứ 9, Hào Nguyên Thủy Chân Vương, nhưng rất rõ ràng cùng Khương Kỳ hiện tại biết đến đồ vật không giống nhau. Nhà mình trưởng giáo lao ra nếu là có hài tử, còn chí ít có 9 cái, kia không thể nào không ai hiểu rõ. Nhưng bây giờ trưởng giáo lao ra lại chính miệng thừa nhận, Nam Cực Trường Sinh đại đế là con trai của hắn. Vậy bây giờ cùng Khương Kỳ giao lưu rốt cục là Nguyên Thủy Tiên Tôn hay là Nguyên Thủy Chân Vương? Nếu là hắn, vì sao Khương Kỳ vừa rồi đối mặt trưởng giáo lao ra đại lễ bài dưới, đối phương cũng dám nhận? Nam Cực Trường Sinh đại đế nhẹ ca trầm ngâm, nói, cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nhưng bản tọa mở ra lối riêng, tỏ rõ thiên đạo, vì thân thay mặt bà, lại ràng buộc đạo tác, không phải là tam sinh vạn vật, mà là tam sinh cửu. Do đó, có 9 cái nhi tử. Khương Kỳ nghe qua mắt, rõ ràng là vô cùng thuyết pháp đơn giản, nhưng chính là không do nó ý, mong muốn hướng sâu suy nghĩ, trong đầu lại chỉ là một mảnh hỗn độn. Cách một cái trong nháy mắt đánh vào Khương Kỳ trán, nhường Khương Kỳ đánh thức, lấy lại tinh thần về sau, Khương Kỳ vội vàng hạ bái, nói, văn bối cuồng vọng, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, mơ ước đại đạo, mời thái sư tổ trách phạt. Còn có đệ tam hỏi. Nam Cực Trường Sinh đại đế chỉ là cười ha hả đem Khương Kỳ nâng đỡ, sau đó mới lên tiếng. Khương Kỳ lần này trầm tư thật lâu, ngẩng đầu hỏi, ngài vì sao muốn tự mình tiễn đệ tử đi thiên ngoại thiên? Có người hy vọng thiên điều sửa đổi, tự nhiên là có người không hy vọng làm sửa đổi. Nam Cực Trường Sinh đại đế đáp án cũng không có tại Khương Kỳ ngoài ý liệu. Một lần là xong, là Hạo Thiên ý nghĩ, cũng là ta ý nghĩ. Khương Kỳ nghe vậy giật mình, cười nói, làm phiền thái sư tổ vì đệ tử 43, đệ tử hổ thẹn. Bản tọa khả nhìn không ra ngươi hổ thẹn. Nam Cực Trường Sinh đại đế liếc qua trước mặt tiểu hòa đầu, cười mắng, người trẻ tuổi, lần này ngươi đi thiên ngoại thiên, thật đúng là đi chỗ tội, chí ít tại mọi hy vọng đã tiêu tan trước đó, ngươi là một cái tội nhân. Đệ tử minh bạch. Khương Kỳ lạnh nhạt gật đầu. Đi thôi. Nam Cực Trường Sinh đại đế không nói thêm gì nữa, ống tay áo tùy ý trong lúc đó, Khương Kỳ thân ảnh biến mất không thấy. Đại đế nhìn ra xa đầy trời mây trắng, khóe miệng hơi cười một chút. Xảo quyết tiểu nhi, ba cái vấn đề, hỏi một chút sư tôn chính là hiếu, nhị hỏi mình, chính là thiếu niên lòng hiếu kỳ tính, tam vấn thiên điều, chính là chung. Nay tam vấn, dường như không có bất kỳ cái gì một cái là cùng Khương Kỳ tự thân có liên quan. Liền coi như ngươi thông qua khảo nghiệm. Nam Cực Trường Sinh đại đế nói xong, chính mình thân ảnh vậy biến mất không thấy gì nữa. Khương Kỳ lại xuất hiện lúc, phát hiện chung quanh đã tràn đầy hắc ám, cách đó không xa, có một tòa thành, thành hai bên là nguy nga tường thành, riêng phần mình kéo dài đến không thể nhận ra tại chỗ rất xa. Hắn xin thể, chính mình cự ly này thành, chí ít có vạn dặm xa, nhưng chính là khoảng cách xa như vậy, ngẩng đầu vẫn như cũ không nhìn thấy kia thành điểm cao nhất. Ngươi trẻ tuổi, tam vấn, lại không một hỏi là con đường của mình, là cảm thấy bản tọa không có bản sự kia chỉ điểm ngươi. Nam Cực Trường Sinh đại đế xuất hiện ở Khương Kỳ bên người, hỏi như thế nói. Khương Kỳ mỉm cười nói, đợi văn bối một ngày kia tấn thăng đại la, như thái sư tổ cảm thấy văn bối coi như cần cụ, khẩn cầu lại ban thưởng tam vấn, tới lúc đó mới là văn bối cầu thái sư tổ chỉ điểm con đường phía trước lúc. Hiện tại lời nói, thái sư tổ nếu là ra tay, nhà ta sư tổ coi như không mặt mũi thấy người. Hừ hừ. Nam Cực Trường Sinh đại đế hưng thú không hiểu hừ một tiếng, vung tay nói, ngươi nhìn xem kia thành, chính là Huyền Đô thành, kết nối Huyền Đô thành tường thành, chính là Thiên Ngoại Trường thành. Địa phương ngươi phải đi, chính là này Thiên Ngoại Trường thành nào đó một đoạn. Đi nghỉ, đi nghỉ. Khương Kỳ còn chưa kịp nói chuyện, cũng cảm giác trán của mình bị gãy một cái. Lập tức, mắt tối sầm lại, ngất đi. Không biết qua bao lâu, Khương Kỳ yếu ớt tỉnh lại, không được tự nhiên xoay giật mình thân thể. Từng đạo đen nhánh xiềng xích mang theo âm trầm vết máu, trói chặt tại trên người mình, mỗi một đạo xiềng xích cuối cùng cũng khảm nạm tại trong vết tường, điều này sẽ đưa đến Khương Kỳ chỉ có thể dán tại trên tường. Những thứ này xiềng xích mang theo phong cấm pháp lực linh khí công năng, không biết hắn cực hạn ở đâu. Dù sao Khương Kỳ là một chút cũng không vận dụng được. Xôn xao. Khương Kỳ bẻ bẻ cổ, xiềng xích phát ra rào rào âm thanh, mượn từng chút một sáng ngời, Khương Kỳ ngắm nhìn một phía. Đây là một cái ba mặt tường sắt nhà tù, trừ ra chính mình cái này mặt cùng cửa bên ngoài, còn lại hai mặt trên tường vậy riêng phần mình trói chặt nhìn một người. Khương Kỳ ánh mắt cố định tại bên trái, mở to hai mắt nhìn. Bên trái trên tường trói chặt người kia vậy nhìn lại, đối với Khương Kỳ hơi cười một chút. Thực sự là nơi nào không gặp lại. Khương đạo hữu, gần đây có khỏe không? Chương 172, Tu La Tràng, chém giết địa. Chương 172, Tu La Tràng, chém giết địa. Khương Kỳ nghe kia vũ mị âm điệu, chậm rãi gật đầu. Còn có thể. Bạch đạo hữu gần đây làm sao? Khương Kỳ hỏi. Không sai, cùng Khương Kỳ làm bạn tù không phải người khác, chính là Bạch Tố Trinh. Khương Kỳ không hiểu, vì sao Bạch Tố Trinh sẽ xuất hiện ở đây. Theo lý mà nói, tại Hạo Thiên thí luyện sau đó, Bạch Tố Trinh nên trở về Ly Sơn thanh tu mới là. Lẽ nào là bởi vì hư hứa tiên? Có thể cũng không nên, cho dù Bạch Tố Trinh trong thời gian ngắn như vậy đều làm xong cùng hứa tiên yêu hận tình kỷ, cuối cùng cũng nên bị trấn áp lôi phong thấp dưới, mà không phải tới Thiên Ngoại Thiên nhà giam mới đúng. Thời gian không chính xác, suy luận cũng đúng không lên. Do đó, Bạch Tố Trinh tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cũng không tệ lắm. Bạch Tố Trinh cười lấy trả lời, sau đó hỏi, Khương đạo hữu làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Đường nhỏ cũng nghĩ như vậy hỏi Bạch đạo hữu. Khương Kỳ cười khổ nói, vì sao Bạch đạo hữu sẽ xuất hiện ở đây? Cảnh tượng trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Rất hiển nhiên, hai bên cũng có một ít nan ngôn tri ẩn. Nói cho cùng, hai người chẳng qua là bèo nước gặp nhau quan hệ, căng hết cỡ có một cái tiểu thanh ở giữa điều hòa, có thể Khương Kỳ cùng tiểu thanh cũng bất quá là gặp mặt một lần thôi. Hai vị thật hăng hái, tại đây địa giới cũng nói chuyện lên. Lúc này, một cái thanh âm khàn khàn phá vỡ yên lặng. Khương Kỳ cùng Bạch Tố Trinh đồng thời nhìn sang. Cái này trong nhà giam ba người, Bạch Tố Trinh bèn bèn là bị tỏa liên trói buộc tay cùng chân, mà Khương Kỳ bị trói lại toàn thân, vốn cho là mình đều vô cùng thảm. Nhưng không ngờ rằng còn có cao thủ. Đệ tam mặt trên tường bị kia, một thân áo bào đen, tóc hai bù xù, thấy không rõ nam nữ, càng không nói đến tướng mạo. Người này bị vô số lớn bằng ngón cái xiềng xích thật sâu câu thúc, càng có hai cây xiềng xích thẳng đứng mà xuống, vòng qua xương tỉ bà, có khác hai cây xiềng xích một trái một phải, khóa lại cổ tay bên trên mạch thốn khẩu. Có thể nói, bất kể là Khương Kỳ hay là Bạch Tố Trinh, cùng vị này so ra, kia cũng là tiểu vu gặp đại vu. Các hạ là? Khương Kỳ trước mắt, bởi vì bị khóa lại pháp lực, hắn cũng nhìn không ra người này thực lực tu vi. Ta. Hắc hắc. Ha 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 ha. Người kia điên cuồng cười lấy, há miệng chính là ma tu cô này vị. Chẳng qua là một cái bồi hồi nhân gian không muốn đầu thai hoàn hồn thôi. Khương Kỳ yên lặng trước mắt. Ừm, vị càng đúng rồi. Những thứ này ma tu, tổng hội cho mình làm một cái loẹ loẹt thân thế cùng trải nghiệm, làm chính mình đến cỡ nào tuổi thân đồng dạng. Nhưng mà, trừ ra có ít mấy cái bên ngoài, đại đa số ma tu tại nhập ma sau đó, đều là tại vì quá khứ bi kịch là lấy cớ, tùy ý phóng thích thỏa mãn ham muốn cá nhân thôi. Ma đạo khủng bố chính là ở đây, mượn ưu hận bi thảm và tâm tình tiêu cực nhập đạo, tại lần đầu phóng thích sau đó, bước ra một bước, phía sau chính là vực sâu không đáy, cũng không dừng được nữa cước bộ của mình, từng bước xa đoạn. Đợi đến quay đầu, nhìn thấy ban đầu cái đó vì báo thủ mới nhập ma chính mình, chỉ có một tiếng cười nhạo thôi. Khương Kỳ cùng Bạch Tố Trinh liếc nhau, cũng vô cùng ăn ý không tiếp tục phản ứng ra hoặc kia. Kia ma tu lại mở ra máy hát, tự mình lẩm bẩm, nhưng câu nói lộn xộn, lời mở đầu không đáp sau ngữ. Cũng đúng thế thật ma tu điển hình vấn đề, bị quá nhiều tâm tình tiêu cực nhét đầy tâm trí, trên tinh thần đều có chút bệnh nặng. Khương Kỳ nhắm mắt dưỡng thần, bóp tính nhẩm điểm. Khoảng một canh giờ sau đó, nương theo lấy một tiếng chấn động, nhà tù kia trầm trọng môn hộ bị mở ra. Giáp tự phòng vừa đến 5.863, tất cả tội tù cũng nói ra. Vì khoảng cách quá xa mà có vẻ thanh âm có chút mờ ảo tại nhà tù bên ngoài vang lên. Cơ hồ là sau một khắc, một người mặc áo đen, biểu một mắt, cơ bắp mạnh mẽ đại hán đi đến. Không có bất kỳ cái gì giao lưu, thậm chí không quan tâm bị trói nhìn là ai, đại hán này chỉ là lấy ra ba đầu xiềng xích, tiện tay lắc một cái. Xiềng xích giống như rắn độc, cả tại Khương Kỳ đám người cổ tay bên trên. Sau đó, Khương Kỳ trên người xiềng xích tản ra, chỉ còn lại cổ tay bên trên một cái, bị đại hán cầm trong tay. Cứ như vậy, đại hán dắt lấy xiềng xích, đem Khương Kỳ, Bạch Tố Trinh cùng với cái kia không biết tên ma tu cho lộ ra nhà tù. Ra nhà tù, nhưng như cũng là đen như vậy ám, Khương Kỳ ngắm nhìn một phía, phát hiện chung quanh có rất nhiều người, rất nhiều nhà tù. Cửa phòng đều bị mở ra, trang phục nhất trí ngục tốt nhóm, mỗi một cái cũng dắt lấy ba đầu xiềng xích, mỗi một cái xiềng xích bên kia cũng cột một cái tội tù. Dạng này phối trí, nơi này có vô số, thu hu mênh mông không nhìn thấy cuối cùng. Khương Kỳ tổ này ở vào vị trí giữa, mà ở trong ba người, Khương Kỳ ở giữa, hai bên theo thứ tự là Bạch Tố Trinh cùng kia ma tu. Được. Tại phía trước nhất, truyền tới từ xa xa mệnh lệnh. Sau một khắc, vô số xiềng xích va chạm xôn xao tiếng vang triệt thông đạo, cổng kênh đội ngũ bắt đầu chậm rãi đi tới. Khương Kỳ mấy người cũng là nước chảy bèo trôi, đi suốt nửa canh giờ còn nhiều. một mực đi theo kia ngục tốt ra cái này to lớn nhà tù, bên ngoài cũng không phải là ánh nắng, mà là từng viên một mỡ bò cự nến, mỗi một cây cũng có hai người ôm hết thô. Nơi này tựa hồ là tường thành căn, mười mấy vạn người dựa vào tường thành căn đi, nhưng giống như là tòa nhà bên cạnh một nhóm con kiến. Huyền Hào ngục giáp tự phòng tội tù, tiến. Phía trước nhất lần nữa truyền đến kia quần quần âm thanh, Khương Kỳ luôn cảm thấy có chút quen hay, nhưng không có nhường hắn suy nghĩ nhiều, dắt lấy chính mình cái đó ngục tốt liền thuần thục tại tường thành một nơi nào đó mở ra một cái khe, đó là một cái lối đi, bên trong đen nhánh, vách tường hai bên cùng trên mặt đất đều là ám trầm huyết cùng lẻ tẻ khô cốt. Kia ngục tốt đem Khương Kỳ ba người thúc đẩy đi, làm như vậy ngục tốt không chỉ có một, cái này nho nhỏ trong thông đạo, đống chốc đều dưới 5-60 người. Rắc rắc. Nương theo lấy thông đạo quan bế, trên tay mọi người kia phong cấm pháp lực xiển xích liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại nào đó một vị ngục tốt cùng mọi người một khối ở tại chỗ này. Tiến lên, giết chết các ngươi nhìn thấy tất cả. Và anh. Vừa dứt lời, thông đạo bị triệt để phong bế, nếu là không nghĩ vây ở chỗ này, con đường duy nhất chỉ có hướng phía trước. Phía trước sẽ là cái gì? Khương Kỳ cúi thấp xuống con ngươi, trong lòng đã sớm có đáp án. Đây là một chốn tu la, một cái chém giết động. Khương Kỳ hiểu rõ, mình bây giờ sở tại địa phương, chỉ sợ sẽ là thiên ngoại trưởng thành nào đó một chỗ, mà hàng này sắp xếp cửa hàng, lối ra chỗ chính là thiên ngoại thiên tuyến ngoài cùng. Cũng là hỗn độn thiên ma chỗ. Nói cách khác, những cửa động này chính là tam giới cùng hỗn độn thiên ma bên trong một cái chiến trường. Tam giới cần hỗn độn thiên ma có thứ tự tiến công, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa hỗn độn thiên ma sẽ không dựa theo tam giới dự đoán làm việc. Thế là liền cần con mồi những thứ này mở tại trên thiên ngoại trường thành động, trong động tội tù nhóm chính là thu hút hỗn độn thiên ma con mồi, cũng là đội quân. Dù là mỗi một cái cửa hang trong tội tù đều chết sạch, chỉ cần có thể đổi lấy một đầu hỗn độn thiên ma chết, cũng là đáng. Đối với tam giới mà nói, đây là làm ăn không vốn. Những thứ này tội tù vốn nên là người chết. Bất quá, ở đây phạm vào thiên điều, nên liền tự mình một cái a. Khương Kỳ yên lặng nghĩ, sau đó đột nhiên gắt tay, hai ngón kẹp lấy nhất đạo mỏng như cánh ve dao găm. Nhìn lại, đón nhận một đôi tràn ngập điên cuồng con người. Khương Kỳ giật mình. Là, giết chết nhìn thấy tất cả, tự nhiên là bao gồm đồng đội. Không muốn trông cậy vào có thể bị ném tới đây tội tù có lương tri cùng vô tư kính dâng suy nghĩ. Trong điện quang hòa thạch, Khương Kỳ nhìn về phía Bạch Tố Trinh, đối phương vậy nhìn lại. Tầm mắt giao hội, hai đều hiểu ý nghĩ của đối phương. Trước thanh tràng, Khương Kỳ hai mắt hơi khép, mi tâm mắt dọc mở ra, lộng lẫy thần quang đột nhiên ở giữa bắn ra. Kinh hồng. Chương 173, ngàn lớp hành động hoặc tâm ma chương 173, ngàn lớp hành động hoặc tâm ma thần quang gieo rắc bốn phía, chỉ một thoáng bó tay nhuộm giống như tuyết hậu đất trống. Này thần quang chỉ thiểm thức trong nháy mắt, tựa như kinh hồng qua khe hở, nhưng chính là trong chớp nhoáng này, lại đoạt đi ở đây chỉ ít một nửa sinh mệnh. Là cái này kinh hồng, Khương Kỳ hiện nay nắm giữ 81 chủng thiên nhãn thần quang biến hóa trong, uy năng lớn nhất một loại. Bạch Tố Trinh không có dư thừa động tác, chỉ là nhẹ nhàng vung vẩy ống tay áo. Tương đạo màu trắng nhạt sương mù tan theo gió, lại lập tức biến mất không thấy gì nữa, thật giống như chưa từng tồn tại đồng dạng. Nhưng chính là tại đây vô thành vô tức trong lúc đó, còn lại còn đứng nhìn, nhưng bị kinh hồng thần quang ảnh hưởng mọi người, cũng thân thể mềm nhũn, vô lực ngã ngã trên mặt đất. Khương Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy những người kia từng cái sắc mặt tím xanh, môi trắng xanh, hiển nhiên là chúng độc. Hơn nữa, còn là cực kỳ cường hãn mãnh độc. Bạch Tố Trinh chính là dị chủng bạch xà chứng đạo, mọi người đều biết, nhìn từ bề ngoài người vật vô hại xà thường thường đều là hai thái cực, hoặc là một điểm độc cũng không có, hoặc là độc đến tột đỉnh. Vì hắn đã không cần dùng loẹt loẹt bên ngoài đến tỏ vẻ độc tính của mình. Rất hiển nhiên, Bạch Tố Trinh chính là hắn. Hai vị thực sự là thật bản lãnh, xem thường các ngươi. Lúc này, trong bóng tối hiện ra một thân ảnh, chính là Khương Kỳ cùng Bạch Tố Trinh hai người bạn tù. Một thân hắc bào thùng thình, giống như một đầu biến mất tại trong hắc ám đại biên bức đồng dạng. Khương Kỳ nhìn thoáng qua, đưa tay, cong, kiếm quang đỏ ngầu chợt lóe lên, đem người áo đen kia đầu lâu chém xuống. Trước đây, hắc bào nhân này tất nhiên có thể đủ tại Khương Kỳ cùng Bạch Tố Trinh thay nhau rửa sạch phía dưới sống sót, là có mấy phần bản lãnh. Nhưng làm sao Khương Kỳ kiếm trong tay khí kêu là hãm tiên kiếm? Ánh sáng màu đỏ cùng nhau, khiếp người linh đài tử phủ, thần thức như liệt hỏa thiêu đốt, bất ngờ không đề phòng, chính là có phương pháp bảo vệ tính mạng cũng không dùng được. Sát thực thật bản lãnh. Khương Kỳ lần này mở miệng trả lời, chẳng qua người áo đen kia là nhất định nghe không được. Khương đạo hữu, có thể nhờ ngươi một sự kiện. Bạch Tố Trinh đi vào Khương Kỳ bên người, có chút ấy này nói, thiếp thân cần hỗn độn thiên ma đầu lâu, chỉ cần là thiếp thân tự mình chém giết, một hồi có thể thỉnh Khương đạo hữu lực trận. Tên là lực trận, kỳ thực là xin nhờ Khương Kỳ không muốn cùng với nàng đoạt đầu người. Kỳ thực, đường nhỏ cũng nghĩ cùng Bạch đạo hữu ngươi nói như vậy. Khương Kỳ thần sắc quái dị. Mà lời này vừa nói ra, đối diện Bạch Tố Trinh thần sắc cũng quái dị lên. Khương đạo hữu, không phải đến rèn luyện? Bạch Tố Trinh cổ quái mà hỏi. Nhà ai lịch luyện đệ tử, sẽ trực tiếp ném vào trong giam. Khương Kỳ cười khổ trả lời. Bạch Tố Trinh trầm mặt một hồi, ngẩng đầu nói ra, Khương đạo hữu, để nói sau, chưa hết giết địch làm sao? Về phần cụ thể, đều bằng bản sự. Tốt. Khương Kỳ biết nghe lời phải gật đầu. Hai người đạt thành nhất trí sau đó, hướng phía cửa hang vị trí, cũng là duy nhất lối ra đi đến. Cái này đường hành lang rất dài, dài vô cùng, vì thiên ngoại trưởng thành bản tính mà nói, cái này cũng không khiến người ngoài ý đi suốt hơn một canh giờ. Tại hai người xúc địa thành thôn phía dưới, khoảng cách lối ra vẫn như cũ xa xa khó đợi. Hồng hộc. Lúc này, một mảnh trong yên lặng, đột nhiên vang lên tiếng hít thở nhường Khương Kỳ cùng Bạch Tố Trinh dừng bước. Bạch đạo hữu, cẩn thận chút. Khương Kỳ thần sắc nghiêm túc nói với Bạch Tố Trinh, sau đó phất ống tay áo một cái, đứng ở Bạch Tố Trinh phía trước. Bạch đạo hữu, ngươi để phòng phía sau. Được. Bạch Tố Trinh gật đầu đáp ứng, sau đó lại đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay kẹp lấy nhất đạo bạc nhược thiền dược bản mệnh lần, kia sắc bén mũi nhọn trực tiếp đâm vào Khương Kỳ hậu tâm đại huyệt. Cực hạn mãnh độc trong nháy mắt quyết tán, Khương Kỳ cả người cũng cứng đờ. Đạo hữu, hắn cứng ngắc cổ quay đầu, dường như không dám tin, thần sắc là như vậy và mẹo, trong ánh mắt mang theo mờ mịt, hoài nghi cùng phẫn nộ. Bạch Tố Trinh lại chỉ là nhàn nhạt cùng Khương Kỳ đối mặt, hắc bạch phân minh trong mắt không hề gợn sóng. Sau một khắc, Khương Kỳ sắc mặt thay đổi, một tầng màu tím đen sương mù tại Khương Kỳ trên mặt hiện, dần dần tụ lại thành một cái vặn vẹo giữ tợn mặt nạ. Ba mặt nạ tại hình thành một khắc này đều tán loạn, đến mang nhìn Khương Kỳ cả người cũng hóa thành không có ý nghĩa sương mù tan bỡ. Cùng lúc đó, Bạch Tố Trinh thấy hoa mắt, trước mắt xuất hiện lần nữa một cái Khương Kỳ. Mà cái này Khương Kỳ dưới chân thì nằm ngửa một cái thi thể tách rời đồ vật. Này đồ vật ngay cả sinh linh cũng không tính, thậm chí không biết như thế nào đi miêu tả đối phương, con mắt nhìn sang, chỉ có thể có được như là nước bùn sền sệt buồn nôn loại hình phản hồi. Nói là thi thể tách rời, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là bị chém thành một lớn một nhỏ hai đoạn, rất khó nói một bên nào là đầu, lại hoặc là này đồ vật rốt cục có hay không có đầu. Hai đầu hoặc tâm ma, ngươi chúng chiêu. Khương Kỳ thu hồi trong tay hãm thiết kiếm, nhìn về phía trước mắt vẫn như cũ mang theo cảnh giác Bạch Tố Trinh, suy nghĩ một lúc, hai tay bấm niệm pháp quyết, đen nhánh lôi đỉnh ngưng tụ tại đầu ngón tay. Cùng lúc đó, một hồi nhường Bạch Tố Trinh cảm thấy lưng cũng tại phát lạnh, cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Khương đạo hữu. Bạch Tố Trinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng từng chứng kiến Khương Kỳ cái này pháp, chính là bắt chước Chu Tiên kiếm trận bên trong Thông Thiên giáo chủ mà thành, mặc dù không có dù là một tia rất giống, chính là hình chỉ phảng phất nửa phần, nhưng đến đấy là thánh nhân thủ đoạn, chỉ là ngũ đẳng hỗn độn tiên ma, không thể nào bắt chước tới. Khương Kỳ gật đầu, nói ra, vừa rồi, ngươi bị tiên hoặc tâm ma mê hoặc vào huyễn cảnh, nhưng còn có một đầu muốn đánh lên ta, ta vừa mới chém đi, ngươi liền vậy tỉnh rồi. Bạch Tố Trinh nghe vậy, hổ thẹn nói, Khương đạo hữu tâm trí mạnh hơn ta rất nhiều. Dứt lời, Bạch Tố Trinh sắc mặt trắng bệnh, dưới chân mềm nhũn, bị hoặc tâm ma kéo vào huyễn cảnh, tổn thất là hồn phách bản nguyên, dù là nàng nhìn thấu cũng phản sát, có thể đả thương hại rốt cục hay là tạo thành. Đạo hữu, Khương Kỳ tiến lên, giãn ra cánh tay trái, chuẩn bị ôm lấy Bạch Tố Trinh, mà Bạch Tố Trinh không biết vô tình hay là cố ý, cũng liền thế đảo hướng Khương Kỳ bên này. Suy nhưng mà, trước hết nhất nên đón Bạch Tố Trinh, lại không phải Khương Kỳ ôm ấp, mà là một thanh xuyên bụng mà qua xích hồng trường kiếm. Xích hồng quang mang lóng lánh một cái trước mắt, đem Bạch Tố Trinh thần thức trong nháy mắt phá hủy. Còn thứ ba, Khương Kỳ lạnh nhạt âm thanh tại Bạch Tố Trinh đỉnh đầu vang lên. Bạch Tố Trinh thật thà ngẩng đầu, chỉ thấy Khương Kỳ mi tâm chẳng biết lúc nào mở ra nhất đạo mắt rộng, trong đó lóe ra đáng sợ thần quang. Khương Kỳ mảy may vậy không chậm trễ, lùi lại một bước, rút ra hãm tiên kiếm. Nương theo lấy kiếm khí rút ra, Bạch Tố Trinh thân thể bắt đầu bặm mẹo, cũng từ từ hóa thành một đống màu tím đen vật không rõ nguồn gốc chất. Khương Kỳ hai mắt đóng mở, chung quanh tràng cảnh đột nhiên biến đổi. Khương đạo hữu, chân chính Bạch Tố Trinh đang đứng tại trước Khương Kỳ phương cách đó không xa, thủy tụ vung ấy, đối kháng ba đầu cơ bắp mạnh mẽ dị quái. Hoắc, Khương Kỳ không khỏi chớp mắt, không gặp phải coi như xong, nhất ngộ thấy chính là một người ba đầu. Bạch Tố Trinh đối kháng đồ chơi kia, cũng là hỗn độn thiên ma một loại, nhưng không có bất kỳ cái gì quỷ dị năng lực, chuyên chú vào hiện thực, là hỗn độn thiên ma trong duy nhất một loại chỉ có hiện thực chém giết năng lực, mà không có liên quan đến tâm cảnh quỷ dị năng lực biến chủng. Mà Khương Kỳ bên này cũng không cần nói, ba đầu hoặc tâm ma, điển hình nhất hỗn độn tiên ma, am hiểu nhất xâm nhập tu hành giả tâm trí trong, nghi tạo huyễn cảnh. Có thể là hiểu rõ Khương Kỳ khó đối phó, này ba đầu hoặc tâm ma thậm chí còn chơi một màn khổ nhục kế. Hợp lực đem Khương Kỳ kéo vào huyễn cảnh, một cái cùng Khương Kỳ đối kháng chính diện, ngoài ra hai cái diễn kịch, đối kháng chính diện chết mất sau đó, lại thừa dịp Khương Kỳ tâm thần thư giãn thời điểm, do Bạch Tố Trinh một truy hòa âm, ngàn lớp hành động. Chẳng qua rất hiển nhiên, này sóng, Khương Kỳ còn phải lại cao hơn một tầng vị trí. Đốt đã hiểu những thứ này sau đó, Khương Kỳ xông về vây công Bạch Tố Trinh ba đầu hỗn độn tiên ma. Chương 174, lớn muốn tới chương 174, lớn muốn tới ngũ đẳng hỗn độn thiên ma, có chừng thái ớt thiên tiên thực lực, nhưng nếu thật là từng đôi chém giết, bình thường thái ớt thiên tiên không phải là hỗn độn thiên ma đối thủ, nhất là mang theo quỷ dị thần thông hỗn độn thiên ma. Cho dù là Khương Kỳ, cũng tại ba đầu hoặc tâm ma hợp lực phía dưới, bị kéo vào huyễn cảnh, mặc dù Khương Kỳ ngay đầu tiên đều cảm ứng được, nhưng rốt cục bị kéo vào. Bất quá, nếu như không phải Khương Kỳ mong muốn tỉ mỉ trải nghiệm một chút hoặc tâm ma bản sự, cũng sẽ không lãng phí thời gian lâu như vậy. Nhưng rất hiển nhiên, Khương Kỳ cũng không thể là tam giới thái ớt thiên tiên tham khảo tuyến. Vượt qua quá nhiều rồi. Trên thế giới có một loại gọi là thiên tài tồn tại. Khương Kỳ cũng tốt, Bạch Tố Trinh cũng tốt, đều là thiên tài, hơn nữa còn là thiên tài bên trong người nổi bật. Ba đầu hỗn độn thiên ma, Bạch Tố Trinh có thể vững vàng áp chế, chỉ cần lại có một hồi thời gian, là có thể nếm thử từng cái đánh tan. Mà Khương Kỳ gia nhập, nhường cái này tiến trình nhanh hơn rất nhiều. Sau một nén hương, Bạch Tố Trinh nhìn thuộc về mình ba cái hỗn độn thiên ma đầu lâu cảm kích nhìn thoáng qua Khương Kỳ. Khương đạo hữu, đa tạ. Vừa rồi Khương Kỳ một mực tại có ý thức để người đầu nhường Bạch Tố Trinh đến kết thúc công việc. Một người một nửa, vô cùng công bằng. Khương Kỳ cười lấy chỉ chính mình xử lý hoặc tâm ma. Bạch Tố Trinh hơi cười một chút, hiểu rõ Khương Kỳ đây là đang có qua có lại. Vừa rồi, Khương Kỳ bị kéo vào huyễn cảnh, là Bạch Tố Trinh tại ngoại giới chặn ngoài ra ba đầu hỗn độn thiên ma. Mặc dù cho dù trong ngoài giáp công, Khương Kỳ cũng có thể ứng đối, nhưng sẽ không giống vừa rồi như vậy ung dung. Bạch Tố Trinh trước giúp Khương Kỳ đứng vững áp lực, Khương Kỳ tự nhiên muốn hồi báo. Bạch đạo hữu cần bao nhiêu đầu hỗn độn thiên ma? Khương Kỳ hỏi. 300. Bạch Tố Trinh đầu tiên là trả lời, sau đó hỏi, Khương đạo hữu đâu? 1000. Khương Kỳ cười khổ trả lời. Bạch Tố Trinh hơi sững sờ, sau đó nói, chúng ta trước hết giết một người một nửa, đối đãi ta bên này đến đầy, liền chuyên tâm hiệp trợ đạo hữu, làm sao?
Làm phiên đạo hữu.
Khương Kỳ không có từ chối, thêm một người đều nhiều một phần lực lượng, có một cái đáng tin cậy đồng đội, ai biết đi làm độc hành hiệp. Bạch Tố Trinh gật đầu, coi như là quyết định kế hoạch này, ngẩng đầu nhìn ra xa lối ra chỗ. Nhìn tới, này 6 đầu tiên ma là trà trộn vào tới, bên ngoài nên đã bắt đầu hỗn chiến.
Hỗn chiến?
Khương đạo hữu trước khi đến không có làm bài tập sao?
Bạch Tố Trinh tò mò hỏi.
Khương Kỳ bất đắc dĩ trước mắt, hắn cũng không thể nói mình bị nhà mình trưởng giáo lao ra một cái tát quất tới. Cũng may Bạch Tố Trinh cũng không có xoắn xuýt, nói ra, kỳ thực chăm nghe không bằng một thấy, đi ra trước xem một chút làm sao.
Được.
Khương Kỳ gật đầu, cùng Bạch Tố Trinh nhất đạo, điều khiển xúc địa thành thốn thuật pháp, cuối cùng tại sau nửa canh giờ đi tới lối ra. Bên ngoài quả nhiên là tại hỗn chiến. Tu hành giả cùng thiên ma vọ tạp tại một khối, không phân khác biệt. Tất cả mọi người đang chém giết lẫn nhau, chém giết. Màu tím đen vật không rõ nguồn gốc chất cùng sáng lấp lánh thần dị huyết dịch hỗn tạp, một khắc không ngừng gieo rắc. Tội tù thành đặc sắc. Bạch Tố Trinh tại Khương Kỳ bên cạnh nói ra, đối với tam giới tội tù mà nói, cho dù sống sót, cũng bất quá là chờ đợi vòng tiếp theo đưa lên. Tả hữu là một cái chết, không bằng chết đang chém giết lẫn nhau trong, rốt cuộc có thể bị áp giải tới đây, hoặc là tà tu ma tu, hoặc là yêu tộc dị quỷ. Tổng kết, cũng đặc mãi mãi đầu góc có bệnh. Về phần hỗn độn tiên ma, chúng nó cũng mặc kệ trước mắt tu hành giả là thân phận gì. Chúng nó duy nhất mục đích chính là xông phá thiên ngoại trường thành. Khương Kỳ nghe vậy, hỏi, trừ ra tội tù thành, còn có cái khác thành?
Đương nhiên, thiên ngoại trường thành là mỗi cách 12 vạn trong có một thành, đã là thành, cũng là phong hỏa đại. Đại bộ phận thành chỉ chính là thiên binh đóng giữ, cũng có một phần nhỏ là tội tù thành.
Khương Kỳ gật đầu, không tiếp tục hỏi, khép mắt nhìn về phía lối ra phía ngoài tu la tràng. Tại sao ta cảm giác, trận này tiếp theo, chúng ta đều có thể dẹp đường hồi phủ?
Khương Kỳ đối Bạch Tố Trinh nói như thế. Hai người cộng lại tổng cộng 1.300 đầu ngũ đẳng thiên ma chỉ tiêu mà chỉ là một tòa tội tù thành, trong đó một đoạn đối mặt một đợt hỗn độn thiên ma, ngay tại vạn đến bên trên.
Đạo hữu có thể thử một chút.
Bạch Tố Trinh cười không nói.
Khương Kỳ nghe vậy nhíu lông mày, đối với Bạch Tố Trinh hơi liếc mắt ra hiệu. Hắn hiểu ý, cùng Khương Kỳ nhất đạo, chạy ra khỏi đường hành lang, gia nhập kia tu la sát phạt chẳng trong. Chỉ thấy một đỏ một trắng hai vệ độn quang ở chỗ nào chém giết giữa sân lôi kéo khắp nơi, mỗi một lần lướt qua, trên cơ bản đều sẽ mang đi một cái cùng tu hành giả dây dưa hỗn độn thiên ma đầu lâu. Mà những kia bị đoạt đầu người tu hành giả không chỉ không trách, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, dù sao không phải là ai đều mang nhiệm vụ tới. Sống lâu một hồi, hoặc là giết cái đủ, mới là tội tù thành tuyệt đại đa số tu hành giả mục tiêu. Tượng Khương Kỳ cùng Bạch Tố Trinh tiểu này, đơn thuần chính là dị loại, liền xem như muốn lịch luyện, cũng sẽ không trực tiếp dùng tội tù thân phận đến. Chỉ có thể nói, đợt này mặc kệ là Khương Kỳ nhà trưởng bối, hay là Ly Sơn vị kia, đều có chút chịu tượng ở bên trong. Bất quá, Khương Kỳ bên này là sự xuất có nguyên nhân, Bạch Tố Trinh là bởi vì cái gì? Nương theo lấy từng cái bình thường nhất, hỗn độn tiên ma bị thu gặt, Khương Kỳ tò mò trong lòng vậy càng ngày càng nặng. Dù thế nào cũng sẽ không phải vị này Bạch tiên tử chuẩn bị xuống núi cùng Hứa tiên nối lại tiền duyên. Có thể Ly Sơn lão mẫu không cho phép, Bạch Tố Trinh dựa vào lý lẽ biện luận, lúc này mới dẫn đến Ly Sơn lão mẫu mở ra giết đủ 300 thiên ma mới khiến cho ngươi đi điều kiện, cho nên mới tới nơi này đi. Vậy không phải là không có khả năng này? A Khương Kỳ trong lòng suy nghĩ, trên tay một khắc không ngừng chém giết nhìn hỗn độn thiên ma. Nên nói không nói, hãm tiên kiếm đối phó hỗn độn thiên ma kiểu này ý thức tụ hợp thể quả thực không nên quá nhằm vào. Liên cung chuột gặp mèo tựa như, hãm tiên kiếm ánh sáng màu đỏ vốn là nhằm vào linh đại tử phủ cùng thần thức, trên bản chất chính là nhằm vào ý thức bản nguyên. Mà hỗn độn thiên ma mạnh đều mạnh tại toàn thân trên dưới hoàn toàn do ý thức bản nguyên cấu thành. Đối mặt bình thường tu hành giả tự nhiên là chiếm hết ưu thế, nhưng đối với cầm trong tay hãm tiên kiếm Khương Kỳ mà nói một hơi chém giết 47 đầu, tiếp cận một cái cả sau đó, Khương Kỳ tạm thời ngừng lại. Bạch Tố Trinh cũng theo đó xuất hiện ở Khương Kỳ bên cạnh.
Bạch đạo hữu,
Khương Kỳ nghiêng đầu hỏi, vì không phải hắn muốn ngừng tiếp theo, mà là Bạch Tố Trinh cho hắn truyền âm.
Ngươi nhìn xem.
Bạch Tố Trinh ra hiệu Khương Kỳ nhìn xem chỉnh thể chiến cuộc. Khương Kỳ híp mắt liếc nhìn, phát hiện có một phần nhỏ tội tù bắt đầu theo bản năng lui lại, mà tuyệt đại đa số vẫn như cũ xa vào tại sát lục trong, hoặc là bị giết, hoặc là giết chết đối phương lại tìm kế tiếp.
Lớn đến rồi.
Do Bạch Tố Trinh biến có chút cấp bách.
Hống.
Kỳ dị, như có như không tiếng giống tại vô số thiên ma tạo thành thủy triều sau đó vang lên. Một tầng mắt thường không thể nhận ra gợn sóng trên chiến trường tản ra. Sau đó, mặc kệ là hỗn độn thiên ma, vẫn là như cũ trầm mê sát lục tội tù, cũng giống như bị thi triển định thân pháp một dạng, cứng ngắc ngay tại chỗ.
Khương Kỳ cảm giác được, kia sóng âm tại ở gần thiên ngoại trường thành sau đó, liền bị không hiểu cấm chế ngăn trở, không có tới gần trường thành. Cũng chỉ có trước giờ lui lại, đứng ở tường thành nền tảng ở dưới số ít người thoát nạn.
Lớn.
Khương Kỳ híp mắt nhìn sang.
Chương 175, thiên ngoại thiên chỉ có sát lục.
Chương 175, thiên ngoại thiên chỉ có sát lục.
Khương Kỳ nhíu mày nhìn về phía xa xa, cũng là cái kia ma quái tiếng giống truyền đến phương hướng.
Hống.
Tiếng giống lần nữa truyền đến, chẳng qua lần này không phải quyết tán, ngược lại là co vào. Không có bị thiên ngoại trường thành bảo vệ tồn tại, mặc kệ là tam giới tu hành giả hay là hỗn độn thiên ma, cũng tại không bị khống chế hướng phía kia sóng âm co vào địa phương tụ lại, sau đó hóa thành lương thực.
Khương Kỳ rất khó đi miêu tả quá trình kia, không giống như là thôn vệ, cũng không giống là dung hợp, nhưng chính là vô số tồn tại hợp làm một thể.
Cuối cùng chỉ còn lại một cái,
cao vạn trượng màu tím tồn tại, không phải sinh linh, không có linh tính,
chỉ có không thể diễn tả quỷ dị ngoại hình, cùng với kia để người nhìn một chút đã cảm thấy tâm trạng tại kịch liệt ba động giác quan. Không cách nào miêu tả, nhưng có thể nhìn trộm. Khương Kỳ mi tâm mắt dọc nở rộ sáng chói ánh sáng hoa, giúp đỡ hắn chầm chậm vào cái kia ma quái tồn tại, mà Khương Kỳ cũng là ở đây một cái duy nhất dám nhìn thẳng quỷ dị tồn tại tu hành giả. Đây là tam đẳng tiên ma, tương đương với tu hành giả bên trong thái ớt kim tiên, nhưng mà, muốn mạnh hơn, mạnh rất nhiều, dường như có thể nói dẫm nát đại la cánh cửa bên cạnh, khoảng cách nửa bước. Bạch Tố Trinh ngưng trọng nói ra, căn cứ ta được đến ghi chép, tu hành giả mỗi một lần cùng hỗn độn thiên ma chém giết, cũng tại tích lũy phóng thích tâm trạng, mà tình là thần chi kéo dài. Đối cao đẳng hỗn độn thiên ma mà nói, đây là tuyệt cao lương thực. Chúng ta trước mắt cái này đầu, nếu ta không có nhận lầm, chính là một đầu phệ hồn ma. Liền xem như tại tam đẳng thiên ma trong, cũng là rất khó đối phó tồn tại, nhiều khi đều cần đại la thần thông giả ra tay tịch trừ. Khương Kỳ đã hiểu Bạch Tố Trinh ý nghĩa. Tiểu này thiên ma tồn tại, ở mức độ rất lớn liên lụy tam giới cao cấp chiến lực, vượt qua thái ớt kim tiên đỉnh phong sức chiến đấu, lại hết lần này đến lần khác không có sợ đến đại la cảnh giới. Trên không lo thì dưới lo làm cái gì, nhưng đối tam giới mà nói, nếu là điều động thái ớt kim tiên đến chiến tên thiên ma này, rất có thể là có đi không về. Nhưng nếu là do đại la ra tay, lại là giết gà dùng đao mổ trâu, cũng không ra tay lại không được. Là cố ý hay là trùng hợp? Khương Kỳ tự lẩm bẩm. Khương đạo hữu. Bạch Tố Trinh nghi ngờ xem hắn. Không có gì, biểu lộ cảm xúc. Khương Kỳ lấy lại tinh thần, lắc đầu cười khẽ. Đều nói hỗn độn tiên ma không có trí tuệ, chỉ có bản năng, nhưng thật sự không có trí tuệ sao? Nếu như không có, như vậy trước mắt tiểu này nhường tam giới cao cấp chiến lược mệt mỏi, đánh không chết ngươi buồn nôn chết ngươi sản phẩm giải thích thế nào? Hoàn toàn bắt lấy thái ớt kim tiên cùng đại la kim tiên ở giữa chiến lược chênh lệch cực lớn cái này là điểm, làm ra như thế một cái cấp độ hỗn độn tiên ma tới. Thái ớt kim tiên không phải là đối thủ, đại la đến rồi chính là phất phất tay chuyện, có thể lại không thể không tới. Kém nhất cũng có thể liên lụy mấy cái thái ớt kim tiên. Đơn giản chính là tuổi xỉu kẹo cao su. Thật là trùng hợp sao? Hay là nói, tại những này không có trí tuệ chỉ có bản năng hỗn độn tiên ma phía sau, tồn tại một cái đại não. Khương Kỳ không có hướng sâu suy nghĩ, tất nhiên hắn đều có thể nhìn ra, những kia lâu dài nấn ná nơi đây các đại lão không thể nào nhìn không ra. Có biện pháp giải quyết ta. Khương Kỳ nghĩ, đột nhiên thần sắc khẽ động, khóe miệng không tự chủ toét ra một vòng nụ cười. Quả nhiên, vừa giờ ao, vòng trời tối tăm chi thượng đột nhiên vang lên một tiếng dường như phượng gáy, dường như loan thanh kỳ dị kêu to. Nhưng người đến lại không phải cái gì kim phượng thanh loan, mà là một đôi ánh sáng chói lọi rực rỡ, hỏa hoa sáng rực bánh xe. Chuyện này đối với bánh xe lẫn nhau cuốn lấy nhau, lôi ra thật dài hỏa tuyến, giống như một cái vì hỏa đằng mạn cuốn thành, kéo dài vô hạn trường thương. Này bánh xe bên trên, mang theo Khương Kỳ nằm mơ cũng không quên được khí cơ. Tam muội chân hỏa, tôi luyện đến cực hạn, dung luyện đến cực hạn tam muội hỏa. Đến kỹ tam giới, trong thiên hạ, chính là phương Nam mê hoặc ba khí hỏa đức chân quân, cũng không có như vậy đạt đến đỉnh phong tam muội hỏa. Chỉ có một người, có cái thiên phú này, có cái này thời gian rỗi, cũng có bốn liếng này. Tam đàn hải hội đại thần, trung đàn nguyên soái, thông thiên thái sư, na cha tam thái tử. Nhìn trong hư không vang lên một tiếng thiếu niên thanh thúy uống hảo. Suy lập tức kia phong hỏa luân cực hạn nở rộ, thường hực ánh lửa giống như nhất đạo thông thiên hỏa trụ, trực tiếp bao phủ ở chỗ nào vạn trượng thiên ma trên thân. Lưỡng đạo bánh xe nhờ ánh lửa từ ngày đó ma đỉnh đầu mặt vào, từ dưới chân mà ra, hỏa diễm từ trong ra ngoài thiêu đốt bạo liệt. Chẳng qua ngắn ngủi mấy hơi thở, tên thiên ma này liền hóa thành không có ý nghĩa màu tím vật chất. Cho đến lúc này, Na Cha thân ảnh mới xuất hiện ở trong hư không, đưa tay triệu hồi phong hỏa luân, hóa thành vòng tay trụ tại cổ tay bên trên. Khương Kỳ suy đoán không sai, chính mình cũng năng lực một chút nhìn ra được đồ vật, các đại lão không khả năng không có đối sách. Dường như vậy dẫm lên tuyến siêu hạn tam đẳng thiên ma, thái ớt kim tiên đánh không lại, thượng đại la lại quá lãng phí, vậy liền phái thái ớt kim tiên bên trong thiên tài tốt. Na Cha cũng tốt, hầu ca cũng được, giết kiểu này thiên ma đều không cần phí quá lớn tâm tư, nhưng nếu như đi chống lại đại la thiên ma lại thiếu một chút, vừa vặn ứng phó. Lúc này Na Cha cũng không phải là Khương Kỳ dĩ vãng trong ấn tượng ngó sen bảo, mà là một thân kim cương giáp trụ, áo khoác xích hồng áo khoác, quả nhiên là sát khí đầy trời. Na Cha mang trên mặt một ít vết máu, trên người giáp trụ cũng có chút lo lộ, nhưng một đôi mắt sáng đáng sợ. Rất hiển nhiên, hiện tại Na Cha cho dù không có giết điên cũng không xa. Cũng chỉ có tại loại này địa giới, mới có thể đem kia năm đó Tây Kỳ quan tiên phong sát khí đều thả ra ngoài. Bây giờ tam giới đối với Na Cha như vậy theo trong núi thây biển máu lăn ra đầy tồn tại mà nói, hay là quá an nhàn một chút. Xa xa, Khương Kỳ nhìn thấy Na Cha ánh mắt liếc nhìn trưởng thành, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, cuối cùng nhãn tình sáng lên, đưa ánh mắt đặt ở trên người Khương Kỳ. Na Cha đưa tay, vừa mới thu xếp ở dưới phong hỏa luân lần nữa bay ra, chẳng qua là trong nháy mắt đã đến Khương Kỳ trước mắt. Không giống nhau Khương Kỳ phản ứng, phong hỏa luân nở rộ ánh lửa, chia ra đem Khương Kỳ cùng Bạch Tố Trinh bao lấy. Làm xong đây hết thảy, Na Cha bay vút lên, chạy tới chỗ tiếp theo chiến trường. Hiện tại thời gian của hắn không tính dư dả. Liên tiếp cắt phạt 103 đầu tam đẳng siêu hạn thiên ma sau đó, Na Cha cuối cùng dừng bước, rơi thẳng vào một đoạn thiên ngoại trường thành chi thượng, phóng thích phong hỏa luân, đem Khương Kỳ cùng Bạch Tố Trinh thả ra. Sau đó lấy ra một cái hồ lô, đem kim đan ăn như đầu. Tại thiên ngoại chiến trường, vĩnh viễn không cần lo lắng không có tiếp tế. Gặp qua sư thúc, gặp qua sư minh. Khương Kỳ cùng Bạch Tố Trinh chắp tay hành lễ. Na Cha không có quay người, âm thanh lạnh băng, mang theo không tiêu tan sát khí, xuống dưới, giết tới thái ớt tiên tiên đỉnh phong lại nghỉ ngơi. Nói xong, Na Cha mới xoay người, trong con ngươi lạnh như băng một mảnh. ta mặc kệ trường bối của các ngươi làm sao nhận lời các ngươi, giết đủ nhiều ít hơn bao nhiêu đều đầy đủ loại sự tình này, ta không muốn đi nghe. Giết tiếp, hoặc là chết, hoặc là đột phá. Tại Thiên Ngoại Thiên, không có đạo lý cho các ngươi giảng. Khương Kỳ cùng Bạch Tố Trinh đều có chút mất tự nhiên chỉ trệ. Kia sáng loáng thiết huyết hung thú, nhường Khương Kỳ có chút không thích đứng. Hắn hoảng hốt một chút, mới đột nhiên nhớ ra, là nơi này là tam giới bây giờ lớn nhất sát phạt địa, Tu La Tràng vốn là không theo đạo lý nào, chỉ có giết tiếp, giết tới trước mắt không có thiên ma, giết tới bạo động ngừng, mới xem như tạm thời hiện tức kỳ cổ. Khương Kỳ hít sâu một hơi, đưa tay, sinh hồng trường kiếm đã nơi tay. Vô hình, bọc lấy cực hạn giữ dằn gió lốc, Khương Kỳ nhảy xuống trường thành, lần nữa dung nhập kia sát phạt hung tràng.